Chương 2313, bãi phòng bằng hữu, 1, chương 2313, bãi phòng bằng hữu, 1. Sơn Đở theo vị diện đường hẻm đi tới về sau, hướng Hàng có chút gật gật đầu, rất tự nhiên đeo lên thuần trắng tơ lụa găng tay, một lần nữa cầm ra nạm tơ vàng đen hoa một thủ trượng. Quay đầu nhẹ nhàng điểm một cái, thủ trượng liền đụng chạm lấy phía sau đen ám viên động. Tại một trận đũ quang lấp lóe về sau, đầu này bị Hàng nghẹo mở ra vị diện đường hẻm trực tiếp bị quan bế. Theo vị diện đường hẻm đóng lại, một mảnh chỉ còn một nửa động sâu móng tay, bị Sơn Đở bóp trên tay. Thâm thúy động nguyên, dùng hư không động sâu thú móng tay đến làm mở ra vị diện đường hẻm chủ tháo tài, cũng chỉ có ngươi như thế tài đại khí thô. Sơn Đở liếc nhìn chưa từng tiêu hao hầu như không còn đen nhánh móng tay, tiện tay hướng Hàng phương hướng ném một cái. Cầm đi, miễn cưỡng còn có thể sử dụng một lần. Hàng tiếp nhận động sâu móng tay, trong ánh mắt lộ ra một chút thẹn thùng. Động sâu móng tay, tại thiên không cơ giới thành giá thị trường là 3,000 ma tinh giá bắt đầu, hắn lúc trước theo gió nhẹ ma tải cửa hàng nơi đó mua, cũng dùng tiếp cận 2,500 ma tinh. Loại này có được không gian tinh chất ma tải, tự nhiên có thể làm bị diện đường hẻm tháo tải, nhưng có thể thay thế động sâu móng tay ma tải cũng chỗ nào cũng có. Trong đó thường thấy nhất chính là một loại hư ảo bảo thạch, là hư ảo linh chui phụ sinh phẩm, sản lượng tương đối khá lớn, giá cả cũng coi như tiện nghi, tại 2,000 ma tinh tả hữu. Chợt nghe xong, 3,000 ma tinh cùng 2,000 ma tinh chênh lệch giống như không lớn, nhưng so sánh thời điểm không thể chỉ nhìn loại này hao tài. Vị diện đường hẻm cần hao tài nhiều vô cùng, cũng không chỉ, cộng lại đồng dạng đều là hơn bạn. Khác biệt chủ hao tài, đối ứng phụ trợ hao tài cũng không giống, tỉ như hư ảo bảo thạch đối ứng phụ trợ hao tài, giá cả liền tương đối bình thường. Tổng ngạch trước tại 10,000 ma tinh đến 20,000 ma tinh tả hữu, bình thường vu sư đều có thể tùy thân chuẩn bị một bộ. Nhưng lấy động sâu móng tay làm chủ hao tài, đối ứng phụ trợ vật liệu cũng sẽ cao hơn, một lần vị diện đường hẻm tổng tiêu hao có lẽ sẽ tại 30,000 ma tinh trở lên. Cũng nguyên nhân chính là này, Sơn Đở mới có thể nói Hàng quá xa xỉ. Hàng ánh mắt dao động, ta chỉ là lo lắng mở ra thất bại, cho nên mới dùng động sâu móng tay. Nếu như là bình thường mở ra vị diện đường hẻm, Hàng chọn lọc tự nhiên giá rẻ tiện nghi. Nhưng lần trở lại này, Ang nghèo là lần đầu chỉ thông qua Sơn Đở cho đạo tiêu đến mở ra vị diện đường hẻm, hắn sợ ở giữa xảy ra vấn đề, cho nên mới dùng giá cả tương đối cao, nhưng không gian tính ổn định viễn siêu cái khác chủ hao tài động sâu móng tay. Sơn Đở ước chừng cũng rõ ràng Ang nghèo ý nghĩ, cho nên cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc một câu. Ang chính mình là luyện kim thuật sĩ, không thiếu ma tinh, dùng quý liền quý a, đương nhiên, Sơn Đở khẳng định không ao ước, khẳng định. Đạo sư là làm sao biết ta dùng chính là động sâu móng tay? Ang hiếu kỳ nói, khe hở hình dạng. Sơn Đở không có bất kỳ động tác gì, trước người liền xuất hiện một đạo huyễn tượng bên trong xuất hiện chính là vị diện đường hẻm bộ dáng. Sơn Đở chỉ vào vị diện đường hẻm biên giới, động sâu móng tay chế tạo ra vị diện đường hẻm gọi là thâm thúy động nguyên, vết nứt không gian có rõ ràng vết cào cảm giác, cái này cùng hư không động sâu thú phá vỡ không gian khe hở dấu vết tương tự. Sơn Đở dứt lời, lại nâng mấy cái khác biệt chủ hao tại vị diện đường hẻm ví dụ. Trong đó bao quát hư ảo bảo thạch mở hư ảo đường hầm, tiểu quang thủy tinh mở quang ảnh thông đạo, cầu vồng lô thạch mở hồng quang chi môn. Đem như thế nào phán đoán vị diện khác biệt đường hẻm phương pháp, dạy cho Hàng Nghèo. Dứt lời về sau, trong lúc Áng Nghèo suy tư, Sơn Đở liếc nhìn nơi xa Gòn Đồ Lạ. Hắn có thể cảm giác được Gòn Đồ Lạ bên trên có rõ ràng tạp nhũng nguyên tố ba động. Áng Nghèo nhìn thấy Sơn Đở ánh mắt, giải thích nói, Gòn Đồ Lạ phụ cận nguyên tố sinh vật, là ta mới thu thủ hạ, cùng một chút nhận biết tiểu đồng bọn. Đạo sư muốn đi qua nhìn xem bọn chúng sao? Sơn Đở lắc đầu, chờ một chút đi, trước đem dùng các hạ nên đón sau này hay nói. Mặc dù bị diện đường hẻm hao tài, cuối cùng đều sẽ từ dã man hang động thanh lý, đây là dùng các hạ cho hứa hẹn, nhưng là, giống Áng Nghèo như vậy phô trương lãng phí, vẫn rất có thể sẽ làm cho người phê bình kín đáo. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, mở vị diện đường hẻm nên đón dùng công tác, cuối cùng giao cho Sơn Đở. Ang thì phụ trách đi mộng chi hoang dã liên lạc dùng, xác định đạo tiêu. Ang tiện tay tại hồ nước mặn phía trên thi triển một cái hiểm huyễn chi thuật, chế tạo một cái như mây bay mây ghế sofa, ngồi lên, sau đó nhắm mắt lại tiến vào mộng chi hoang dã. Như trước vẫn là tại Mân Tôi thủy quán lầu một đại sảnh. Bất quá cùng trước đó náo nhiệt so sánh, bây giờ nơi này trống rỗng, chỉ có hai cái theo sơ tâm thành đưa tới phục vụ viên. Bởi vì Jun còn không có thượng tuyến, cho nên Ang quyết định lưu tại nơi này vân vân. Hắn ngồi tại bên cửa sổ vị trí, ra hiệu phục vụ viên không cần tới, liền bắt đầu lặng lặng đợi. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, nửa giờ trôi qua, Ang thậm chí đều cho Kaka Ly ông phát trọn vẹn tu luyện tâm đắc gọi Phở Lìn nhắn lại, cũng vẫn không có đợi đến dùng thượng tuyến tin tức. Ang nghèo nghĩ, mở ra mẫu thụ hô liên khí, tìm tới thụ linh, hỏi thăm dùng các hạ hướng đi. Nhưng mà thụ linh cũng không trở về phục. Dù tới đế thị dắt xem xét một cái, mới phát hiện thụ linh lúc này ngay tại thành mới một góc, cùng Nạ Mỉ trao đổi cái gì. Thụ linh chậm rãi mà nói, mà Nạ Mỉ nghe con mắt kim quang lấp lóe. Hai người bọn hắn đều ở vào mê mẩn trạng thái, thú linh là giảng thuật mê mẩn, Nạ Mỉ là nghe được mê mẩn. Ang hơi thám thính một chút, mới hiểu được, thú linh là đang giảng giải tự nhiên chi linh một chút tu hành thủ đoạn. Nạ Mỉ mặc dù không phải linh, nhưng bên trong có quan hệ tự nhiên miêu tả, rất được Nạ Mỉ tâm, cho nên cũng trầm mê đi vào, trong mắt còn thỉnh thoảng hiện lên vẻ hiểu rõ, tựa hồ nếu có đoạt được. Nhìn xem một màn này, Ang không hiểu nghĩ đến trong bức họa cùng Phùng tiên sinh nói chuyện thời điểm. Ang nghèo, ta nên như thế nào trợ giúp Nạ Mỉ đột phá? Phùng, không cần quá mức để ý, thuận theo tự nhiên liền tốt. Kẻo chi thư sẽ không tiên đoán sai. Trong tiên đoán cái gọi là nên ở trên người hắn, có lẽ không phải đặc biệt là, mà là một loại phiếm chỉ. Dã man hang động kỳ thật cũng cùng Ang có quan hệ, dã man hang động cũng có thể tính tại tiên đoán trong phạm vi. Mà thụ linh hiển nhiên là dã man hang động bên trong, đối với tự nhiên chi lực hiểu rõ sâu nhất. Nói không chừng Nã Mỹ có thể dựa vào theo thụ linh nơi này thu hoạch được tri thức cùng lĩnh ngộ, bước ra một bước kia. Mặc kệ có hay không loại khả năng này, Á Nghèo giờ phút này đều không tốt đi quấy rầy thụ linh giảng bài, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển thành những người khác. Thiết Giáp bà cũng không online, hẳn là cùng dùn các hạ cùng rời đi. Á chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt ở trên người Lyanna. Lyanna thông qua thụ còn rất nhanh liền về một đầu tin tức, người đi hỏi một chút Đùn Cẩn trong hiện thực ngay tại di tích bên kia. Âm U nói nhỏ Đùn Cẩn, là phe thần bí triệu hoán hệ vũ sư, chủ yếu nghiên cứu phương hướng là hải cốt triệu hoán. Á Nghèo đem lên đế thị giác khóa chặt tại Đùn Cẩn vị trí, phát hiện Đùn Cẩn lúc này cũng không tại thành mới nội bộ, mà là tại thành mới bên ngoài một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Phòng thí nghiệm này là Đủ Ma Điền nghiên cứu mưa ly cùng Lữ Hành Nết chỗ chuyên môn kiến tạo phòng thí nghiệm. Áng cảm giác một hồi mới hiểu được, nguyên lai Đủ Ma Điền mời Đùn Cẩn khi hắn trợ thủ, Đùn Cẩn cũng không biết căn cứ vào nguyên nhân gì đáp ứng hắn. Chương 2313, bãi phòng bằng hữu 2. Chương 2313, bãi phòng bằng hữu 2. Lúc này Đủ Ma Điền không tại phòng thí nghiệm, Đùn Cẩn thì lưu tại nơi này ghi chép một chút thí nghiệm số liệu. Thấy Đùn Cẩn tạm thời không có cái đại sự gì, Áng tranh thủ thời gian thông qua thụ quần liên hệ với Đùn Cẩn, nói rõ tình huống. Đùn Cẩn, ta biết, ta về hiện thực nhìn một chút. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Đùn Cẩn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt A Nghèo, đáp ứng về sau liền hạ tuyến. Nửa ngày về sau, Đùn Cẩn một lần nữa thượng tuyến, đối với A Nghèo nói, dù các hạ đã rời đi, trước mắt di tích là từ Thiết Giáp bà trấn thủ. Đùn Cẩn hỏi thăm Thiết Giáp bà liên quan tới dù hướng đi. Thiết Giáp bà cũng không biết đại khái, chỉ nói là, dù thông qua vị diện đường hẻm rời đi, trước khi đi từng nói muốn trước đi bái phòng một vị bằng hữu. Bái phòng bằng hữu? A Nghèo một mặt nghi hoặc, không phải đã nói chờ chút liền đến triều tịch rồi đến a, làm sao đột nhiên lại đi bái phòng bằng hữu rồi? Mà lại là dùng vị diện đường hẻm rời đi. Điều này nói rõ, dù bái phòng bằng hữu còn không phải tại Bá Mị Dị Cao Nguyên. Vội vội vàng vàng như thế rời đi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? A Nghèo nghĩ một hồi cũng không rõ, chỉ có thể trước hạ tuyến. Cùng Sơn Đở nói dùn tình huống, Sơn Đở cũng không biết xảy ra chuyện gì, suy đoán nói, có lẽ dùn các hạ đi gặp bằng hữu, cũng là vì triều tịch giới sự tình. Lấy Sơn Đở đối với dùn hiểu rõ, dù lớn đến mức nào sự tình, lập tức cũng so ra kém triều tịch giới sự tình trọng yếu. Cho nên, mới có này phỏng đoán. Chỉ là, bằng hữu gì có thể cùng triều tịch giới liên quan? Tại bọn hắn trong lúc suy tư, A Nghèo đột nhiên cảm giác tư duy không gian quyền năng tụ chập chờn một chút, một đạo tin tức theo mộng cảnh chi môn quyền năng bên trong truyền đến. A Nghèo, dùn các hạ tiến vào mộng chi hoang dã. Dứt lời, A Nghèo không chút do dự, trực tiếp đối với chính mình sử dụng nhập mộng thuật, tiến vào mộng chi hoang dã. Tiến vào mộng chi hoang dã về sau, A Nghèo còn không có cùng dùn đối thoại, liền trước một bước thu được dùn phát cho tin tức của hắn, kia là một cái không gian đạo tiêu vị trí. Dùn phát tọa độ này liền hạ tuyến, hiển nhiên vị trí này chính là vị diện đường hẻm sắp liên tiếp bế mở. A Nghèo đem cái này đạo tiêu nói cho Sander. Sander được đến không gian đạo tiêu về sau, nhắm mắt lại ở trong đầu mô phỏng chốc lát nói, cái này đạo tiêu vị trí là tại Thánh Lo dần sở nước nội địa. Nếu như là nơi này, dùn các hạ hẳn là đi Sáo Ma Tu đạo viện. Sáo Ma Tu đạo viện. A Nghèo đối với cái này vu sư tổ chức ấn tượng cũng không sâu, duy nhất tiếp xúc qua chỉ có cùng là nghiên cứu viện thành viên điểm kim người mặt thẻ. Liền xem như mặt thẻ, A Nghèo đều chỉ là khi tiến vào nghiên cứu viện khảo sát trên nghị hội gặp qua một lần, là một người mặc hầu thần trường bào, quanh thân một mảnh thánh khiết trang nghiêm khí tức lão giả. Trừ cái đó ra, cũng chỉ biết một cái tên là Khăn Xì Bạ. Vợ rể vợ tư vu sư, bởi vì vị này vu sư là minh sát tỏ thái độ đã từng tiến vào hiểm giới vu sư. Dùn các hạ tại Sáo Ma Tu đạo viện có nhận biết bằng hữu? A Nghèo hỏi. Sơn Đở nhún nhún vai, biểu thị không biết bằng hữu của dùn bóng. Bất quá, dùn chấp trưởng dã man hang động nhiều năm, nhân mạch rộng, đoán chừng có thể vượt qua thế giới này, kéo dài đến hiện vị diện đi, liền xem như đối địch tổ chức cũng có quen biết người. Cho nên, thật muốn đi đoán bằng hữu của dùn là ai, rất khó. Nếu như ngươi thật hiếu kỳ, chờ chút có thể trực tiếp hỏi dùn các hạ. Sơn Đở dứt lời, theo mây trên ghế salon đứng lên. Ta muốn bắt đầu. Sơn Đở đi đến một bên, cầm ra Áng chuẩn bị kỹ càng bị diện đường hẻm thi pháp hao tài. Sở dĩ dùng Áng chuẩn bị hao tài là bởi vì Áng tài năng thanh lý. Sơn Đở mặc dù không thèm để ý điểm này mà tinh, nhưng có thể tiết kiệm liền tiết kiệm chứ sao. Sơn Đở mở ra vị diện đường hẻm thủ pháp, so với Áng nghèo đến, rõ ràng càng thêm thoải mái cùng nhẹ nhõm. Hắn mặc dù am hiểu hơn thông qua điểm quang thủy tinh tới mở quang ảnh thông đạo, nhưng sử dụng hư ảo bảo thạch mở hư ảo đường hầm cũng không có áp lực chút nào, mà lại tốc độ nhanh chóng, đủ để cho Áng nghèo nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ hội chính là nháy mắt, vị diện đường hẻm liền thành công mở ra, hư ảo khí tức theo một vòng xoáy khổng lồ bên trong truyền ra. Cái vòng xoáy này chính là hư ảo đường hầm. Vòng xoáy lớn nhỏ, viễn siêu Áng nghèo bố trí thâm thúy động nguyên. Sơn Đở dùng càng giá rẻ chủ hao tài, chế tạo so Áng nghèo mở thâm thúy động nguyên ưu tú hơn vị diện đường hẻm, đây chính là Áng cùng Sơn Đở ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, loại này chênh lệch nguyên nhân căn bản ở chỗ, Sơn Đở gặp được nguy hiểm chí mạng so Áng nghèo nhiều vô số lần, tại thời khắc nguy cấp cưỡng ép mở vị diện đường hẻm đã thuộc về bản năng. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, Áng nghèo cũng là may mắn. Vòng xoáy xuất hiện không bao lâu, Dùn liền lần theo hư không lối ra, theo bến bờ đi ra. Tại Dùn đi tới về sau, A Nghèo hiếu kỳ hướng phía sau hắn nhìn. Đã Dùn là đi gặp bằng hữu, có thể hay không đem hắn bằng hữu cũng mang tới. Nhưng mà, cũng không có. Dùn cũng giống lúc trước Sơn Đở, rời đi vị diện đường hẻm chuyện thứ nhất, chính là thuận tay giúp Sơn Đở đem vị diện đường hẻm cho đóng lại. Vị diện đường hẻm đều đóng lại, tự nhiên không có người đi theo tới. Người hướng đằng sau ta nhìn cái gì? Dùn nghi hoặc nhìn về phía A Nghèo, hắn đi ra ngay lập tức, đầu tiên là cảm giác mảnh thế giới này khí tức, sau đó chuyện thứ hai chính là chú ý A Nghèo. Kết quả phát hiện A Nghèo, một mực tích lũy đầu hướng phía sau hắn nhìn, cái này khiến hắn lòng tràn đầy mê hoặc. Ta coi là, dùn các hạ mang bằng hữu cùng đi. A Nghèo thấp giọng đáp. Bằng hữu. Sau một trận trao đổi, dùn mới giật mình hiểu ra A Nghèo ý tứ. Hắn một mặt dở khóc dở cười, không có, triều tịch giới tình huống ta liền dã man hang động nội bộ cũng còn không có công bố, làm sao có thể đi cùng ngoại giới nói, cho dù là bằng hữu, cũng không được à. A Nghèo, chẳng lẽ dùn các hạ đi gặp bằng hữu, không phải vì triều tịch giới sự tình. Là vì triều tịch giới sự tình, nhưng ta đi gặp bằng hữu cũng không phải nói cho bọn hắn triều tịch giới tồn tại, cùng ngươi nghĩ có chút không giống. Dùn cũng là rất ngay thẳng thừa nhận. Có những cái nào không giống? Cái này sao? Chờ chút ngươi liền biết. Dùn thừa nước đục thả câu, nhìn quanh một chút bốn phía, nơi này là hồ nước mà sao? Ngược lại là rất xinh đẹp. A Nghèo đơn giản giới thiệu một chút phiến khu vực này, cường điệu nói rõ, đây là một cái vô danh chi địa, cùng nguyên tố lãnh địa còn là khác biệt. Vô danh chi địa. Dùn ánh mắt lóe lên cảm khái, cho dù là vô danh chi địa, nơi này nguyên tố chi lực cũng đã có thể so với trong kinh thế giới. Đương nhiên, dùn nói tới nguyên tố chi lực không bao gồm tự nhiên chi lực, bởi vì trong kinh thế giới có thụ linh tồn tại, cho nên tự nhiên chi lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Liên nơi này nguyên tố chi lực đều đã đạt tới trình độ như vậy, ta rất muốn biết, đến chân chính nguyên tố lãnh địa sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Tấu chương xong, chương 2314, Lê Nghi, 1, 1, 1, chương 2314, Lê Nghi, 1, 1, 1, rời đi như chiếu thiên chi kính hồ nước mặt, A Nghèo mang dùn cùng sợn đờ leo lên gọn đồ lạ. Bọn hắn vừa lên thuyền, đàn rột liền có chút sợ hãi theo trên mặt bàn nhảy dựng lên, sau đó nhanh như chớp dọc theo A Nghèo áo bảo, leo đến phía sau hắn trốn đi, run lẩy bẩy nô ra nửa cái bàn tay, đánh giá người tới. Chú Bỉ cũng biểu hiện ra mấy phần khiếp sợ, nhưng nó so đảng rột bình tĩnh hơn một chút, mà lại bản thân nó cũng không có tại cái bàn phụ cận, mà là ghé vào thuyền xuôi theo bên trên, cho nên nó cũng không có đào tẩu, mà là tiếp tục nắm sấp bất động, giống như đảng rột quan sát đám người. A Nghèo bật cười nhìn một chút đảng rột, cũng không có cưỡng ép đem hắn lôi ra đến. Quay đầu nhìn ra phía ngoài hai con phong nguyên tố sinh vật, tốc linh, bay hướng thanh chi sâm vực. Lover, cùng trước đó, thủ hộ cùng giám sát. Dứt lời, gòn đỗ là dưới sự thao túng của tốc linh, bay lên. Thẳng đến tiến vào vững bước giai đoạn phi hành, mọi người mới bắt đầu trò chuyện. Dùn cười tủm tỉm nhìn xem chung quanh nguyên tố sinh vật, đối với A Nghèo treo kẹo nói, ngươi ngược lại là thu không ít nguyên tố đồng bạn nha. A Nghèo lắc đầu, bọn hắn cũng còn không phải ta nguyên tố đồng bạn. Úc, Dùn, vậy bọn hắn làm sao tại ngươi trên thuyền? A Nghèo đơn giản giải thích vài câu, sau đó hướng Dùn cùng Sơn Đờ giới thiệu trên thuyền mấy vị nguyên tố sinh vật, lai lịch của bọn nó, cùng vì sao ở trên thuyền nguyên nhân, đều nói rất rõ ràng. Dùn giật mình hiểu rõ, thì ra là thế. Dừng một chút, Dùn rất có vài phần đáng tiếc mà nói, kỳ thật ta cảm thấy cái này gọi đảng rột tay nhỏ tay, ngoại hình còn rất độc đáo. Nếu như năng lượng cùng tiên phú đầy đủ, ngươi kỳ thật có thể cân nhắc. Dùn có một vị lão hữu, là nọa gia tộc vu sư, ngoại hiệu gọi là Hắc Bá Tước, nhục thể của hắn bên trong bị dung nhập mấy vị hắn ý thức, điều này sẽ đưa đến thân thể của hắn tuyệt đại đa số bộ vị có thể tách ra hình thành độc lập cá thể. Dùn lần trước đi gặp Hắc Bá Tước lúc, đối phương ngồi tại hỏa lô bên cạnh trên ghế xích đu cùng hắn nói chuyện phiếm, mà tay phải của hắn thì tách rời đi ra, ở phía xa trên mặt bàn múa bút thành văn. Dùn nhìn thấy đảng rột cũng là đơn độc một cái tay phải lúc, liền nghĩ đến Hắc Bá Tước, cho nên rất có vài phần cảm giác thân thiết. Vị này chuẩn bị cũng không tệ, mang đi ra ngoài hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Dùn lại quay đầu nhìn về phía Chu Bi, sau đó không lâu chính là tiệc trà, ngươi kỳ thật có thể suy nghĩ một chút Chu Bi, đến lúc đó nói không chừng có nữ vu lại bởi vậy coi trọng ngươi nha. Dùn lời nói, Ang không có gì phản ứng, ngược lại là chuẩn bị cùng đạng rột trong lòng lộn bộ một tiếng. Bọn chúng tự nhiên rõ ràng Dùn ý tứ, nguyên tố đồng bạn khái niệm, trước đó nhìn ba bộ khúc thời điểm, bọn hắn liền rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng nguyên tố đồng bạn hàm nghĩa, bọn chúng mới có thể sinh ra mãnh liệt tâm lý hoạt động. Bất quá, bọn chúng ý nghĩ trong lòng lại là không giống. Chu Bi vì vậy mà suy tư, đàn rột thì hơi có vẻ bối rối. Lúc này, Sander cũng mở miệng, ngươi trước đó nói, ngươi đã nhìn chúng nguyên tố đồng bạn, không phải bọn chúng sao? Không phải, trong lòng ta có người khác chọn. A Nghèo gật gật đầu. Dạng này à? Sander không tiếp tục hỏi, A Nghèo đã có phương án suy tính, cái kia tự nhiên có mang ra một ngày. Mà lại, Sander cũng đích xác nhìn ra, A Nghèo đối với cái này hai con nguyên tố tinh linh, cũng không có quá nhiều ngấp nghẽ chi sắc, hẳn là không thích hợp hắn đi. Dùn, cái kia đến lúc đó cần phải để ta xem một chút, có thể để ngươi nhìn chúng nguyên tố đồng bạn sẽ là cái dạng gì. A Nghèo, cái này muốn trở thành công lại nói. Tại bọn hắn trò chuyện lúc, một bên khác chuột bị cùng đàn rột, tâm tình lại xảy ra biến hóa. Chuột bị trước đó bị Dùn hiểu lầm là A Nghèo nguyên tố đồng bạn lúc, trong lòng hơi có chút bài xích, nó mặc dù không ghét A Nghèo, nhưng cũng không có nghĩ tới làm A Nghèo nguyên tố đồng bạn, nó còn là càng muốn trở lại Bạch Bạch Vân Hương, cùng với Cam Hữu Sơ. Nhưng nếu như A Nghèo nhất định phải thu nó làm nguyên tố đồng bạn, nghề tình gần nhất ở trung tình nghĩa bên trên, chuột bị cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nhưng bây giờ Á Nghèo minh xác tỏ thái độ, chính mình cũng không có bị hắn nhìn trúng. Chuột bị trong lòng không chỉ có không có buông lòng một hơi, ngược lại nhiều vài tia bất khí. Đàn rột biến hóa trong lòng càng lớn hơn, nó kỳ thật chính mình cũng không hiểu rõ nội tâm của mình ý nghĩ, nhưng nó có thể xác định, làm Dùn hiểu lầm hắn là Á Nghèo nguyên tố đồng bạn lúc, nó trong lòng kỳ thật có chút mừng thầm. Mà Á Nghèo phủ nhận một khắc này, nội tâm của nó lại là vắng vẻ. Loại này vắng vẻ cảm giác, thậm chí siêu việt đối với mới lên thuyền hai nhân loại kia khiếp sợ. Tại bầu không khí hơi có chút quái dị thời điểm, Á Nghèo cũng đem Dùn cùng thân phận của Sander giới thiệu cho một đám nguyên tố sinh vật. Chuẩn bị cùng đảng Rose đều chỉ là gật gật đầu, Tốc Linh không thể nói chuyện, cho nên giao lưu trách nhiệm liền đặt ở trên người Lọ Bờ. Lọ Bờ nuôi thủ giao tiếp kỹ năng so với hai cái nguyên tố nhỏ tinh linh tốt không biết bao nhiêu lần, giải giác mấy lời, liền sẽ có chút ngột ngạt bầu không khí điều tiết hòa bát. Mà lại, Lọ Bờ nuôi thủ có trí giả chi tư, lại là bản thổ nguyên tố sinh vật, nó giới thiệu triều tịch giới, so hạng càng thêm quyền uy, cũng càng thêm sáng tỏ. Dùn cùng Sơn Đở cũng vui vẻ cùng Lọ Bờ giao lưu. Bất quá, bọn hắn cũng nghe được, Lọ Bờ cùng bọn hắn giao lưu lúc rõ ràng cũng xen lẫn một chút hàng lậu. Thí dụ như nó luôn luôn vô tình hay cố ý đề cập một vị gọi là gió lốc hú bổ lì ẩu nguyên tố quân chủ, tựa hồ muốn lấy mình làm thầy, nhờ vào đó vì nhà mình điện hạ cửa hàng một con đường. Bọn hắn mặc dù có thể nghe ra Lọ Bờ ý tại ngôn ngoại, nhưng cũng không có điểm đi ra, bọn hắn đối với Lọ Bờ đuôi thủ cảm nhận không sai, mà lại tương lai bọn hắn cũng đích xác muốn đi thấy từng cái nguyên tố lãnh địa quân chủ, trước đi nhìn một chút cái này gió lốc hú bổ lì ẩu cũng không sao. Cứ như vậy, tại Lọ Bờ đuôi thủ đơn phương tin tức truyền thâu xuống, gò đồ lạ lướt qua từng tòa vô danh đại sơn, hướng về Thanh Chi sơn vực bay chạy mà đi. Trên đường đi, Sơn Đở cùng Dùn đều hơi xúc động, cái thế giới này thực tế quá phong ốc. Chí ít chưa từng tên chi địa đến xem, nơi này kỳ thật phi thường thích hợp nhân loại cư trú. Tại phụ thuộc trong thế giới, đều thuộc về thượng đẳng tài nguyên. Nếu là lại thêm thượng nguyên làm lãnh địa, nơi này liền càng không sai. Vô danh chi địa có thể cư trú phàm nhân, mà nguyên tố lãnh địa thì có thể khai phá vài chỗ trở thành vu sư địa bàn, cái này liền rất phù hợp lập tức vu sư giới sinh tồn tình trạng. Siêu phàm giả cùng phàm nhân, nhưng thật ra là hỗ trợ tương thừa, trừ gia đình tiêm siêu phàm giả. Phổ thông siêu phàm giả cũng cần phàm nhân cung ứng sinh hoạt cần thiết, cũng cần theo trong phàm nhân chọn lựa hạt giống. Cho nên, tuyệt đại đa số vu sư tổ chức, phụ cận đều có nhất định phàm nhân. Liền ngay cả dã man hang động cái này ở vào phạm vi gì cao nguyên vu sư tổ chức, cũng có tâm chi quốc một đám phàm nhân bảo vệ. Nguyên nhân chính là này, có thể sinh hoạt phàm nhân, lại đối vu sư hữu ích địa phương, đều là cực kỳ tốt. Mà chiêu thế giới, hiển nhiên chính là dạng này một khối bảo địa. Tiếc nuối duy nhất là, nơi này quá tốt. Phổ thông tốt, còn tại tiếp nhận trong phạm vi, nhưng quá tốt, tất nhiên dẫn tới nhiều mặt ngấp nghé. Trừ phi dã man hang động có thể có được nghiền ép các nhà thực lực, nếu không muốn độc chiếm liền không khả năng. Muốn làm một cái vu sư lãnh địa cùng phạm nhân bảo vệ cũng rất khó. Tại cảm khái bên trong, bọn hắn xuyên qua vô danh chi địa, đi tới Thanh Chi sâm vực. Làm đến Thanh Chi sâm vực về sau, Sơn Đở cùng Dũng đều trầm mặc. Trước đó bọn hắn đều tưởng tượng qua nguyên tố lãnh địa tình huống, nhưng không nghĩ tới chân thực nguyên tố lãnh địa so với bọn hắn thiết tưởng còn tốt hơn vô số lần. Trong không khí tự nhiên khí tức quả thực nồng đều nhanh hóa ra nước. Theo Thanh Chi sâm vực cái kia hơi mỏng làn khói loãng cũng có thể thấy được, bởi vì những sương mù kia căn bản không phải chân thực sương mù, mà là tự nhiên chi lực một loại cực hạn biểu hiện. Đây chính là so thụ linh bản thể, vĩnh hằng chi thụ, còn muốn qua trường. Đương nhiên, vĩnh hằng chi thụ cũng có thể làm được cùng loại hiệu quả, nhưng không cần thiết, mà lại tăng thêm tiêu hao. Nhưng Thanh Chi sâm vực không giống, nó là tự nhiên mà vậy cất ở đây ai nhiều một hệ năng lượng, nguyên tố thủy triều hội mang đến khủng bố lượng, mà một hệ sinh vật lại có thể tự chủ phát ra nhất định tự nhiên chi lực. Đây là một loại tốt tuần hoàn, lúc này mới đúc thành dạng này một mảnh ngoại giới gần như không có khả năng làm được Thanh Chi sâm vực. Đang bay lượn Thanh Chi sâm vực trên không lúc, có một chút nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục tung bay đi qua. Dùn phất phất tay, những điểm sáng này liền rơi xuống trên tay hắn, cẩn thận nhìn qua xem xét, phát hiện những này cùng bụi bặm không xê xích bao nhiêu điểm sáng màu xanh lục bên trên, thế mà còn có mắt cùng miệng. Đây là một loại bào tử loại một hệ sinh vật. Dùn phong phú kiến thức, trực tiếp cho ra phán đoán chuẩn xác. Tại xác định điểm sáng màu xanh lục thân phận về sau, dùn trong lòng sợ hãi thán phục càng sâu. Trong không khí trôi nổi điểm sáng màu xanh lục thế nhưng là không thể đếm hết, cũng chính là nói, bọn chúng khả năng đều là một loại một hệ sinh vật. Đừng nhìn bọn chúng nhỏ bé, nhưng có thể bồi dưỡng, thành thục về sau cũng giống vậy có cường đại uy năng. Không bố như vậy số lượng một hệ sinh vật, tại ngoại giới căn bản không cần nghĩ, nhưng ở trong này, quả thực cùng bụi bằng nhiều. Đi qua bồi dưỡng mấy ngàn năm qua đặc dị thưởng thức, ở trong này lại thành bình thường. Loại này chênh lệch, cho dù là dùng cùng sẵn đờ dạng này vũ sư, cũng không nhịn được ngạc nhiên. Chỉ là nơi này đã đi tới Thanh Chi sâm vực nội địa, trung quanh có rất nhiều một hệ sinh vật, bọn hắn cũng không tiện đem tâm tình trong lòng lộ ra ngoài, vẫn như cũ duy trì như vậy bình thản cùng tỉnh táo bộ dáng. Rất nhanh, gò đồ lạ liền bay đến Thất Lạc Lâm phụ cận. Vừa mới rơi xuống đất, Dùn cùng Sơn Đở liền cảm thấy được, trung quanh trong rừng rậm tồn tại rất nhiều ánh mắt, đang len lén hướng bọn hắn nhìn bên này. Nghĩ đến, đều là chút một hệ sinh vật. Dựa theo thường ngày quen thuộc, bọn hắn ít nhất phải đem những này nút trong bóng tối ánh mắt cho bắt tới, nhưng mới đến, còn mang cùng Nã Mỹ hòa bình trao đổi ý nguyện. Bọn hắn cũng không tốt đối với Thanh Chi sâm vực nguyên tố sinh vật độc thủ, chỉ có thể giả vờ như không thấy được. Nguyên tố sinh vật cũng có trí tuệ, bọn chúng cũng sẽ hiếu kỳ. Trước kia đem Thất Lạc Lâm coi là cấm địa không dám bước vào phụ cận, nhưng Mậu Diệp Điện Hạ đều thường xuyên tới, tự nhiên gây nên một đám nguyên tố sinh vật hiếu kỳ, nhao nhao chạy tới, lúc này mới có trước mắt một màn này. Không cần để ý tới bọn chúng ta đi vào trước đi. A Ngẹo ra hiệu đám người hướng Thất Lạc Lâm đi đến. A Ngẹo vốn là nghĩ trước dẫn bọn hắn đi gặp Nami, bất quá cảm thấy được Nami còn không có từ dưới Mộng Chi Hoang ra tuyến, liền quyết định trước dẫn bọn hắn đi Vạ Lỷ Sạn Nhi A bên kia, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được Vạ Lỷ Sạn Nhi A vị trí phụ cận tựa hồ có một cỗ khí tức quen thuộc. Bước vào Thất Lạc Lâm về sau, sương mù càng đậm, cũng đại biểu tự nhiên chi lực cũng mạnh hơn. Đồng thời, Nami lực áp bách cũng theo đó đánh tới. Nami lực áp bách còn thật có ý tứ. Dù nói khẽ, loại này nửa bước truyền kỳ cấp nguyên tố sinh vật lực áp bách, hắn cũng là lần thứ nhất cảm nhận. Mặc dù lực áp bách cũng không tính lớn, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được bàng bạc vĩ ngạ, phản phất treo ngược rừng rậm trực tiếp đặt ở đỉnh đầu. Tựa như là tự nhiên giao cho quyền hành. Không có quá nhiều đánh giá, bọn hắn ở trong sương mù xuyên qua, rất nhanh liền đến Hạ Lụy Sạn Nghị ạ vị trí chống trải khu vực. Mông lung sương mù để tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng Hạ Nghèo vẫn mơ hồ nhìn thấy, chống trải khu vực ở trung tâm có hai đạo cao to bóng cây. A, hai đạo. Hạ Lụy Sạn Nghị ạ là một đạo khác bóng cây là ai? Ở trong lòng Hạ suy đoán lúc, mọi người đều cảm giác được mặt đất có từng đợt phun trào. Tựa hồ có đồ vật gì từ dưới đất hướng lấy bọn hắn vị trí cấp tốc chạy tới. Jun cùng Sander đồng thời nhăn lại lông mày, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, vừa đến bọn hắn không tin hội ở trong này đột nhiên bộc phát chiến đấu, thứ hai coi như thật phát sinh chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Tuôn ra ba động tại đến trước mặt bọn hắn lúc, liền ngừng lại. Ngay sau đó, đại lượng mạnh mẽ sợi dễ theo mặt đất phá đất mà lên, bọn chúng giống như là xúc tu, có một cô dương nhanh múa vút hương vị. Chỉ là, loại cảm giác này theo sợi dễ không ngừng kết hợp với bít, biến mất không thấy gì nữa. Sợi dễ tạo thành phiến phiến cổng vòm. Vượt qua 20 phiến sợi dễ cổng vòm, một mực theo bọn hắn ngay phía trước, kéo dài đến mê vụ nơi cuối cùng. Đây là, dù như mày, cổng vòm phía trên, trống rỗng xuất hiện một cái miệng, nó phát ra tiếng cười quái dị, từng đống mệt mỏi lại là nhân loại sao? Lúc này Á Nghèo ngươi mang về hai nhân loại. Bọn hắn một vị là dã man hang động chấp trưởng giả, một vị khác thì là đạo sư của ta. Á Nghèo nhẹ giọng kêu lên tên của nó, Hạ Lụy Sạn Nghị ạ. Đây chính là ngươi ra ngoài mục đích sao? Đúng thế. Hạ Lụy Sạn Nghị ạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, vào đi. Phương xa khách tới, ta cùng Mậu Diệp Điện Hạ ở bên trong chờ các ngươi. Mậu Diệp Điện Hạ. A Nghèo lúc này mới sáng tỏ, trước đó vì sao trong mê vụ nhìn thấy hai cái bóng cây, một cái khác bóng cây nguyên lai là Mậu Diệp vợ ruột. Đám người đạp lên cổng vòm con đường. Mỗi đi qua một cái cổng vòm, phía sau cổng vòm liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, trở lại lòng đất. Một đường đi, cửa liền một đường tán. Rất có một loại nghi thức cảm giác. Sơn Đở thấp giọng nói. Nghi thức? Xem như thế đi. Đây là bảo vệ chi lễ, là đón khách lễ nghi. Cổng vòm phía trên miệng nói, các ngươi là gần ngàn năm đến, cái thứ ba để ta sử dụng cái này lễ nghi người. Lễ nghi sao? Sơn Đở. Phía trước hai cái tiếp nhận bảo vệ chi lễ chính là ai? Dứt lời thời điểm, bọn hắn vừa lúc đi tới Hạ Lụy Sạn Nghị ạ trước mặt. Hạ Lụy Sạn Nghị ạ thu hồi cuối cùng một cái cổng vòm, nói, cái thứ nhất là Phùng tiên sinh, cái thứ hai là các ngươi bên cạnh cái kia tiểu lừa gạt. Tiểu lừa gạt đảng im lặng không nói. Đấu chương xong, chương 2315, ma nữ xưng tội, 1, chương 2315, ma nữ xưng tội, 1, tại Nã Mỹ còn không có thức tỉnh trước, đám người tạm thời lưu tại Hạ Lụy Sạn Nghị ạ nơi này. Vừa đến, Hạ Lụy Sạn Nghị ạ tự thân cũng rất cường đại, lại lâu dài làm bạn Nã Mỹ. Xem như Nã Mỹ thân tín, thứ hai, Mậu Diệp Gở Rốt lúc này cũng ở nơi đây, tiếp xúc các nơi nguyên tố lãnh địa quân chủ, bản thân cũng là dùng đến triều tịch giới một trong những mục đích. Song phương tại trải qua ngắn gọn tự giới thiệu về sau, Mã Lụy Sạn Nghị ạ ông thanh âm nói, các ngươi đến tốc độ, so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Dùn, bởi vì lợi ích động nhân tâm. Mã Lụy Sạn Nghị ạ sững sờ, nó chỉ là tùy tiện tìm câu chuyện, đến cắt vào chính thức đối thoại, nhưng mà để nó không nghĩ tới chính là, Dùn mở màn liền nói đến hết thể tâm, lợi ích. Triều tịch giới tài nguyên phồn thịnh, đã là giới này phồn hoa chi nguyên, cũng là thụ ngấp nghé chi nhân, hết thảy tất cả đều quay chung quanh tại trên lợi ích. Bất quá, bởi vì cái đề tài này tương đối mất cảm, liên quan đến phạm vi không chỉ thành chi xâm vực một chỗ, Hạ Lụy Sạn Nghị ạ tùy tiện không muốn đi đụng vào. Trước đây cùng Áng tâm sự ngược lại là không quan trọng, bởi vì Áng Nghèo cũng vô pháp đại biểu sau lưng của hắn dã man hang động. Nhưng bây giờ dã man hang động chính chủ đến, cùng hắn trò chuyện chính là một loại chính thức thương lượng. Hạ Lụy Sạn Nghị ạ không cảm thấy lấy thân phận của mình có tư cách đại biểu toàn bộ triều tịch giới bàn bạc lợi ích chủ đề. Nhưng bây giờ, dù trực tiếp mở ra cái đề tài này, Hạ Lụy Sạn Nghị ạ cũng không thể trực tiếp bỏ qua. Nó chỉ có thể nhìn hướng Mậu Diệp Gở Rốt, mặc dù Mậu Diệp Gở Rốt thực lực không tính thanh chi xâm vực mạnh nhất, nhưng nó dù sao cũng là một vực quân chủ, theo thân phận địa vị bên trên, nó hiển nhiên có tư cách hơn cùng dùng đảm đề tài này. Mậu Diệp Gở Rốt trầm ngâm một lát, cho nên, các ngươi cũng là vì lợi ích mà đến. Đây là khẳng định. Dù mặc dù biểu lộ vẫn như cũ huyền chuyển khách khí, nhưng lời nói lại nói đến 10 phần trực tiếp. Ta nghĩ đến đám các ngươi lần này tới, hội trước bàn bạc hợp tác. Mậu Diệp Gở Rốt nói, hợp tác mục đích cuối cùng vẫn là lợi ích. Việc quan hệ vu sư đối với triều tịch giới lợi ích thu hoạch, cũng việc quan hệ các ngươi nguyên tố sinh vật đối tự thân tình cảnh lợi và hại đối ứng. Duin, cùng hắn hiện tại trò chuyện một chút không có ý nghĩa nội dung, cuối cùng lại bởi vì lợi ích đàm không ổn mà trở mặt, còn không bằng ngay từ đầu liền đem dối trá ra luận ra, lấy không thế nào dễ nghe nội hạch đến lẫn nhau đánh cờ. Chỉ ít, bởi vì lợi ích mà sinh ra liên hệ, là thật tồn tại. Duin lời nói có chút chói tai, nhưng bên trong lý lẽ, vô luận Mậu Diệp Gở Rốt hay là Vạ Lụy Sạn Nghị ạ đều có thể nghe hiểu. Có lẽ thông qua tình cảm sinh ra liên hệ, hội càng thêm dễ nghe êm tai. Tiểu thuyết ca kịch bên trong cũng yêu ca ngợi cái này tình cảm. Nhưng thế giới chân thật bên trong, lợi ích liên hệ lại thường thường so tình cảm liên hệ càng thêm kiên cố. Mậu Diệp Gở Rốt trần trờ nói, ta có thể hiểu được ngươi ý tứ, nhưng cái này cần cùng Nã Mỹ đại nhân nói đi. Đương nhiên, cuối cùng ta hội cùng Nã Mỹ nói. Dù ịn, trước đó, ta cũng muốn cùng các ngươi nói chuyện. Là nguyên tố quân chủ, ta muốn biết cái nhìn của các ngươi là cái gì. Mậu Diệp Gở Rốt, cái nhìn của ta trước đó đã cùng Hạ Tiên Sinh nói, ta là đồng ý đề nghị của hắn. Nhưng đã hiện nay Nã Mỹ đại nhân thức tỉnh, một số việc quan sinh tồn quyết định trọng đại, còn là cần Nã Mỹ đại nhân tới làm cuối cùng định đoạn. Jun cười cười, xem ra ngươi không để ý tới giải ta ý tứ, ta muốn làm chỉ là theo Mậu Diệp điện hạ thị giác, đến dòm ngó toàn bộ triều tịch giới hưng gió. Mậu Diệp Gở Rột làm thanh chi xâm vực nguyên tố quân chủ, ý kiến của nó mặc dù không cách nào đại biểu nguyên tố khác lãnh địa quân chủ, nhưng ít ra có thể nhô ra một chút hư thực cùng danh giới cuối cùng. Đây đối với dùng tương lai cùng cái khác nguyên tố quân chủ trò chuyện với nhau lúc, có thể tốt hơn nắm chắc lợi ích kết giao kích thước cùng hạn độ. Mậu Diệp Gở Rột lúc này xem như rõ ràng dùng ý nghĩ, nó nghĩ nghĩ, tốt à, vậy chúng ta liền tâm sự đi. Thời gian kế tiếp chính là dùng cùng Mậu Diệp Gở Rột nói chuyện. Những người khác chỉ là ở bên lặng lặng nghe, tinh tế suy tư. Bọn hắn bàn bạc, ban đầu là dùng hỏi thăm làm chủ, hỏi thăm toàn bộ triều tịch giới cách cục, lấy này đến suy đoán đại thế. Cuối cùng, đang cho tới hợp tác vấn đề lúc, thì biến thành dùng tại giảng, mà Mậu Diệp Gở Rột đang nghe. À nghèo lúc trước làm ba bộ khúc, cuối cùng một bộ khúc liền đơn giản miêu tả triều tịch giới tương lai khả năng. Nhưng lúc đó Á nghèo cũng chỉ là nghĩ đương nhiên thai làm một loại duy tâm phỏng đoán, dù ở trên cơ sở này, bổ sung càng nhiều khả năng, theo tốt hơn, đến tệ hơn, toàn bộ bao quát lại với nhau. Lấy lợi ích vì công thức, tới giảng thuật khác biệt khả năng sẽ vì nguyên tố sinh vật mang đến biến hóa như thế nào. Mà nguyên tố sinh vật bản thân, thì cần cân nhắc chính là, loại nào khả năng tại nhất không tác động đến đại cục điều kiện tiên quyết, có thể lợi cho tự thân phát triển. Trong này bao quát cùng loại chinh phục quản lý chiến tranh đối lập công hội chế lãnh chúa chế công ty cùng lý chế. Các loại khả năng đều bao quát trong đó. Còn có cùng loại hạ hạt chế nguyên tố lãnh địa trở thành vu sư tổ chức hạ hạt cơ cấu, cái này thu hoạch được lợi ích cũng rất nhiều, nguyên tố sinh vật có thể được đến càng nhiều tri thức đến để thăng bản thân, nhưng trở thành vu sư hạ hạt cơ cấu, cùng này trả giá cũng rất nhiều. Có trả giá khẳng định liền có thu hoạch, chỉ là trả giá nhiều ít, cùng được đến nhiều ít thôi. Triều tịch giới chiếm cứ là địa lợi, mà vu sư giới cần chính là trên mặt đất lợi trên cơ sở, có được người cùng. Tại thuyết minh trong lúc đó, dù hiện ra cực kỳ cường đại lý tính tư duy, dùng một loại gần như thái độ lạnh lùng, liệt ra các loại số lượng, thể hiện ra lợi ích cùng được mất. Rất nhiều lời không xuôi tai, nhưng đây chính là hiện thực. Cuối cùng, Mậu Diệp Gở Rột cũng không có cho ra một cái minh xác khả năng lựa chọn, nhưng lại lấy tự thân lý giải, đem các đại nguyên tố lãnh địa quân chủ có thể sẽ tiếp thu lựa chọn, từng cái phân tích đi ra. Mà dù cần, cũng không phải Mậu Diệp Gở Rột lập tức làm ra lựa chọn, mà là nó cuối cùng phân tích. Cho nên, hai phe nói chuyện, xem như có một cái tương đối hài hòa cùng hoàn mỹ kết thúc. Tại kết thúc nói chuyện lúc, bạn Lý Sản Nhi A đột nhiên mở miệng phát ra quen thuộc tiếng cười quái dị, từng đống tiếng cười hấp dẫn chú ý của mọi người. Thấy tất cả mọi người, bao quát nguyên tố sinh vật đều nhìn về chính mình về sau, bạn Lý Sản Nhi A mở miệng nói, ta rất đồng ý ngươi chỗ đưa ra quan điểm, những này nhìn như lạnh như băng số liệu phía sau, khả năng giấu kín chân thực lợi ích, nhưng cũng có thể là ngươi lập đi ra hoang ngôn. Dù sao, chúng ta cũng là lần đầu tiếp xúc dạng này nội dung, mà lại ngươi cũng nói, đây là khả năng liền đại biểu không xác định. Cho nên, ngươi sao có thể để chúng ta tin tưởng, lời của ngươi nói là thật, hay là giả đây này? Bạ Lì Sản Nhi A lời nói, để không khí hiện trường có chút cứng nhắc chút, chỉ là dùn hiển nhiên rất am hiểu xử lý loại tình huống này, hắn thản nhiên nói, ngươi chỗ nói ra, ngược lại là một cái vấn đề rất trọng yếu. Liền xem như thông qua lợi ích liên hệ, đem hai cái phe phái khác nhau cột vào trên một cái thuyền, nhưng nếu như không có một cái tiền đề, cũng vô pháp để hai phe cánh cộng đồng phát triển. Mà cái tiền đề này, chính là, tin lẫn nhau. Đây cũng là Bạ Lì Sản Nhi A chỗ nói ra mấu chốt. Ai cũng không biết đối phương nói chính là nói thật hay là lời nói dối, nhất là tin tức có được rõ ràng kém đời hóa hai phe, dù nắm giữ nhân loại chuyển thừa vô số đời tri thức, mà triều tịch giới nguyên tố sinh vật kinh lịch 3000 năm trước tận thế đả kích, rất nhiều tin tức đã mất đi. Coi như không mất đi, lấy nguyên tố sinh vật lâu dài câu nệ tại triều tịch giới sinh thái phát triển, đối với ngoại giới nhận biết, cũng vẫn như cũng là hết ngồi đại giếng, nhòm ngó bầu trời bất quá một ngụm chi điểm. Chương 2315, ma nữ xưng tội 2, chương 2315, ma nữ xưng tội 2. Bạn Lý Sản Nhi A sở dĩ lập tức liền đưa ra điểm này chất vấn, cũng là bởi vì nó dĩ vãng gặp qua Phùng Tiên Sinh, theo Phùng Tiên Sinh nơi đó biết được nguyên tố sinh vật cùng nhân loại văn minh có bao nhiêu chênh lệch, mà nhân loại lại là tràn ngập thoại thuật, thành kiến, tham lam một cái tộc đàn. Tin tức không bình đẳng, tất nhiên sẽ để cho tương đối ngu nô một phương tràn ngập hoài nghi, bởi vì không cách nào tín nhiệm. Mà cái vấn đề này, không chỉ Bạn Lý Sản Nhi A hội đưa ra, dù đi đến bất kỳ một cái nguyên tố lãnh địa, chỉ cần có trí giả ở bên, tất nhiên hội đưa ra cái này chất vấn. Ánh mắt mọi người lúc này đều đặt ở trên người Dũng, muốn nhìn một chút hắn sẽ trả lời như thế nào. Dù cho tin tưởng Dũng có thể xử lý tốt hết thẻ áng nghèo, đều muốn biết hắn cuối cùng hội giải quyết như thế nào cái này cơ sở nhất tin lẫn nhau vấn đề. Dũng cũng không có để đám người thất vọng, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh mà nói, điểm này, ta tại đến triều tịch giới trước, liền đã có đoán trước. Cho nên, ta tại đến trước đó đi gặp ta một người bạn, tìm hắn mượn một vật. Dũng dứt lời, không gặp hắn có động tác gì, trước người hắn liền chậm rãi xuất hiện một mảnh vận sóng. Thánh khiết quang huy, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tựa như là thành kính tín đồ yên lặng cầu nguyện về sau, trên trời giáng lâm thần tích. Đầy mắt quang huy, cuối cùng biến thành hai đạo thánh khiết vô cùng thần hàng, rơi ở trước mặt mọi người. Đợi đến quang diễm biến mất về sau, tất cả mọi người cũng rốt cục thấy rõ dùng trước người chi vật. Kia là một cái pho tượng. Trong pho tượng có hai nhân vật, một cái là ước chừng 3 mét, mặc thánh khiết thần bảo, nhắm mắt túi đầu lắng nghe cha xứ, một vị khác thì là mặc cùng loại lọ lì tạ váy dài tóc quan thiếu nữ quần áo xa hoa, trên thân mỗi một cái phối sức không một không tại biểu hiện tự thân cao quý, nhưng để người kỳ quái chính là, thiếu nữ này lại quỳ trên mặt đất, nửa khép lấy mắt, hai tay ôm quyền để ở trước ngực, hướng về cha xứ đang cầu thần. Một chạm một quỳ, một cái lắng nghe, một cái quy thuật. Rõ ràng là đơn giản pho tượng, lại mang một cỗ nồng đậm tôn giáo hương vị. Làm pho tượng này bày ở trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn phảng phất không phải tại ảm đạm lại mê vụ buộc phát thất lạc lầm, mà là đi tới một tòa có thần tích giáng lâm trong giáo đường phòng xưng tội. Nhưng cẩn thận cảm giác về sau, lại cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì tông giáo hương vị thường thường là trang nghiêm, ngột ngạt, nhưng pho tượng này bởi vì thiếu nữ cái kia tươi đẹp quần áo, cùng nửa khép mắt giảo hoạt, nhiều hơn mấy phần vui sướng cùng tà ý đây là. Bạ Lì Sạn Nhĩ A nghi hoặc nhìn về phía Dụn, nó có thể cảm giác được, pho tượng này tản ra một cỗ khí tức quen thuộc, loại khí tức này nó đã từng tại Phùng Tiên Sinh trên thân cảm thấy được qua. Ngươi nghe nói qua thần bí chi vật sao? Dụn nói. Bạ Lì Sạn Nhĩ A ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, ngươi là nói, đây là thần bí chi vật? Dụn gật gật đầu, xem ra ngươi hiểu rõ thần bí chi vật. Đúng vậy, cái này đích xác là một kiện thần bí chi vật. Một bên khác Mậu Diệp gỡ rốt lại là lần đầu nghe nói thần bí chi vật khái niệm, tại Bạ Lì Sạn Nhĩ A giải thích, nét mặt của nó cũng hiện lên vẻ khó tin. Thế gian, thế mà còn có loại vật này? A ngay tại pho tượng xuất hiện thời điểm, cũng đã cảm thấy được nồng đậm khí tức thần bí, cho nên hắn cũng không ngoài ý muốn đây là thần bí chi vật. Chỉ là, hắn rất hiếu kỳ, cái này thần bí chi vật tác dụng là cái gì? Đây là ma nữ xưng tội. Sơn Đở cẩn thận quan sát đến pho tượng về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Dùi gật gật đầu, không sai. Dứt lời, Dùi lại quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngươi không phải mới vừa hỏi thăm ta đi đâu sao? Ta chính là đi tìm con đại, mượn cái này thần bí chi vật. Khôi phục tin mừng con đại, Sáo Ma tu đạo viện một vị cường đại chân chi vu sư. Tinh thông các loại sinh mệnh chữa trị chi thuật, hắn sáng tạo ra thuật pháp, còn đại chi hôn, nghe nói có thể để cho mục nát nhục thân đều lần nữa khôi phục sinh mệnh lực. Còn đại cũng là nam vực vu sư giới nổi tiếng bạch vu sư, có được viễn siêu thường nhân đạo đức cảm giác. Cho dù là thả ở trong phàm nhân, đều là loại kia nhà từ thiện cấp bậc đạo đức điển hình. Cho nên bị một chút đến nghe hắn danh hào phàm nhân, xưng là đi tại phàm thế quang minh thần. Hắn thánh khiết danh hiệu, cho dù là tại vực sâu đều có truyền lại truyền bá. Bất quá, đạo đức của hắn cảm giác diễn xuất cũng thường thường gây nên hoài nghi. Thêm nữa hắn tinh nghiên chính là sinh mệnh chi thuật, nói trắng ra chính là đối với sinh mạng nghiên cứu, đây là cạ lạ bị người là thủ. Cho nên, cũng có một bộ phận người hoài nghi, còn đại có phải hay không là cạ lạ bị người. Mà cạ lạ bị người tính cách, thường thường là kỳ quái, lệ khí mười phần, cùng con đại cái kia thánh khiết tác phong lại có chút không giống. Cho nên, con đại thường xuyên ở vào đen bạch vu sư tranh luận đầu sóng phía trên. Nhưng tranh nhiều năm, đến bây giờ cũng không biết, con đại đến cùng phải hay không cạ lạ bị người, tác phong của hắn đến cùng là chân chính chính phái còn là ẩn tàng không thể cho ai biết bí mật. Khôi phục tin mừng cùng dùn các hạ là bạn tốt sao? A Nghi hiếu kỳ hỏi, bởi vì theo hắn biết, còn đại cơ hồ không thế nào cũng không phải Sáo Ma tu đạo viện vu sư giao tiếp, nguyên nhân chính là này mới có thể dẫn tới ngoại giới suy đoán xôn xao. Dùn gật gật đầu, xem như thế đi. Được đến dùn xác nhận về sau, A Nghi trong lòng bắt đầu ngao ngoe muốn động, muốn hỏi thăm một chút liên quan tới còn đại những cái nghe đồn kia. Dùn tựa hồ nhìn ra A Nghi ý nghĩ, khẽ cười một tiếng, liên quan tới còn đại sự tình, ta cũng không dám nói bậy. Bất quá, xôn xao tin tức không nhất định là giả. Mặc dù dùn không có lộ ra quá nhiều, nhưng câu này liền cho người ta rất nhiều mơ màng. A Nghi còn muốn hỏi thăm lúc Dùn trực tiếp đổi chủ đề, nói về cái này thần bí chi vật, tên của nó, vừa rồi Sơn Đờ đã nói, gọi là ma nữ xưng tội, thuộc về là còn đại. Ta tìm còn đại mà tới, cũng là bởi vì nó đối với ta tiếp xuống tại triều tịch giới công tác, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó tồn tại, cũng có thể trả lời Vạ Lì Sa Ni A ngươi trước đó chỗ sách chi hỏi. Vạ Lì Sa Ni A trầm mặc chốc lát nói, cái này thần bí chi vật tác dụng là. Dùn, nói thật, nó sẽ để cho người nói thật ra, loại kia không chứa bất luận cái gì ẩn dụ, cũng gần như không có lỗ thủng có thể chui nói thật. Không có lỗ thủng có thể chui nói thật. Bạ Lì Sạn Nhĩ A hầu nghi nhìn về phía pho tượng này, có chút không tin. Dùn cũng không nhiều làm giải thích, bởi vì nhiều khi chính mình trải nghiệm một chút, so miệng giải thích càng thêm trực quan. Dùn đối với pho tượng nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, không biết kích hoạt cái gì cơ quan, pho tượng tỏa hào quang rực rỡ, cái kia túi đầu lắng nghe cha xứ, bắt đầu nhắc tới lên một loại kỳ quái đảo ngôn, theo bên thai nói nhỏ, một lồng ánh sáng bao phủ lại tất cả mọi người ở đây. Ma nữ xưng tội đã kích hoạt. Tấu chương xong, chương 2316, nói thật, một, chương 2316, nói thật, một, ma nữ xưng tội đã kích hoạt. Nhìn xem đạo ánh sáng này che đậy, đám người riêng phần mình cảm nhận một chút, trừ cái kia bao phủ ở xung quanh người, ở khắp mọi nơi khí tức thần bí bên ngoài, cũng không có cái khác cảm giác. Chỉ, bọn hắn trước mắt cũng không có cảm giác được, cấp thiết muốn nói thật ra dục vọng. Bác Lì Sán Nhì ạ cùng Mậu Diệp gỡ ruột cũng hầu nghi nhìn xung quanh, còn không biết hiện tại là tình huống gì. Dùn cười nhạt một tiếng, có lẽ các ngươi còn có nghi hoặc, vậy ta liền đến cử một cái ví dụ đi. Dùn dứt lời, ánh mắt ở trên thân mọi người thuật qua, cuối cùng hắn dừng lại ở trên người A Nghèo. A Nghèo bị dùn ánh mắt nhìn có chút phát lạnh, đang nghĩ nói cái gì làm dịu tự thân khó chịu. Đúng lúc này, Dùn đột nhiên mở miệng nói, A Nghèo, ngươi thích nhất đồ ăn là cái gì? Cha hỏi vừa dứt, trong pho tượng vị kia đứng cha xứ có chút nổi lên ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt về sau không bao lâu, vì trên mặt đất ma nữ trong mắt cũng hiện lên vẻ giảo hoạt. Cùng lúc đó, A Nghèo tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mở miệng nói, sữa bò. Đúng vậy, ta thích nhất đồ ăn là sữa bò. Ta rất muốn bình tĩnh đem cái này chôn giấu ở trong lòng không nguyện ý thổ lộ ăn đam mê phun ra, nhưng ta giấu tại bít tất bên trong đã cuộn lại ngón chân, đều tại cho thấy ta nội tâm quấn bách cùng bất an. Dứt lời, không đợi A Nghèo dư vị tới, mọi người đã yên lặng. Vài giây đồng hồ về sau, A Nghèo hầu giật giật, đáy mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, ngoài miệng lại là nói, à, phía trước cũng liền thôi, đằng sau cái này một đoạn lớn lời nói là cái quỷ gì? Cha hỏi rơi xuống, cha xứ cùng ma nữ trên thân lần nữa hiện lên ba động. Sau đó liền gặp A Nghèo lần nữa mở miệng nói, không có cái quỷ gì. Kỳ thật ta nói tới phía trước cũng liền thôi cũng không phải thật thôi, chỉ là ta nghĩ rời đi sự chú ý của mọi người, cho nên đem lời nói trọng điểm rơi tại đằng sau một câu kia, như vậy mọi người liền sẽ không chú ý ta ăn đam mê là sữa bò. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, bí ẩn như vậy thoại thuật, mọi người chắc chắn sẽ không phát hiện, ha ha ha. Đám người, lời này thuật thật đúng là bí ẩn, ha ha ha. À nghèo cũng ha ha ha. Hắc cái giám a. Hắn cảm giác chính mình như bị sét đánh, lúc đầu thẳng tắp đứng ngạo nghệ thân hình đều có chút đứng không vững, liên tục lui ra phía sau mấy bước. Vừa rồi kia là, à nghèo lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng liên tưởng đến trước đó ngoài miệng van giam không được, hắn còn là im lặng, đem ngượng ngùng hóa thành đầy ngập tức giận, hung dữ nhìn về phía pho tượng vị trí. Lúc này, pho tượng cùng trước đó so sánh có một chút xíu khác biệt. Cha xứ càng ngày càng thánh khiết trang nghiêm, mà quỷ ma nữ lại thiếu mấy phần thành kính, nhiều một điểm giảo hoạt. A Ngư hướng Dùn Phương hướng nhìn, dùng ánh mắt hỏi thăm, đây rốt cuộc là vì cái gì ta sẽ đem trong lòng mình suy nghĩ nói hết ra. Dùn vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Ảng ở mức không dám lên tiếng, còn một mặt giả bộ phẫn nộ chất vấn, lại liên tưởng trước đó Ảng cái kia tràn ngập không hài hòa cảm giác tâm lý hoạt động, hắn liền không nhịn được phốc thử một tiếng, bật cười. Nhìn xem Dùn biểu hiện, Ảng yên lặng đem ánh mắt chuyển rời đến Sơn Đờ trên thân. Sơn Đờ không cười, chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn A Nghèo, liền chuyển tới một bên khác. Tại Ảng không nhìn thấy địa phương, bả vai có chút run run mấy lần. Lúc đó, Đàng Dột leo đến Ảng trên bờ bay, tiến đến hắn bên hai, dùng an ủi ngữ khí thấp giọng nói, mặc dù ta không biết sữa bò là cái gì, nhưng ta sẽ không chế rêu hạt tiên sinh. Ảng thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, ngươi không nói lời nào chính là đối với ta tốt nhất an ủi. Dứt lời, Ảng nghèo mang tràn đầy hổ thẹn cảm giác cúi đầu xuống, đã không muốn đi nhìn những người khác phản ứng, dù sao bất kể như thế nào, rồi cũng sẽ giải thích tại sao lại ra loại tình huống này. Không khí hiện trường, bởi vì Ảng cái này một lần, hơi có chút nhẹ nhõm vui mừng, nhưng về sau lại có một chút mê dạng xấu hổ. Dùn đang cười qua về sau, rốt cục tìm về bình thường thành tuyến, ho khan hai tiếng nói, hiệu quả mọi người đã thấy, cái này ma nữ xưng tội có thể để người nói ra chân thực. Nhưng nó hơi có một chút tác dụng phụ, chính là sẽ đem tâm lý hoạt động cũng cùng nhau nói ra. Ảng ở trong lòng yên lặng chửi bậy, đây cũng không phải là tác dụng phụ, đó căn bản so nói thật ra còn khó qua. Mặc dù Ảng nghèo đối với này dị thường nổi giận, nhưng trầm tĩnh lại cẩn thận đi phẩm, nhưng cũng rõ ràng cái này cái gọi là tác dụng phụ mới là cái này thần bí chi vật chân chính tinh túy. Bởi vì nói thật từ trước đến nay không phải tuyệt đối, tựa như là bày ở ngoài sáng khế ước cũng sẽ có các loại lỗ thủng có thể chui, lúc này mới có rất nhiều khế ước kéo dài mấy ngàn năm, sửa đổi vô số phiên bản tiền lệ. Nói thật cũng giống vậy, nhìn như nói chính là nói thật, nhưng lỗ thủng cũng có. Thí dụ như nói, người khác tra hỏi ngươi lúc, ngươi nói một nửa nói thật, một nửa khác càng quan trọng nói thật lại ẩn nấp ở trong lòng không nói, sau đó thông qua cái khác nói thật để dẫn dắt người khác tư duy, cái này liền sẽ để cho đối phương chính mình não bổ ra một đoạn tự cho là đúng tình tiết, nhưng loại tình tiết này thường thường đều là giả. Não bổ là chính ngươi não bổ, đối phương nói lời cũng là nói thật, kết quả cuối cùng lại không vừa ý người. Cho nên, nói thật cũng giống vậy có thể có các loại lỗ thủng có thể chui. Mà ma nữ xưng tội cái này thần bí chi vật, không chỉ để ngươi nói thật ra, còn đem trong lòng lời nói, tâm lý hoạt động, cùng ẩn nấp ý nghĩ đều cùng nhau thổ lộ đi ra. Đây không phải cái gì tác dụng phụ mà là lớn nhất cường độ cam đoan nói thật là thật. Chỉ là, nghĩ đến quá nhiều người, tốt nhất vẫn là không được sử dụng, rất dễ dàng rơi bức cách. Thí dụ như, A Nghèo. Khi biết thần bí chi vật cụ thể tác dụng về sau, xem như giải thích rằng trước đó nghi hoặc, vì sao dùn hội cường điệu cái này thần bí chi vật hiệu quả là gần như không có lỗ thủng có thể chui nói thật sự thật cũng đúng là như thế. Trước đó Áng còn có chút không nhìn chúng, cảm thấy có chân ngôn thuật tồn tại, cái này thần bí chi vật hiệu quả sẽ hay không có chút gần đà. Nhưng hiện tại xem ra, nó đích xác có tồn tại giá trị, so chân ngôn thuật hiệu quả cao rất nhiều. Dù sao, chân ngôn thuật cũng thích hợp với các loại trăm ngàn chỗ hở cái gọi là nói thật. Vã Lì San Nhi Áng nghe xong dùn giảng thuật về sau, cũng không nhịn được cảm khái, từng đống quá thần kỳ, đây chính là thần bí chi vật sao? Vã Lì San Nhi ạ tiếng nói vừa dứt, pho tượng xuất hiện lần nữa dị động. Ngay sau đó, Vã Lì San Nhi ạ không phát giác gì ở giữa mở to miệng, đúng vậy, đây chính là thần bí chi vật. Đúng rồi, tại mấy vị này nhân loại mạnh mẽ vu sư trước mặt, ta muốn hay không biểu hiện ra miệng của mình đam mê đâu. Còn là phơi bày một ít đi, dù sao thông qua nghiện miệng có thể đắp nặng đặc biệt hình tượng, đây là Phùng Tiên Sinh lưu lại thoại bản thẳng hề độc thoại bên trong lời nói. Vã Lì San Nhi ạ vừa dứt lời, liền trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, ta vừa rồi. Lúc đầu Vã Lì San Nhi ạ muốn nói, ta vừa rồi đến cùng nói thứ gì đồ chơi. Nhưng liên tưởng đến ma nữ xưng tội còn tại trong kích hoạt, nó tranh thủ thời gian dừng lại, sợ mình lại bại lộ ra nội tâm ý nghĩ. Nhưng mà, Vã Lì San Nhi ạ coi là có thể kịp thời dừng tổn hại, lại là không ngờ đến, hiện trường còn có cái khác ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy treo tại Ảng trên áo choàng Đàng Dột, chậm rãi nô ra nửa cái lòng bàn tay, hiếu kỳ nhìn về phía Vã Lì San Nhi ạ, nguyên lai ngươi từng đống tiếng cười, chỉ là một loại nghiện miệng. Bản thân ngươi không phải như vậy cười. Chương 2316, nói thật 2, chương 2316, nói thật 2, cha hỏi vừa rơi xuống, cha xứ túi đầu im lặng. Ma nữ giảo hoạt mỉm cười. Vã Lì San Nhi ạ, đương nhiên là nghiện miệng. Chân thực tiếng cười làm sao có thể phát ra như thế thanh âm kỳ quái, chỉ có kỳ quái nghiện miệng tài năng làm cho người nhìn chăm chú mà. Vã Lì San Nhi ạ một mặt khổ cực dùng nhánh cây ngăn lại miệng của mình, che kín bằng gỗ đường vần con mắt hung hăng trừng mắt Đàng Dột, dùng ánh mắt ra hiệu nó, không nên hỏi, không muốn hỏi lại. Nhưng mà, Đàng Dột hiển nhiên không có tiếp thụ lấy tín hiệu của hắn, còn tại phối hợp mà hỏi, thì ra là thế, ngươi là muốn hấp dẫn người nhìn chăm chú à? Vã Lì San Nhi ạ, đúng vậy, nhất là hấp dẫn Nami đại nhân nhìn chăm chú. Bất quá, các ngươi đã biết miệng của ta đam mê, ta muốn hay không sửa chữa một chút đâu, lố 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 cảm giác không sai, cùng Nami đại nhân tê tê âm thanh, hẳn là rất xứng đôi đi. Đáng người. Nạ Mỹ tê tê âm thanh, là bởi vì nó lẻ lươi thanh âm, đây không phải nghiện miệng uy. Đàng Rốt, ta cảm thấy lỗ có chút. Đàng Rốt lời còn chưa nói hết, đã thấy một đạo kỳ dị lực trường bao phủ tới, vốn còn nghĩ nói chuyện, lại bởi vì cái này lực trường mà làm sao cũng vô pháp há miệng. Phong thích lực trường chính là Dụn, hắn mỉm cười, lặng im lực trường, hiệu quả là cấm luôn. Ta cảm thấy tiếp tục để các ngươi hỏi tiếp, rất có thể sẽ làm bị thương tình cảm, cho nên vẫn là tạm thời không cần nói cho thỏa đáng. Nếu như là trước đó, đám người khẳng định xem thường. Nhưng bây giờ Dụn phong thích lặng im lực trường, lại là tất cả mọi người lòng người chỗ hướng. Cho dù là nhìn qua có chút trầm ổn trí tuệ Mậu Diệp Gở Rốt, cũng âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi nó thế nhưng là dùng sức kìm nén bực bội, không dám lên tiếng dù cho một tiếng, liền sợ lộ ra ngoài trong lòng một chút ẩn nấp hoạt động. Bây giờ có lặng im lực trường, cưỡng chế cấm luôn, hắn xem như chậm lại. Không khí hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là tiếng gió, các bụi lướt lên tiếng sột soạt âm thanh, đều bị lặng im lực trường cho tiêu hóa. Mảnh này trong vùng hoang vu, duy nhất tồn tại thanh âm, chỉ có dùng tiếng hít thở, cùng tiếng nói chuyện của hắn. Ta mới vừa rồi còn không có nói xong, chờ ta đem màn nửa xương tội quy tắc nói xong, chúng ta trò chuyện tiếp cũng không muộn. Đám người gật gật đầu. Jun cười cười, tiếp tục nói, cái thứ nhất quy tắc, trước đây đã nói, ma nữ xưng tội sẽ để cho các ngươi nói thật ra, đồng thời cũng sẽ đem lúc nói chuyện tâm lý hoạt động cũng cùng nhau nói ra, cái này có thể trình độ lớn nhất tránh nói thật lỗ thủng. Dù cho ngươi biết cái cơ chế này, cũng rất khó lần tránh. Jun nói đến đây, quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngươi thích đồ ăn là cái gì? Tại pho tượng bắt đầu phát sáng thời điểm, A Nghèo quanh người lặng im lực trưởng cũng nháy mắt giải trừ. A Nghèo lần nữa thốt ra, sữa bò. Nội tâm của ta một mảnh trầm tĩnh, hắc ám, trống rỗng, cái gì cũng không có. A Nghèo một mặt ngộp bức, vì sao lại bắt ta nêu ví dụ? Dùn quay đầu nhìn về phía đám người, thấy được sao? A Nghèo khi biết cái này thần bí chi vật hiệu quả về sau, chủ động điều chỉnh tâm lý hoạt động, nhìn qua giống như là lẩn tránh chính mình tâm lý hoạt động. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dạng này lẩn tránh, kỳ thật hội càng khiến người ta sinh nghi, càng không chiếm được tín nhiệm. Ngay sau đó, Dùn nói, cái thứ hai quy tắc là phát động quy tắc. Ta mặc dù một mực đang nói chuyện, cũng không có phát động mà nữa xưng tội, nguyên nhân cũng rất đơn giản, ta tin tưởng các người đã đoán được. Đúng vậy, chỉ có câu hỏi, tài năng phát động mà nữa xưng tội. Dù từ đầu đến cuối mặc dù đang nói chuyện, nhưng cũng không có nói bất luận cái gì câu hỏi. Đây chính là hắn không có phát động thần bí chi vật nguyên nhân căn bản. Câu hỏi cũng chia khác biệt tình trạng. Đặt câu hỏi lúc, có chỉ hướng đặt câu hỏi đối tượng, như vậy từ chỗ hỏi thăm đối tượng nói chuyện. Tựa như vừa rồi, ta hướng A Nghèo đặt câu hỏi, A Nghèo trả lời, đang rột hướng A Lì San Nhi A đặt câu hỏi, A Lì San Nhi A trả lời. Đặt câu hỏi lúc, không có một cái đặt câu hỏi đối tượng. Như vậy cái này đặt câu hỏi chuyển hóa thành tự hỏi, nếu là tự hỏi, vậy khẳng định là tự đáp. Áng cùng Hạ Lì Sạ Nhi ạ đều phát động cái cơ chế này, chính là hỏi thăm không có chỉ hướng đối tượng, cho nên chuyển thành tự hỏi tự trả lời. Cái này đặt câu hỏi quy tắc, trước đó mọi người đã trải qua, ngược lại là một điểm liên thông. Tại minh bạch quy tắc này về sau, tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng nói, một khi ma nữ xưng tội kích hoạt, tuyệt đối không thể sách không có tính chỉ hướng vấn đề. Nếu không, tự hỏi tự trả lời hạ trạng, chính là tự thương hại. Duyện, cái thứ ba quy tắc, đoán chừng cũng là các ngươi chú ý nhất một cái quy tắc. Làm sao không trả lời vấn đề đâu? Cha hỏi vừa dứt, pho tượng phát ra từng đợt ánh sáng. Nhưng đưa ra cái vấn đề này Dụn, lại là trên mặt nụ cười, không nói một lời. Rõ ràng thần bí chi vật đã khởi động, lại sửng sốt một câu đều không nói. Tại mọi người trong lúc nghi hoặc, Dụn đem quy tắc này bí mật khởi ra, làm ngươi nội tâm cực độ kháng cự cái vấn đề này lúc, như vậy liền sẽ không trả lời. Đương nhiên, vẫn như cũ không thể nói láo, nhưng hội giữ yên lặng. Đồng thời, một khi vấn đề dính đến cực kỳ trọng yếu tư mật vấn đề, thu hỏi người tiềm thức biểu hiện ra cực độ kháng cự, hắn cũng có thể chống cự. Tựa như dạng này, Dù nói đến đây, hiển nhiên là dự định nêu ví dụ tử. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ở trên thân mọi người tuần qua, cuối cùng ngừng ở trên người A Nghèo. A Nghèo hai mắt trợn tròn xoe, một mặt kháng cự lắc đầu, không muốn. Dù tựa hồ tiếp thu được A Nghèo kháng cự tin tức, ánh mắt hơi bị lệch một chút, nhìn về phía A Nghèo bên người, lọ bờ đối thủ, ngươi làm sao đánh giá chính mình chủ thủ cùng phó thủ? Tất cả mọi người nhìn về phía lọ bờ đối thủ, bao quát chủ thủ cùng phó thủ. Nhưng mà, rõ ràng là không có chút nào chuẩn bị đột nhiên đặt câu hỏi, lọ bờ cũng không có giống trước đó những người khác như vậy đem đáp án thốt ra, mà là bảo trì trầm mặc. Hiển nhiên lọ bờ đôi thủ tiềm thức rất kháng cự cái vấn đề này. Dùn, nhìn thấy sao, tình huống chính là dạng này, làm ngươi ý thức chủ quan kháng cự trả lời, hoặc là tiềm thức kháng cự trả lời, như vậy nó liền sẽ không có hiệu lực. Sở dĩ, vừa rồi A Nghèo cùng A Lì San Nhì A hỏi cái gì đáp cái gì, chủ yếu là bọn hắn lúc ấy còn không biết có đầu quy tắc này, cũng bởi vậy không có ý thức chủ quan kháng cự. Mà A Nghèo thích đồ ăn, sữa bỏ cái vấn đề này mặc dù để A Nghèo có chút xấu hổ, nhưng còn không có tư ẩn đến liền tiềm thức đều kháng cự trả lời tình trạng. Cho nên, mới có hỏi một chút một cái chuẩn tình huống. Dùn, tốt, đây chính là ma nữ xưng tội tam đại quy tắc. Tam đại quy tắc tạo nên ma nữ xưng tội. Trong đó đáng giá nhất nhắc lên còn là đầu thứ ba quy tắc, nếu như không có đầu quy tắc này, ma nữ xưng tội hội cường đại vô số lần. Bởi vì có thể thông qua hỏi thăm, nhô ra người khác giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, cho dù là tư ẩn, cũng có thể toàn bộ thu hoạch. Đây là một cái tương đương khủng bố hiệu quả. Đáng tiếc, có quy tắc hạn chế, cho dù là tập kích hỏi thăm, chỉ cần tiềm thức kháng cự trả lời, cũng vẫn như cũng không có cách nào được đến đáp án. Điều này sẽ đưa đến hiệu quả trực tiếp ngã chính thành. Bất quá đầu thứ ba quy tắc mặc dù hạn chế hiệu quả, nhưng lại để ma nữ xưng tội biến thành một kiện dùng cho chân thành tin lẫn nhau khế ước tốt nhất thần bí chi vật. Là mở ra ma nữ xưng tội lúc, ngươi hoặc là trả lời nói thật, hoặc là trầm mặc, mà lại sẽ không chui nói thật lỗ thủng, cái này có thể để hai phe thành khẩn gặp nhau, đồng thời cũng có thể lẫn nhau rõ ràng đối phương ranh giới cuối cùng. Dù sao cũng phải đến nói, có lẽ ma nữ xưng tội không phải một kiện đặc biệt cường đại thần bí chi vật, nhưng nó lại có chuyên môn áp dụng chẳng cảnh. Mà lúc này dùng tại triều tịch giới, gia tăng song phương tin lẫn nhau cơ sở, tuyệt đối là thích hợp nhất thần bí chi vật. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, dù lần này tới triều tịch giới, là mang rất lớn thành ý, tấu chương xong, chương 2317, ngâu trắng trấn, 1, chương 2317, ngâu trắng trấn, 1, bạn lì sản ị ạ cùng mậu diệp gỡ rốt, lúc này cũng nhìn ra, dùn thành ý vị trí. Thông qua ma nữ xưng tội, bọn hắn lại một lần nữa tiến hành lẫn nhau đàm. Tại ma nữ xưng tội cái này tin lẫn nhau cơ sở phía trên, bọn hắn bàn bạc có thể nói phi thường vui sướng, mặc dù ngẫu nhiên tuân ra điểm kỳ kỳ hoa ba tâm lý hoạt động, nhưng cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. Duy nhất có bị thương, là A Nghèo. Không sai, chính là A Nghèo. Sự tình lại là muốn theo bọn hắn lần nữa trò chuyện bắt đầu. Cái này ta đồng ý, mặc dù trong lòng có chút không muốn cùng ý, nhưng không thể không nhìn thẳng vào thực lực chênh lệch, nhân loại vu sư hay là muốn so nguyên tố sinh vật mạnh hơn A phiền quá à, nếu là ạng cái kia tiểu lừa gạt không có tiến vào triều tịch giới, liền tốt. Đây là vã lỷ sản nghỉ ạ tại ma nữ xương tội xuống, nội tâm một lần hoạt động, toàn bộ hiện ra tại trong mắt mọi người. Vừa mới bắt đầu, vã lỷ sản nghỉ ạ còn có chút tiếc nuối, ngay trước mặt của đối phương chửi mắng A Nghèo. Nhưng về sau vã lỷ sản nghỉ ạ kinh ngạc phát hiện, đối diện sấn đờ cùng dụng, tựa hồ đối với này cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn xuất hiện trở xuống tình huống, ta biết. A Nghèo lại làm chuyện gì, tại sao lại không nhận chào đón? A, để ngươi làm đi, đáng đợi. Đây là sấn đờ thanh âm. Vã lỷ sản nghỉ ạ biết sấn đờ là A Nghèo đạo sư, liền sấn đờ đều ở trong lòng trong hoạt động chửi bậy A Nghèo. Nó này chút ít không có ý tứ, lập tức thu vào. Tiếp xuống, bọn hắn nói chuyện, ở ngoài sáng đặt câu hỏi cùng trả lời đều rất bình thường. Nhưng tự mình tâm lý hoạt động, toàn bộ chỉ hướng A Nghèo. Nhất là vã lỷ sản nghỉ ạ, quả thực đem ảng từ đầu tới đuôi cho phê phán một trận. Tại cái này một loạt phê phán bên trong, những người khác cũng rõ ràng A Nghèo đến cùng làm cái gì dẫn lửa vã lỷ sản nghỉ ạ. Mặc dù tại dân cùng sơn đỡ xem ra, ảng sử dụng thủ đoạn dẫn xuất nạ mỹ không phải cái đại sự gì, nhưng bọn hắn cũng vui vẻ phải xem đến ảng khó được mặt đen. Ngoài miệng đều không nói, nhưng tâm lý hoạt động lại lừa gạt không được người. Mà ở vào vòng xoáy trung tâm A Nghèo, muốn cãi lại cái gì cũng bất lực. Bởi vì vã lỷ sản nghỉ ạ hoàn toàn có thể nói, ta không nói gì, những cái kia chỉ là ta tâm lý ý nghĩ, chẳng lẽ ta liền ngấm lại cũng không được. Nghĩ là có thể, nhưng không muốn tại ma nữ xưng tội bên trong nghĩ uy. Áng trước đó bởi vì một chút không trọng yếu tâm lý hoạt động, đã có chút rơi bức cách, hắn lúc này lại cũng không tiện lại phát biểu ý kiến gì, chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau đến thần bí lồng ánh sáng phạm vi bao trùm bên ngoài. Hai không nghe không tiện. Dứt bỏ Áng nghẹo chủ đề, lần này trò chuyện, có tin lẫn nhau cơ sở, tất cả mọi người càng thêm thành khẩn. Mặc dù có chút chi tiết, hai phe đều có chút ý kiến, nhưng bởi vì có thể thấy rõ đối phương ranh giới cuối cùng, còn không đến mức tranh chấp không ngớt. Bất quá, lần này trò chuyện với nhau chỉ là một lần thử nghiệm, chân chính nói chuyện còn phải đợi đến tương lai rồi đi đến hỏa chi lãnh địa về sau, cùng cái khác tất cả quân chủ, trí giả cùng bàn bạc. Bởi vì triều tịch giới vấn đề tương đối phức tạp, mà lại triều tịch giới cũng địa duyên bao la, mỗi cái địa phương phân tích, cho nên dẫn đến trận này nói chuyện trọn vẹn tiếp tục một ngày. Thằng đến áng cảm thấy được nạ mì theo ngậu chi hoang dã họ Ferlin, bọn hắn nói chuyện mới tạm thời đình chỉ. Đúng vậy, là tạm thời đình chỉ. Mà cái này tạm thời cũng không có tạm dừng bao lâu, bởi vì hơn 10 phút về sau, nạ mì cũng theo thất lạc lầm chỗ sâu giao động đi ra, gia nhập lần này nói chuyện. Có nạ mì gia nhập, trận này nói chuyện bắt đầu theo trước đó hứng hở, trở nên càng thêm trịnh trọng lên. Bởi vì, nạ mì xem như làm trước triều tịch giới người mạnh nhất, nó vô cùng có khả năng ảnh hưởng tương lai cùng bản bạc lúc cuối cùng quyết đoán. Triều tịch giới, bởi vì Jun cùng Sơn đã đến, dần dần bắt đầu đi hướng không giống khí tượng. Mà một ngày này, tại tương lai tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Nam vực vu sư giới cách cục. Nhưng tất cả những thứ này, đối với người bình thường đến nói, lại là không có ảnh hưởng gì, bởi vì bọn hắn khoảng cách siêu phàm thế giới, thực tế quá mức xa xôi. Bạch Nga Minh Sa đảo, dấu chấm là Bạch Nga Minh, Sa đảo. Hắn diện tích có hơn 2 vạn cây số vuông, là mảnh đá mạ quần đảo bên trong một cái cũng không thu hút hòn đảo, bởi vì ở trên đảo lớn nhất hồ, cực giống nông trắng dương cổ văng lên, cho nên đặt tên là Bạch Nga Minh, ở trên đảo có thể sinh tồn đất liền địa vực rất ít, đất cát chiếm cứ đa số, cho nên nơi này là danh xứng với thực Sa đảo. Tại cái này rất không đáng chú ý trên hòn đảo, có một cái ngông trắng trấn, bởi vì tới gần ngông minh hồ mà gọi tên. Thiếu niên mợ lạ giờ liền sinh hoạt tại ngông trắng trấn. Chỉ là hắn sinh hoạt địa phương, tại ngông trắng trấn góc tây nam khu ổ chuột. Bên trong bãi rác, tại có chút hắc ám phá phòng lập tôn bên trong, mợ lạ giờ một chân giẫm tại không có hoa đóa bằng gỗ chậu hoa bên trên, trong miệng cắn một cuốn băng gạc, không ngừng quấn quanh lấy tay phải của mình. Bàn tay phải của hắn bên trên, có một cái hột đảo lớn nhỏ phấn hồng nhỏ thịt. Đây là hắn xuất sinh liền mọc ra, tại Lao Giác Sần còn không có bởi vì cướp đoạt đồ ăn mà bị đánh chết trước, đã từng dẫn hắn đi nhìn qua bác sĩ. Hỏi thăm điếu thịt tình huống, bác sĩ cho trả lời là tiên tiên dị dạng. Bởi vì sinh ra ở bãi rác, phụ cận lại có lò than nhà máy, người nơi này có một bộ phận lúc sinh ra đời liền có dị dạng. Vợ là giờ vận khí tương đối tốt, điếu thịt của hắn cũng không tính lớn, không giống Lao Giác Sần đứa con trai kia, còn là cái hài nhi bụng liền lớn như cầu, cuối cùng liền một năm đều không có chống nổi. Bất quá cái này cũng tiện nghi vợ là giờ, Lao Giác Sần bởi vì mất con thống khổ, nhận nuôi lúc ấy bị ném tại bãi rác vợ là giờ. ngơ ngơ ngác ngác, vợ lạ giờ ngay tại Lao Jackson thô nuôi xuống lớn lên, mãi cho đến sau 12 năm, Lao Jackson bị đánh chết. Lao Jackson bình thường mặc dù rất thô mãng, nhưng hắn giáo hội vợ lạ giờ sinh tồn chi đạo, còn dạy hội vợ lạ giờ biết chữ, mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao Lao Jackson thế mà lại biết chữ, phải biết ngông trắng chấn biết chữ người cũng không nhiều. Ai? Bởi vì hồi tưởng lại 2 năm trước Lao Jackson tử vong, vợ lạ giờ tâm tình có chút xa xút, nhịn không được thở thật dài, bất quá quấn quanh băng gạc động tác lại là không có đình chỉ. Trên bàn tay béo thịt bình thường cũng không làm sao ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng ảnh hưởng mỹ quan, cũng ảnh hưởng đánh nhau. Tại bãi rác lớn lên, không học được đánh nhau căn bản là không có cách theo cái khác người nhặt rác trên tay cướp đoạt hữu dụng vật tư. Cho nên, để cho tiện, vợ lạ giờ liền dùng băng gạc đem tay phải che phủ cực kỳ chặt chẽ. Chỉ là, hôm nay từ bệnh viện thùng rác kiếm về một quyển này còn chưa mở ra băng gạc, chiều dài có một chút xấu hổ. Cuốn xong bàn tay, lại còn có một mảng lớn ở lại bên ngoài. Cái này thêm ra một đoạn, nói nó dài, cũng không có dài đến có thể cắt xuống lại cuốn một lần bàn tay chiều dài, nói ngắn đi, lại thêm ra đến không ít. Cái này khiến vợ lạ dở có chút do dự, muốn hay không cắt xong hắn. Nghĩ nghĩ, vợ lạ dở còn là quyết định được rồi, không hớt tóc, dù sao băng gạc tại bệnh viện trong thùng rác có thể nhặt rất nhiều. Đến nỗi thêm ra cái này một đoạn, vợ lạ dở dứt khoát đem hắn quấn quanh đến nhỏ gầy phải cẳng tay bên trên. Cuốn xong, vợ lạ dở cơ cơ quyền. Theo vải màu trắng băng rua tại không trung lắc lư, vợ lạ dở trong miệng hoắc 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 chuyển đến phối âm âm thanh. Không tệ không tệ, cái này có điểm giống là hắc cá ma vương bên trong thiếu niên ma vương quyền mang. Vợ lạ dở hài lòng gật đầu, trong miệng còn nhịn không được nói một câu thiếu niên ma vương lời kịch, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ha 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 ha, kia là ngươi không thấy ta hoàn toàn thể. Quả đấm của ta bên trong, thế nhưng là phong ấn hắc ám lực lượng, mở to hai mắt kiến thức nó u mang đi. Tiếp xuống sân khấu, đến ta. Chương 2317, ngông trắng trấn, 2, chương 2317, ngông trắng trấn, 2. Hắc ám ma vương là bợ lạ giờ bê đống rác nhặt được một bản thoại bản tiểu thuyết, tựa hồ là bị người khác vứt bỏ, bên trong còn có người khác một hàng cảm tưởng, viết cái gì đồ chơi, tiểu hài tử cũng sẽ không nhìn, nhàm chán. Nhưng bợ lạ giờ chính mình lại rất thích, mặc dù hắn cũng biết trong tiểu thuyết đều là giả, nhưng hắn chính là thích. Mà lại rất ái tướng chính mình thay vào đến ma vương nhân vật, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bắt chước ma vương nói chuyện, tựa như vừa rồi như thế. Bản thân cảm giác tốt đẹp vợ lạ giờ, nhẹ nhàng xốc lên bị báo chí che đậy sắt lá cửa sổ nhỏ. Theo một đường ánh nắng rọi xuống, một cô rác rưởi hôi thối cũng từ bên ngoài truyền vào đến. Vợ lạ giờ rất thích hướng loại vị đạo này, không hề để tâm, tiếp tục ra bên ngoài nhìn quanh. Hôm nay khí trời tốt, đồ ăn còn có dự trữ, mới rác rưởi cũng không có đưa tới. Giống như không có việc gì làm. Vợ lạ giờ trầm ngâm một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, đi cắt trắng trang viên nhìn xem xì bịn. Sĩ Bính là cắt trắng trang viên tiểu tiểu thư, mặc dù đối phương không biết Mợ Lạ Dở, nhưng Mợ Lạ Dở có một lần trong lúc vô tình thoáng nhìn Sĩ Bính về sau, đã cảm thấy nàng rất thân thiết. Đương nhiên, thân thiết cũng chỉ là Mợ Lạ Dở người cảm giác. Sĩ Bính tại ngốc trang trấn còn là rất nổi danh, bất quá là lấy lạnh lùng nghe tiếng, nổi danh lạnh lùng tiểu thư. Chỉ ít, cùng thân thiết không có cái gì liên quan. Từ khi lão Dắt Sần chết đi về sau, Mợ Lạ Dở khó được trên thân người khác cảm thấy được thân thiết, cho nên, hắn đối với Sĩ Bính có một loại cảm giác khác thường. Hắn biết mình cùng Sĩ Bính địa vị chênh lệch rất lớn. Cho nên hắn chưa hề nghĩ tới muốn đi tiếp xúc Sĩ Bịn. Nhưng hắn thích vụ trộm đi cắt trắng trang viên nhìn Sĩ Bịn, dù chỉ là nhìn một chút, tâm tình của hắn cũng có thể vui vẻ cả ngày. Với bạn, hôm nay bởi vì nghĩ đến Lao Jackson, tâm tình của hắn có chút xa xút. Có thể đi tìm Sĩ Bịn, cải thiện một chút tâm tình. Nghĩ đến cái này, vợ lạ giờ nhanh chóng mặc có lô rách giáp xích áo, chân đạp không thích hợp kỳ giày ra, đồng thời mặc vào yêu mến nhất màu đen áo choàng. Mặc dù cái này áo choàng đã có chút rách rưới, nhưng vợ lạ giờ vẫn như cũ rất thích, bởi vì nó là hắc ám ma vương bên trong nhân vật chính tiêu chuẩn phân phối. Vợ lạ giờ đẩy ra sắt lá cửa, cẩn thận quan sát một chút bốn phía, xác định không có người nhặt rác, mới khóa chặt cửa, hướng về bãi rác bên ngoài chạy vội. Mà lúc này, ưu tính cắt trắng trang viên, liệu rồ nữ sĩ, thế nào lại là ngươi? Sĩ Bin mở cửa phòng, kinh hỉ nhìn thấy, đứng ngoài cửa một vị ước chừng 30 tuổi, mặc màu đen ưu nhã váy dài nữ sĩ. 4 năm trước, Sĩ Bin theo mẫu thân đi mảnh ngựa chủ đảo lúc, từng tại một cái bán nữ sĩ cao thơm bột đá trong tiệm, gặp được mua biển mưa đêm lộ liệu rồ nữ sĩ. Lúc ấy liền mới quen đã thân, cho chuyện với nhau hồi lâu. Về sau, Sĩ Bin vì tiến vào mảnh ngựa chủ đảo Hồng San giáo đường, đi bái phỏng một vị phụ cận nổi danh lễ nghi giáo sư, muốn cầu học lễ nghi quý tộc, mà vị này lễ nghi giáo sư chính là hiệu rồ nữ sĩ. Lúc ấy có nửa năm ở chung, quan hệ của hai người tự nhiên phi thường thân mật. Đáng tiếc, về sau Sĩ Bình trở lại Bạch Nga Minh Sa đảo, từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hiệu rồ nữ sĩ. Sĩ Bình đối với này cũng rất tiếc nuối, thường thường hoài niệm cái kia thời gian nửa năm. Không nghĩ tới, hôm nay hiệu rồ nữ sĩ thế mà đi thẳng tới cắt trắng trang viên. Cái này tự nhiên để Sĩ Bình kinh hỉ bạc phần. Đem hiệu rồ nữ sĩ nên vào nhà về sau, Sĩ Bình giống như là tiểu ong mật bận trước bận sau, thậm chí đều quên mình còn có tôi tớ, chỉ muốn đem đồ tốt nhất, tất cả đều bày tại nịu rồ nữ sĩ trước mặt. Thật lâu, Sĩ Bình mới tại nịu rồ dưới sự ra hiệu ánh mắt tiến tĩnh. Ta là quá kích động, kỳ thật ta bình thường không dạng này. Sĩ Bình có chút ngượng ngùng nói. Ta biết. Nịu rồ mỉm cười, lúc ta tới, thế nhưng là ở bên ngoài nghe qua ngươi, chật chật, chứ danh lạnh lùng tiểu thư. Lạnh lùng tiểu thư Sĩ Bình ra mặt có chút nóng lên, cúi đầu xuống mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Nịu rồ hiểu rõ Sĩ Bình tính cách, nàng đối ngoại đích xác rất lạnh lùng, nhưng đối với quen biết người, Sĩ Bình còn là rất nhiệt tình. Chỉ là, có thể để cho Sĩ Bình quy nạp tại quen biết phạm vi vào người, cũng không nhiều. Dứt bỏ người nhà bên ngoài, cũng chỉ có Nịu rồ nữ sĩ một cái. Nói về chính đề đi. nơi này khoảng cách Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện đã rất gần, vì để tránh cho hiểu lầm, ta ở trong này không thể dừng lại quá lâu. Si Bình không biết cái gì Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện, nàng cũng không chú ý, nàng để ý là, Niệu Dồ nữ sĩ, ngươi không thể lưu thêm mấy ngày sao? Ta có thể mang ngươi đi Ngông Minh Hồ đi dạo, nơi đó phi thường đẹp. Niệu Dồ lắc đầu, không được, đây là quy củ. Si Bình thất lạc túi đầu xuống, một mặt dầu dĩ không vui. Niệu Dồ, ta lần này tới, chủ yếu là muốn nhìn một chút trực giác của ta có đúng hay không. Trực giác? Si Bình nghi ngờ nói. Niệu Dồ cười cười, cái gọi là trực giác, kỳ thật chính là đối với Si Bình cảm giác. Nàng mặc dù còn không có tấn cấp chính thức vụ sư, nhưng cũng có nhất định linh cảm báo hiệu. Lúc trước nàng cùng Si Bình mới quen đã thân, Niệu Dồ luôn cảm giác đây có lẽ là loại nào đó trực giác, hoặc là nói báo hiệu. Dù sao, lúc ấy Si Bình chỉ là một phàm nhân, mà nàng là siêu phàm giả. Làm siêu phàm sinh mệnh, đối với phàm nhân sinh ra mới quen đã thân tình cảm cực kỳ hiếm thấy, huống chi lúc ấy Si Bình vẫn chỉ là một cái tiểu đậu đinh. Cho nên, Niệu Dồ cảm thấy Si Bình khả năng có một chút siêu phàm thoát tục địa phương, có lẽ là một cái thiên phú giả. Niệu Dồ lần này từ bên ngoài dã man hang động ra, tiếp dẫn dắt nhiệm vụ, liền tới Bạch Nga Minh Sa đảo tìm Si Bình. Nếu như Si Bình thật là thiên phú giả, Niệu Dồ không ngại đưa nàng dẫn vào dã man hang động. Bất quá, mảnh đa mẹ ả quần đảo tiếp giáp Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện, Bạch Nga Minh Sa đảo khoảng cách Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện thêm gần, nơi này ở trên danh nghĩa thuộc về Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện thuộc về phạm vi, nơi này nếu như xuất hiện thiên phú giả, cũng sẽ bị Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện mang vào nhà mình học viện. Nếu như Niệu Dồ hành vi bị phát hiện, luôn có chút đảo người góc tường cảm giác. Cho nên, vì không làm cho chú ý, Niệu Dồ dự định đo liền đi nhanh lên. Bất quá, ngay tại Niệu Dồ chuẩn bị nói ra chính mình là siêu phàm giả lúc, lông mày của nàng phút chốc nhíu một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai ở đó? Co do thân thể, tránh tại bụi cây phía sau Bợ Lạ Giờ, giật nảy mình, lúc này quỳ người xuống, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Nhưng mà, Bợ Lạ Giờ dự định còn không có thành thật, một cỗ kỳ dị lực lượng liền theo mặt đất dâng lên, trực tiếp nâng thân thể của hắn bay lên. Hắn phảng phất bị người giật lấy, ném vào trong cửa sổ. Khi hắn mở mắt ra lúc, phát hiện quanh người đứng hai vị mỹ lệ mà ưu nhã nữ sĩ. Bợ Lạ Giờ chưa kịp nghĩ lại chính mình là làm sao tiến đến, hắn mang theo xấu hổ hướng các nàng phất phất tay, "Các ngươi." Tốt. Tấu chương xong, chương 2318, Hắc Ám Ma Vương, 1, chương 2318, Hắc Ám Ma Vương, 1, ngươi là ai? Niệu Dồ chân mày dựng lên, quát lên. Bợ Lạ Giờ nằm trên mặt đất, nói quanh co nửa ngày không có lên tiếng, hắn cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể nói mình là đến vụng trộm nhìn Si Bình a. Bợ Lạ Giờ rất muốn cái gì cũng không nói, nhưng Niệu Dồ ánh mắt kia, thực tế rất khủng bố. Bợ Lạ Giờ tại Ngông Trắng trấn sinh sống nhiều năm như vậy, kiến thức nhiều năm mặt tối, cũng chưa từng ở những người khác trong mắt cảm nhận được như vậy lớn áp lực. Da đầu của hắn bị nhìn chằm chằm run lên, hắn biết mình không thể cái gì cũng không nói. Lúc này, Bợ Lạ Giờ dư quang lơ đãng liếc tới chính mình quấn quanh băng gạc tay phải, "Ta gọi áo mọ gì ạ? Là phong ấn hắc ám lực lượng, ở nhân gian đi ma vương." Bợ Lạ Giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tư duy hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, hắc ám ma vương lời kịch liền thoát ra. Sau khi nói xong, Bợ Lạ Giờ chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hơi bẩn gương mặt bay lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đỏ. "A." Niệu Dồ kỳ quái nhìn xem Bợ Lạ Giờ, gia hỏa này trả lời chính là cái gì? Vẫn được đi tại nhân gian hắc ám ma vương. Người này sẽ không phải là cái kẻ ngu a. Tại Niệu Dồ hoài nghi nhân sinh thời điểm, đứng ở một bên Si Bình lại là lông mày hơi nhíu. Làm Si Bình lễ nghi lão sư, Niệu Dồ chú ý tới Si Bình biểu lộ quản lý, nàng nói khẽ, "Ngươi biết tên tiểu tử thối này?" Trên mặt chứa ý tứ thối tiểu tử. Si Bình không gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là nói khẽ, "Một cái dâu riêng, cũng không quan trọng gì lưu manh." So với hắn, ta càng muốn biết, Niệu Dồ nữ sĩ vừa rồi là làm sao đem hắn theo ngoài cửa sổ làm tiền đến. Ta giống như nhìn thấy hắn, phản phất bị một cái hư ảo tay cho bắt vào đến. Si Bình biểu hiện rất hiếu kỳ, nhưng Niệu Dồ hiểu rất rõ Si Bình, cho nên có thể rõ ràng nhìn ra, Si Bình nhưng thật ra là đang nói sang chuyện khác. Mà lại trước đó nàng đánh giá là, dâu riêng, không quan trọng gì. Nhìn qua là tại rèm pha cái tự xưng này áo mọ gì à ma vương, nhưng tầng sâu hàng nghĩa, Si Bình cũng không hy vọng nàng xử phạt hắn, bởi vì dâu riêng không quan trọng gì. Niệu Dồ xem thấu Si Bình tiểu tâm tư, nhưng nàng cũng không có điểm phá, chỉ là trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ Si Bình nhận biết cái này áo mọ gì à. Đã Si Bình không nghĩ để nàng xử phạt áo mọ gì à kia liền trước tạm thời bỏ qua hắn. Mà lại, Niệu Dồ lưu tại Ngông Trăng trấn thời gian cũng không nhiều, nàng cũng lười bởi vì một tên tiểu tử thối lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, Niệu Dồ trực tiếp thi triển một cái chói buộc thuật, chống rông sinh ra một đầu màu xanh dây thừng, đem Bợ Lạ Giờ vây được cực kỳ chặt chẽ, tiện tay ném đến gian phòng một góc. Si Bình đối với này không nói gì thêm, nhưng đối với cái này chống rông xuất hiện dây thừng, trong mắt mang kinh ngạc. Bợ Lạ Giờ cũng dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem dây thừng, hắn hiện tại giống như có chút rõ ràng, chính mình là như thế nào theo ngoài cửa sổ tiến đến. Hắn một cái giả tạo ma vương, giống như gặp được chân chính đi nhân gian ma vương. Nghĩ đến cái này, Bợ Lạ Giờ cảm thấy mát lạnh, có thể dùng ra như thế siêu phàm thoát tục thủ đoạn ma vương, hắn còn có cơ hội đào thoát sao? Tại Bợ Lạ Giờ tâm thần đều kêu rên không lúc ngừng, Niệu Dồ quay đầu đối với Si Bình nói, "Ngươi rất hiếu kỳ ta những thủ đoạn này." Niệu Dồ một bên nói, một bên tại đầu ngón tay nhẹ nhàng ngưng tụ một cái quang cầu, nhìn qua thần dị phi phàm. Kỳ thật, chính là một cái bất nhập lưu cấp không ảo thuật quang lượng thuật. Đúng vậy, Niệu Dồ nữ sĩ đây là cái gì? Trong truyền thuyết siêu phàm lực lượng sao? Si Bình nghiêng đầu qua, nhiều lần đánh giá quang cầu, hoàn toàn xem không hiểu nó là từ đâu xuất hiện. Siêu phàm lực lượng. Xem như thế đi, chuẩn xác mà nói, đây là một loại vu sư thủ đoạn, xưng là thuật pháp. Niệu Dồ cũng không nghĩ lãng phí thời gian giải thích ảo thuật cùng thuật pháp khác nhau, dứt khoát quy về một loại. Niệu Dồ nữ sĩ là vu sư. Si Bin hỏi. Chuẩn xác mà nói, ta là một vị vu sư học đồ. Niệu Dồ, muốn thi triển ra thuật pháp như vậy, đầu tiên cần chính là trở thành vu sư học đồ. Bởi vì thời gian cấp bách, Niệu Dồ dứt bỏ việc nhỏ không đáng kể, đơn giản đem vu sư thế giới cái kia khăn che mặt thần bí cho Si Bin để lộ một phần nhỏ. Nhưng cho dù là cái này một phần nhỏ, cũng làm cho Niệu Dồ vì đó hơn hướng. Đang nói không sai biệt lắm thời điểm, Niệu Dồ ném ra ngoài lần này đến mục đích chủ yếu, ngươi muốn trở thành vu sư học đồ sao? Nghĩ. Si Bin không chút do dự gật đầu. Nhìn thấy Si Bin không kịp chờ đợi hồi phục, Niệu Dồ mỉm cười, nàng sở dĩ nguyện ý vạn dặm xa xôi đến tìm Si Bin, cũng là bởi vì nàng hiểu rõ Si Bin. Đây là một vị bề ngoài nhìn qua thục nữ, nhưng nội tâm vô cùng cường đại thiếu nữ. Theo lúc trước tại mảnh ngựa chủ đạo giáo sư Si Bin lễ nghi giờ dạy học, Niệu Dồ liền nhìn ra, Si Bin là một cái có được độc lập tư tưởng, đối với tri thức đối với không biết tràn ngập hiếu kỳ một loại người. Cùng lập tức nữ tính chủ lưu tập tục hoàn toàn không giống. Dạng người này, có lẽ tại phàm nhân thế giới hội không hợp nhau, nhưng nếu như đi vào vu sư thế giới, trở thành một cái chân chính triệt để độc lập lại cường đại nữ vu, tiền cảnh sẽ phi thường rộng lớn. Vu sư học đồ không phải ngươi muốn trở thành, liền thật có thể trở thành, ngươi còn cần một trận kiểm tra, nhìn xem ngươi là có hay không có được tiến vào vu sư thế giới vé vào trận. Si Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận kiểm tra. Niệu Dỗ lập tức bắt đầu thanh trừ trong gian phòng các loại tạp nhũng đồ dùng trong nhà, bố trí lên đo lường tiền phú các loại công trình. Tại Niệu Dỗ bố trí gian phòng thời điểm, bị ném đến nơi hẻo lánh vợ lạ giờ, lại là lâm vào trầm tư. Niệu Dỗ cùng Sĩ Bình giảng thuật vu sư thế giới tình hình chung lúc, cũng không có cố ý tránh đi vợ lạ giờ, bởi vì vu sư thế giới cũng không phải cái gì bảo mật bí mật. Vợ lạ giờ nghe xong toàn bộ nội dung, hắn cùng Sĩ Bình phản ứng lại là không có sai biệt, hắn đối với cái kia đặc sắc tuyệt luân vu sư thế giới cũng dâng lên hướng tới. Hắc Ám Ma Vương, không nên xa vào tại chỗ nước cạn, vu sư thế giới mới là nơi trở về của hắn. Huống chi, Sĩ Bình tựa hồ cũng cố ý tiến vào vu sư thế giới. Chỉ là, vợ lạ giờ vì đó hướng tới, nhưng là, hắn cũng không có cách nào, lại không dám biểu đạt, dù sao hắn hiện tại còn là tù nhân. Một bên khác, Niệu Dỗ bởi vì đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền đem các loại đạo cụ bố trí xong. Cái này gọi á bị dịch trí nhãn, lại gọi thiên phú cầu, dùng cho kiểm tra ngươi là có hay không có trở thành vu sư thiên phú. Chờ chút ngươi dùng tay đụng vào nó về sau, chú ý thấy rõ ràng xung quanh có hay không biến hóa. Cái gọi là biến hóa, chính là chỉ khác thường cảnh tượng. Niệu Dỗ đem kiểm tra thiên phú đại khái tình huống nói một lần, xác định Sĩ Bình lý giải về sau, liền bắt đầu tiến hành lên kiểm tra. Sĩ Bình đối với siêu phàm thế giới rất hiếu kỳ, Niệu Dỗ cũng đối Sĩ Bình tràn ngập tò mò. Nàng rất muốn biết, trực giác của mình đến cùng phải hay không chính xác. Sĩ Bình thật là thiên phú giả sao? Đáp án, tại mấy giây về sau công bố. Làm Sĩ Bình tay chạm đến thiên phú cầu trong chớp mắt ấy, thiên phú cầu phát ra sáng rỡ ánh sáng, nháy mắt tràn ngập đến cả phòng. Sĩ Bình chính mình không nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng Niệu Dỗ, cùng nơi xa vụng trộm quan sát vợ lạ giờ, đều chứng kiến một màn này. Đây là có chuyện gì, tại sao lại có như thế sáng tỏ ánh sáng, kia là lò than đèn sao? Vợ lạ giờ thấp giọng thì thào, nhìn như khinh suất đang hỏi chuyện, kỳ thật nội tâm nghĩ hỏi thăm lại là một vấn đề khác. Si Bình, có thiên phú sao? Niệu Dồ liếc vợ lạ giờ liếc mắt, rất nhẹ nhàng liền khám phá vợ lạ giờ suy nghĩ, nàng coi là vợ lạ giờ cùng Si Bình đã biết, cho nên cũng không ngại nói cho hắn tiếp nhận, cái gì lò than đèn, đây là thiên phú cầu. Thiên phú cầu một khi phát sáng, đại biểu Si Bình tất nhiên có siêu phàm thiên phú. Chỉ là không biết, nàng cụ thể thiên phú là cái gì? Chương 2318, Hắc Ám Ma Vương, 2, chương 2318, Hắc Ám Ma Vương, 2, Si Bình thật sự có thiên phú. Cái kia nàng, có phải là muốn rời khỏi ngông trăng chấn rồi? Niệu Dồ, tự nhiên. Mặc kệ Sĩ Bình cuối cùng quyết định là cái gì, nàng có được thiên phú là đã xác định. Vì không lãng phí Sĩ Bình thiên phú, Niệu Dồ coi như không có đem Sĩ Bình thành công mặc vào dã man hang động, rời đi ngông trăng chấn thời điểm, cũng sẽ đem Sĩ Bình có được thiên phú truyền tin cho Bạch San Hô phủ đạo học viện vũ sư. Cho nên, đến cuối cùng Sĩ Bình tất nhiên sẽ rời đi ngông trăng chấn. Vỡ là giờ nghe tới đáp án này, ánh mắt lóe lên một tia không bỏ. Tương lai, liền muốn không gặp được Sĩ Bình sao? Hắn nhớ tới Hắc Cá Ma Vương bên trong, thiếu niên Ma Vương cùng một cái chấn nhỏ cô nương từ biệt, ạ sĩ đỡ thảo luận một câu, bọn hắn coi là tương lai cuối cùng hội gặp nhau, lúc này còn ôm đối với tương lai gặp lại chờ mong. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, lần này ly biệt, chính là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Phàm nhân nhân sinh như lữ quán, thời gian vội vàng mà ngắn ngủi, thiếu niên Ma Vương lần nữa trở lại chấn nhỏ thời điểm, hắn còn là thiếu niên, nhưng chấn nhỏ cô nương đã vùi sâu vào phân mộ. Đây là bỡ lạ dở cảm thấy Hắc Cá Ma Vương trong quyển sách này tiếc nuối nhất địa phương. Mà lúc này, cảnh tượng như vậy tựa hồ từ trong sách chiếu đến hiện thực. Sĩ Bình sắp đạp lên siêu phàm con đường, mà chấn nhỏ thiếu niên vợ lạ giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi xa. Mà Sĩ Bình còn không biết vợ lạ giờ, làm trăm năm về sau nàng trở lại ngông trăng chấn thời điểm, có lẽ liền hắn phần mộ đều chưa từng để ý cái này so tiểu thuyết còn muốn càng thêm bi thảm. Tại vợ lạ giờ đắm chìm tại bản thân trong suy nghĩ lúc, một bên khác Sĩ Bình đã từ phía trên phú kiểm tra bên trong lấy lại tinh thần. Niệu Dồ hỏi thăm Sĩ Bình ở thiên phú kiểm tra bên trong nhìn thấy cảnh tượng, Sĩ Bình suy tư chốc lát nói, ta vốn là ngồi trên ghế, nhưng rất kỳ quái chính là, con mắt của ta nhìn thấy lại không phải trong gian phòng cảnh tượng, mà là một vùng đất bao la, nơi đó có xanh thẳm bầu trời, có kình thiên đại thụ, có lao vực voi, chính ta cũng hóa thành hùng lưng, vật lộn ý sắc cả màn ồ. Niệu Dầu nghe xong Sĩ Bình miêu tả về sau, lập tức bắt đầu ở trong đầu lục soát ạ bị dịch thiên phú tập sách năm san bên trong đủ loại loại hình. Nghe ngươi miêu tả, bài trừ phe nguyên tố. Theo thân ngươi hóa hùng lưng đến xem, ngươi có thể là phe huyết mạch, cũng có thể là phe thần bí triệu hoán hệ, ngươi thấy chính là dị thế giới thú linh, còn có một loại có thể là huyễn thuật hệ, trước mắt hết thảy đều huyễn tượng. Cụ thể là loại nào, chỉ có về sau lại tiến hành kỹ càng kiểm tra. Si Bình theo trước đó kiểm tra thiên phú bừng tỉnh thần bên trong khôi phục, tò mò hỏi, vậy ta hiện tại xem như thông qua kiểm tra sao?
Đương nhiên.
Liễu Dụ cười híp mắt nói, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại là một tên thiên phú giả. Tiếp xuống chính là Si Bình lựa chọn, là muốn đi theo Liễu Dụ rời đi, vẫn không nỡ cắt trắng trang viên, lưu tại Ngông Trắng Trấn. Si Bình không chút do dự lựa chọn rời đi, đi theo Liễu Dụ tiến về dã man hang động. Từ khi phụ mẫu đều trôi qua, trong gia tộc duy nhất để nàng lưu niệm chính là nhị ca. Nhưng nhị ca hiện tại cũng không tại cắt trắng trang viên, bị kiêng kỵ đại ca của hắn phái đến mảnh ngựa chủ đạo. Mặc dù đại ca đối với Si Bình cũng rất tốt, nhưng nàng cũng không thích dạng này tràn ngập kiềm chế cùng đấu tranh gia đình. Cùng hắn ở chỗ này, còn không bằng đi theo Niệu Dồ rời đi, đi tìm tương lai của mình. Niệu Dồ cười gật gật đầu, vậy ngươi thu thập một chút hành lý, chúng ta bây giờ liền đi. Ngay tại Si Bình chuẩn bị đi thu thập hành lý thời điểm, một bên Bợ Lạ Giờ đột nhiên mở miệng nói, ta cũng có thể kiểm tra thiên phú sao? Ta cũng muốn đi theo Si Bình rời đi nơi này. Bợ Lạ Giờ mặc dù là tại hỏi thăm Niệu Dồ, nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ trôi dạt đến Si Bình trên thân, đau thương tràn đầy. Đối với Bợ Lạ Giờ đột nhiên đưa ra yêu cầu, Niệu Dồ ngược lại là không quan trọng, bởi vì nàng lần này đi ra ngoài là tiếp dẫn dắt nhiệm vụ, chính là vì tìm kiếm thiên phú giả. Nhiều đo một người, thiếu đo một người cũng không ảnh hưởng, nhưng người này dù sao cùng Si Bình có quan hệ, còn là nhìn xem Si Bình như thế nào làm quyết định. Niệu Dồ nhìn về phía Si Bình, ngươi nghĩ như thế nào? Si Bình biết, Niệu Dồ nữ sĩ đại khái hiểu lầm, coi là nàng nhận biết Bợ Lạ Giờ. Kỳ thật, nàng căn bản không biết Bợ Lạ Giờ là ai. Ban sơ sở dĩ rời đi Niệu Dồ nữ sĩ chủ đề, giúp Bợ Lạ Giờ một tay, chỉ là bởi vì Bợ Lạ Giờ câu kia trung nhị xấu hổ cảm giác bạo dạn tự giới thiệu. Hắc Ám Ma Vương quyển sách này, Si Bình nhìn qua. Trước đó, Si Bình thậm chí cho rằng toàn bộ mảnh đạ mạ quần đảo đoán chừng chỉ có nàng xem qua, bởi vì đây là nàng tại mảnh ngựa chủ đảo sinh hoạt lúc, theo một cái xa xôi chi địa mà đến thuyền thương nơi đó mua được bản độc nhất. Cái kia thuyền thương rất xác định nói cho Si Bình, toàn bộ mảnh đạ mạ quần đảo đều không có quyển sách này. Mảnh ngựa chủ đảo người đều chưa có xem, huống chi cái này nho nhỏ lông trắng trên trán người. Mà Bợ Lạ Giờ sở dĩ có thể nói ra Hắc Ám Ma Vương bên trong chuyện xưa cho, chỉ có một cái khả năng, hắn nhặt được Si Bình vứt bỏ Hắc Ám Ma Vương. Đúng vậy, Si Bình cũng không thích Hắc Ám Ma Vương cố sự, thậm chí bên trong câu kia lời bình luận, viết cái gì đồ chơi, tiểu hài tử cũng sẽ không nhìn, nhàm chán nhưng thật ra là Si Bình viết lên. Chính là bởi vì không thích, Si Bình sau khi nhìn qua, liền tùy ý xử lý bản này không có chút nào dinh dưỡng giá trị tiểu thuyết. Chỉ là không nghĩ tới, Bợ Lạ Giờ nhặt được, còn nhìn. Có lẽ cũng bởi vì loại này kỳ diệu duyên phận, Si Bình trước đó ma xui quỷ khiến giúp Bợ Lạ Giờ nói mấy câu, lúc này mới tạo thành Niệu Dỗ nữ sĩ hiểu lầm. Bởi vì Niệu Dỗ nữ sĩ còn đang chờ nàng làm lựa chọn, Si Bình nghĩ nói, còn là giao cho Niệu Dỗ nữ sĩ làm chủ đi. Tại Si Bình nghĩ đến, trước đó nàng giúp Bợ Lạ Giờ nói mấy câu nói, đã là đủ để. Hiện tại không cần thiết lại rút, vẫn là để Niệu Dỗ nữ sĩ đến thẩm phán làm quyết định đi. Nhưng Si Bình không nghĩ tới chính là, Niệu Dỗ không quan trọng có cho hay không Bợ Lạ Giờ làm kiểm tra. Đã Si Bình đem quyền quyết định đẩy đến trên đầu mình, Niệu Dỗ liền hài lòng trả lời, được thôi, dù sao thiên phú cầu cùng đạo cụ cũng thu, áo mọ gì ạ, tới kiểm tra đi. Niệu Dỗ thuận thế thu hồi trói buộc thuật, để Bợ Lạ Giờ một lần nữa thu hoạch được tự do. Bợ Lạ Giờ ánh mắt lóe lên vui mừng, cung kính đối với Si Bình cùng Niệu Dỗ bái, đồng thời nói, áo mọ gì ạ, nếu như quấn miệng lời nói, có thể gọi ta Bợ Lạ Giờ. Si Bình trong lòng có chút cười nhạo, cái gì áo mọ gì ạ quấn miệng, áo mọ gì ạ căn bản chính là Hắc Ám Ma Vương nhân vật chính danh tự. Kỳ thật tên thật của ngươi chính là Bợ Lạ Giờ a. Si Bình cũng không có chọc thủng Bợ Lạ Giờ hoang luôn, nhưng là vẫn dùng trêu chọc tâm tư nói, đã ngươi để chúng ta gọi ngươi Bợ Lạ Giờ, cái kia áo mọ gì ạ lại là cái gì? Áo mọ gì ạ? Áo mọ gì ạ? Đúng, đây là phụ thân ta họ, ta mặc dù kế thừa, nhưng ta không thích. Còn là càng thích gọi mình Bợ Lạ Giờ. Bợ Lạ Giờ trong mắt ủng ngục chuyện, nói láo thốt ra. Phải không? Si Bình cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, gọi ta Bợ Lạ Giờ chính là. Niệu Dồ không có thời gian giống Si Bình cùng Bợ Lạ Giờ như vậy trêu chọc, nàng cũng lười quan tâm danh tự là cái gì, dù sao nàng cũng không cảm thấy Bợ Lạ Giờ có thiên phú, đừng lãng phí thời gian, muốn kiểm tra liền tranh thủ thời gian tới kiểm tra. Bợ Lạ Giờ đứng người lên, gật gật đầu, thật tốt, ta hiện tại liền đến. Bợ Lạ Giờ học trước đó Si Bình bộ dáng, ngồi xuống thiên phú cầu trước. Trước đó ta cùng Si Bình nói, ngươi hẳn là cũng nghe tới, kia liền kiểm tra thiên phú cầu đi. Niệu Dồ ra hiệu Bợ Lạ Giờ tranh thủ thời gian. Bợ Lạ Giờ không dám thất lễ, lập tức nô ra tay phải, bất quá nhìn thấy chính mình tay phải tràn đầy băng vải, nghĩ lại đổi thành tay trái. Tay phải phong ấn hắc ám lực lượng, cho nên vẫn là tay trái đi. Bợ Lạ Giờ thấp giọng cô. Niệu Dồ không cao hứng trợn mắt, đã bất lực chửi bậy. Si Bình thì là liên tưởng đến Hắc Ám Ma Vương kịch bản, che miệng nhẹ nhàng cười cười. Đổi thành tay trái trung nhị trạch, đụng vào bên trên thiên phú cầu. Niệu Dồ biết rõ thiên phú giả thưa thất trình độ, nàng là căn bản không nghĩ tới, Bợ Lạ Giờ sẽ là thiên phú giả. Nhưng là, hiện thực lại là thiên phú cầu, sáng. Màu vỏ quýt ánh sáng, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, đem căn phòng không lớn chiếu đỏ bừng. Đấu chương xong, chương 2319, diễn thử, 1, chương 2319, diễn thử, 1, chiều tịch giới, thất lạc lâm. À, như trước đó tại Mộng Chi Hoang Dã, từng dùng tới đế thị giác tại Mân Tôi Thủy Quán vụng trộm nhìn qua Nạ Mỉ cùng dùng bọn người nói chuyện, cụ thể nội dung nói chuyện không đáng kể, chỉ từ bầu không khí nhìn lại, còn là tương đối hài hòa, bởi vì khi đó là mới gặp, song phương đều có che giấu cùng khắc chế, biểu hiện ra đều là chân thiện mỹ một mặt. Mà bây giờ tại Thất Lạc Lâm lần nói chuyện này, lại là bởi vì ma nữ xưng tội sẽ toang hài hòa vào ngoài. Cho dù là lãnh đạm như Nam Mỹ, đều thỉnh thoảng biểu hiện ra cường ngạnh thái độ. Bầu không khí tùy thời đều tại Dương Cung Bạc Kiếm biên giới bồi hồi. Cái này khiến một bên nhìn Đặng Dột run lẩy bẩy, vẫn âm thầm lo lắng, nếu quả thật đánh lên, bọn chúng có thể hay không thuận lợi chạy mất. Lúc này Đặng Dột lại là không có phát hiện, lập trường của nó đã thiên nhiên đứng tại A Nghèo một phương. A Nghèo cũng có thể nhìn ra Đặng Dột trong lúc biểu lộ ra thất vọng, bất quá, hắn ngược lại là so Đặng Dột lạc quan rất nhiều. Mặc dù dưới mắt có tranh chấp có đối kháng, nhưng A Nghèo ngược lại cảm thấy, cái này so tại Mộng Chi Hoang Dã lần kia nói chuyện muốn càng chân thực. Dù sao, việc quan hệ triều tịch giới tương lai, mấu chốt trong đó hoạch tâm là lợi ích. Dính đến lợi ích lại phân phối, làm sao có thể hòa bình? Có tranh chấp mới có tiếp tục nói tiếp hy vọng. Mà lại, lần này hội đàm hay là nhỏ, có thể xác định chính là đợi đến tương lai tại Hỏa Chi địa vực cùng từng cái nguyên tố lãnh địa quân chủ hội đàm lúc, đây mới thực sự là vấn đề khó khăn. Đại lượng nguyên tố quân chủ, trí giả, sinh ra đại lượng dòng tư tưởng. Khác biệt dòng tư tưởng, lại có khác nhau lập trường, muốn cân bằng trong đó, cuối cùng để nhiều mặt đều muốn nuốt vào hội đàm kết quả, đến lúc đó tranh chấp tất nhiên càng kịch liệt, nói không chừng sẽ còn chân chính làm to chuyện. Cho nên so với tương lai, hiện tại kỳ thật chỉ là một lần không có gì gợn sóng diễn thử, mà lại A Nghèo rất rõ ràng, lúc này khẳng định là không đánh được. Quả nhiên, tranh chấp thanh âm dù lớn, nhưng cuối cùng vẫn là hòa bình rơi màn. Bác Lý San Nhi ạ giọng lớn, nhưng nghe Nà Mì, Mậu Diệp Gờ Rốt trước đó cũng tỏ thái độ, hết thể nghe Nà Mì quyết định, mà Nà Mì lại từng chiếm được phùng chỉ điểm, đối với vu sư thế giới phi thường hiểu rõ, chỉ nửa bước cũng đứng tại vu sư trên lập trường, cho nên nó tại hội đàm bên trên lời nói căn bản là sấm to mưa nhỏ, rất nhiều phương thức tư duy cùng dùng chờ vu sư không như mà hợp, cho nên cuối cùng hòa bình kết thúc là khẳng định. Tương lai những cái kia chưa từng gặp mặt, hoặc cấp tiến, hoặc táo bạo, hoặc bảo thủ nguyên tố quân chủ, mới là một trận ác chiến. Bất quá, hiện tại còn có thời gian chuẩn bị cho dùng. Bây giờ có Nà Mì duy trì, A Nghèo tin tưởng, tương lai cho dù có lại khó trở ngại, cũng có thể có phá cục phương pháp. Hội đàm kết thúc về sau, A Nghèo bởi vì tạm thời vô sự, liền chuẩn bị đi theo Nà Mì về đằng tháp, nơi đó cũng không có người quấy rầy, có thể chuyên tâm tu hành. Sơn Đở cũng cùng đi qua, hắn lần này tới, không phải đối với triều tịch giới tương lai khai phát cho ra nghị quyết, cái này giao cho dùng là đủ. Hắn đến triều tịch giới mục đích chủ yếu còn là muốn nhìn một chút dạng thu hoạch đến lễ đăng cơ của Mũ Điên. Đến nỗi Dụn, hắn cũng theo vào Thất Lạc Lâm chỗ sâu, hắn cũng không biết lễ đăng cơ của Mũ Điên sở dĩ đi đăng tháp, là muốn nhìn một chút phùng lưu lại bức tích, đồng thời thông qua bức tranh đi hư không hiện trường nhìn xem có hay không lưu lại manh mối. Bởi vì Thất Lạc Lâm chỗ sâu tràn ngập nạ mị khí chàng, lực áp bách là đảng rột chờ nguyên tố tinh linh không thể thừa nhận, cho nên ạng còn là đem đảng rột chờ nguyên tố tinh linh lưu tại Vạ Lì Sạn Nhỉ ạ nơi đó. Đám người theo nạ mị mở đường, một đường đi hướng Thất Lạc Lâm chỗ sâu. Tại hành tẩu trong quá trình, nạ mị vẫn còn nhớ trước đó hội đàm. Liên chính nó xem ra, trận này hội đàm cũng là tương đối thuận lợi, mà có thể thuận lợi như vậy nguyên nhân, không chỉ là dùn bọn người thành ý, trọng yếu nhất mấu chốt là ma nữ xưng tội. Nạ Mị từng nghe nói qua thần bí chi vật, cũng được chứng kiến phùng trên tay một chút thần bí chi vật. Nhưng chân chính cảm nhận thần bí chi vật tạo thành hiệu quả, còn là lần đầu. Cái này hoàn toàn không giảng đạo lý, trà đạp logic cùng quy tắc hiệu quả lớn, chân chính kinh hại đến nó, cũng làm cho nó đối với thần bí chi vật sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Nó nhịn không được hướng dùn hỏi thăm đến thần bí chi vật một chút công việc. Dùn, cái này ngươi hỏi ta có thể trả lời không nhiều. Người không ngại đi hỏi A Nghèo, hắn mới là phương diện này quân uy. A Nghèo không chỉ có đã từng kém chút bước vào lĩnh vực thần bí, hơn nữa còn được đến cỡ lão bản chép tay, đối với thần bí chi vật hiểu rõ sớm đã không giống ngày xưa. Cho nên dùn nói như vậy, cũng không sai. Được đến dùn chỉ điểm, Nạ Mị tự nhiên ngược lại hỏi A Nghèo. Nó vẫn chưa bởi vì xuống hỏi mà hổ thẹn, A Nghèo thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng có thể để cho phùng tiên sinh vì đó bố cục, đủ để thấy A Nghèo có chỗ hơn người. Thậm chí đối với Nạ Mị mà nói, cho dù là dùn, sơn ở trình độ trọng yếu, cũng không sánh bằng A Nghèo. Tự nhiên đối với hướng A Nghèo cầu vấn, cũng sẽ không có chỗ chứng ngại. A Nghèo vẫn chưa cự tuyệt, đem liên quan tới thần bí chi vật đại khái tình huống nói đơn giản một lần. Nạ Mị sau khi nghe xong, màu vàng đồng tử dọc có chút tỏa sáng, thần bí chi vật tựa hồ đối với nguyện vọng của nó không còn nhỏ bé, cũng có rất lớn giúp ích ra nếu như nó có thể thu được thần bí chi vật. Nạ Mị các hạ đang suy nghĩ gì? Mắt thấy đến đằng tháp phía dưới, Nạ Mị còn một mặt hoảng hốt bộ dáng, A Nghèo nhịn không được hỏi. Nạ Mị sửng sốt một chút, thu hồi tưởng tượng suy nghĩ, thuận miệng nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ma nữ xương tội hơi có chút đáng tiếc, nếu như có thể không có hạn chế liền tốt. Nạ Mị cái gọi là hạn chế chính là chỉ quy tắc ba, là ngươi chủ quan không nguyện ý, hoặc là tiềm thức cự tuyệt lúc có thể giữ yên lặng, không cần trả lời. Dùn nghe tới Nạ Mị lời nói cũng không nhịn được gật đầu nói, đích xác, nếu như không có cái này hạn chế, ma nữ xưng tội hiệu quả hội cường đại vô số lần, không cách nào cự tuyệt trả lời. Như vậy ma nữ xưng tội liền không chỉ hiện dùng cho khế ước, trong hội nghị thậm chí có thể dùng đến tri thức thu thập bên trên, hình phạt bên trên, bởi vì cho dù là không muốn nói tri thức, ẩn nấp tại tầng sâu nhất bí mật đều có thể bị thám thính đi ra. Dùn, bất quá thật không có hạn chế như thế. Cái này thần bí chi vật chỉ sợ ta người lao hữu kia cũng không giữ được. A Nghèo cũng không có đối với này phát biểu ý kiến gì, bất quá hắn nhưng trong lòng có một cái suy đoán, trước đó Phùng đã từng nói cho hắn, có thể khống chế thần bí chi vật cũng có rất bàn nhỏ xuất biến thành mất khống chế, thậm chí thủ tự công hội còn có chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ, ý đồ tìm tới để có thể khống chế thần bí chi vật biến thành nửa mất khống chế, thậm chí mất khống chế hiện dùng biện pháp. Nếu như ma nữ xưng tội cuối cùng thật mất khống chế, dù chỉ là nửa mất khống chế, đoán chừng đầu thứ ba hạn chế quy tắc cũng sẽ vì vậy mà tan thành mây khói. Những này dính đến thần bí chi vật bí ẩn, vì để tránh cho tương lai thật sự có người nam vực làm mất khống chế nghiên cứu, cho nên ạ không chuẩn bị nói ra. Bởi vì khống chế không tốt, bất luận một cái nào thần bí chi vật mất khống chế đều là một loại tai nạn. Nếu như nói lớn một chút, thậm chí không dưới ma thần thiên hay. Tựa như là nảy sinh loại này thần bí chi vật, dù cho ngươi tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần phát động cơ chế, đều có thể đưa ngươi triệt để thôn phệ. Chương 2319, diễn thử 2, chương 2319, diễn thử 2, mất khống chế chi vật khủng bố, có thể thấy được chút ít. Đám người leo lên đằng tháp về sau, đầu tiên là đi tới dây leo phòng, rồi cùng Sơn Đở cũng rốt cục nhìn thấy phùng vẽ bức kia bức tranh. Chân dung tính nghệ thuật cùng mỹ cảm, từ không cần nhiều lời, rồi để ý, còn là bức tranh phía sau đầu kia thông đạo. Đám người thông qua thông đạo, đi hư không đi dạo một vòng, dù ý đồ tìm kiếm một chút còn sót lại manh mối, còn đi đã từng vùng đất bảo tàng. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũng là chẳng được gì. Ngược lại là tại vùng đất bảo tàng nhìn thấy một chút vỡ vụn hòn đá cùng tử vong thành cho ánh sáng tạo còn sót lại, mặt bên chứng minh ạ nghẹo lời nói là thật, nhưng vẫn không có phát hiện những đầu mối khác. Cuối cùng, bọn hắn còn lá tay không mà về, theo hư không trở lại dây leo phòng. Tiếp xuống dùng các hạ có tính toán gì? Làm sau khi đứng vững, ạ nghẹo hỏi. Ta trước đó cùng mậu diệp gỡ ruột đàm đàm. Chờ chút để nó mang ta đến Thanh Chi Sâm vực đi dạo một vòng, đi xem một chút nơi này điểm đặc biệt, đồng thời tiếp xúc một chút nơi này nguyên tố sinh vật, nhìn xem thái độ của bọn nó cùng ý nghĩ. Rồi cũng muốn dựa vào cái này càng thâm nhập hiểu rõ triều tịch giới, để tương lai đàm phán sử dụng. Dạng này à? À ngưng trầm ngưng một lát, bờ môi khẽ nhúc đích, thanh âm rất nhỏ liền vào gió. Ta cùng lọ bờ nói, chờ chút dùng các hạ rời đi thời điểm, lọ bờ cũng sẽ đuổi theo phụ tá ngươi. À nghèo nói. Mặc dù lọ bờ chủ thủ cùng phó thủ không thế nào đáng tin cậy, nhưng đuôi thủ vẫn rất có dùng, có đuôi thủ trợ giúp. Dùn có thể càng nhanh chóng hơn hiểu rõ triều tịch giới nội tình. Dùn gật gật đầu, vậy còn ngươi? Nghe ngươi ý tứ, ngươi chuẩn bị tạm thời lưu tại nơi này. A nghèo gật đầu, không chỉ A nghèo hội lưu tại cái này, Sơn Đờ cũng biểu đạt lưu tại nơi này ý nguyện. Dùn thật sâu nhìn cái này hai sư đồ liếc mắt, luôn cảm giác bọn hắn có cái bí mật gì. Bất quá, đây cũng là huyễn ma đảo nội bộ sự tình, dùn cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay. Được thôi. Dùn, ta hiện tại liền chuẩn bị rời đi, bất quá, trước lúc rời đi, ta muốn nhìn một chút như lời ngươi nói. Ma họa vu sư quả tạo. Rồi nói tới ma họa vu sư quà tặng, chỉ là phùng lưu cho ạ nghèo bức họa kia. Bởi vì bức kia trong bức tranh có dấu phùng lưu lại năng lượng ba động, ạ nghèo cũng không biết là tốt là xấu, vốn là chuẩn bị tìm cơ hội tìm dùn các hạ giám định một chút, bây giờ dùn các hạ chủ động đề cập, ạ nghèo từ không gì không thể. Mở ra phong ấn tại bức tranh phụ cận lục văn, sau đó, ạ nghèo đưa nó theo vòng tay trong không gian đem ra. Trước đây, dùn cùng Sơn Đở đều không có nhìn qua bức họa này, ạ nghèo cũng không hề dùng huyễn thuật hiện ra qua, bởi vì theo ạ nghèo nói tới, họa bản thân không trọng yếu chính là bên trong năng lượng ẩn chứa. Nguyên nhân chính là này. Rồi cùng Sơn Đở đối với nội dung của bức họa này cũng không có cái gì chờ mong, nhưng làm bọn hắn chân chính nhìn thấy bức họa này thời điểm, bọn hắn trực tiếp sửng sốt. Bức họa này nói là họa, nhưng chợt nhìn lại, nhưng căn bản nhìn không ra mặt phẳng cảm giác. Trong tranh màn đêm tinh không, phảng phất đã vượt ra thời không, cái kia giải rác nửa đêm mờ mây xuyên qua mặt giấy, tại trước mắt của bọn hắn lượn lờ. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc còn là trong tranh nội dung. Bao la đêm tối là màn sân khấu, khôn cùng vùng hoang vu là tấm lưng, mà chỗ gần, áng cùng vùng ngồi đối diện nhau, nhu hỏa tinh mang phát họa ra bọn hắn khuôn mặt quang ảnh. Trong lúc nói cười sao thưa trăng sáng, dưới góc phải Chí Hữu Dạ Đàm tiêu đề, cũng phi thường bắt mắt. Dùn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bức họa này. Hắn nhìn không phải họa bản thân, mà là trong họa để lộ ra ẩn ý, dù mặc dù không phải điên cuồng tác phẩm hội họa fan hâm mộ, nhưng hắn sống thời gian đủ dài, nhìn qua phùng rất nhiều tác phẩm, hắn biết rõ phùng rất ít họa chính mình. Coi như họa chính mình, cũng căn bản là tự họa tượng, gần như không có khả năng vẽ tiếp những người khác. Đây là dù nhìn thấy duy nhất một bức đã có phùng chính mình, còn có những người khác tác phẩm hội họa. À, như chính mình có lẽ không biết, nhưng dùn quá rõ ràng bức họa này giá trị vị trí. Phùng tác phẩm hội họa mặc dù từ trước đến nay tùy tính, nhưng hắn ngay thẳng như vậy vẽ ra mình cùng A nghèo ngang vai ngang bế, trò chuyện vui vẻ chẳng cảnh, còn viết xuống Chí Hữu Dạ Đàm đánh dấu, lại là hắn tại thông qua bức họa này, hướng A nghèo, hướng ngoại giới truyền lại một loại tin tức, A nghèo cùng hắn có thâm hậu liên hệ. Nếu như là sùng bái phùng người, hoặc là phùng chi thân tộc hậu duệ, nhìn thấy bức họa này, có lẽ có khả năng trực tiếp đem A nghèo xem như tổ tông mà đối đãi. Mà cái này, chính là phùng muốn lộ ra, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn lộ ra ý hàm. Đối với phùng mà nói, A nghèo tầm quan trọng. Nếu tương lai có người thật muốn đối phó A nghèo, nhìn thấy bức họa này, đoán chừng cũng sẽ bởi vậy cân nhắc một chút. Dù có thể nhìn ra phùng nghĩ biểu đạt đồ vật, nhưng là hắn có chút không rõ, phùng đến cùng là coi trọng hạng nghèo cái gì, còn là nói thật chỉ là mới quen đã thân. Dù không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ. Dù sao hiện tại họa đã bày tại đây, đại biểu áng cùng dù liên hệ, biết được tin tức này hắn tương lai nói không chừng cũng có thể dùng đến cái tầng quan hệ này. Dù thật sâu liếc nhìn hạng nghèo, lại nhìn một chút bên người Sơn Đờ, lần nữa đối với Sơn Đờ lúc trước cưỡng ép đem hạng nghèo ngập vào dã man hang động, biểu thị vui mừng. Dù các hạ có nhìn ra cái gì sao? A nghèo hỏi. Bên trong đích xác cẩn chứa phi thường cao thâm năng lượng, mặc dù năng lượng bản thân cũng không sâu dày, nhưng cấp bậc phi thường cao, muốn phá giải bên trong tin tức rất khó. Dùn không có đối với tác phẩm hội họa đánh giá, mà là nói lên trong tranh năng lượng. Hắn có thể phát giác được, bên trong năng lượng khẳng định đạt tới truyền kỳ cấp, muốn phá giải cũng không dễ dàng. Bất quá, bởi vì lượng thiếu, ngược lại là có thể thử một chút cưỡng ép phá giải, chỉ khi nào làm như vậy, nếu như bên trong ẩn chứa có tin tức gì, đoán chừng cũng sẽ triệt để bị hao tổn. Mà lại, cưỡng ép phá giải còn chưa nhất định có thể phá giải đến. Cho nên, Jun cũng có chút không thể làm gì. Dù cho hắn đã đạt tới nửa bước truyền kỳ, nhưng chân chính truyền kỳ vu sư thủ đoạn, hắn vẫn như cũ xem không hiểu. Khoảng cách nửa bước chính là lệch trời. Ang thấy Jun cũng nhìn không ra đến, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bức tranh một lần nữa dùng lục văn phong ấn. Ang không biết lục văn có thể hay không phong ấn lại bên trong năng lượng khí tức, nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước làm như thế. Bằng vào ta đối với ma họa vu sư hiểu rõ, hắn đã đem bức họa này mệnh danh là chí hữu giả đàm hẳn là thật đưa người xem như chí hữu đối đãi. Bên trong năng lượng ẩn chứa, coi như có dấu tin tức, ta cho rằng đối với ngươi hẳn là cũng không có cái gì chỗ hại, cho nên không cần lo lắng quá mức. Dù nói, Ang nghèo gật gật đầu, nếu quả thật như Dù nói tới như vậy, tự nhiên tốt nhất. Bất quá, cái gọi là chí hữu vừa nói, Ang nghèo cũng không rất để ý, bởi vì hắn cùng Phùng cũng liền thấy cái kia ngắn ngủi mấy giờ thôi, chí hữu thật đúng là chưa nói tới. Mà lại, coi như thật sự là chí hữu, cái kia cũng chỉ là cùng Phùng cái kia một sợi ý thức hóa thân, mà không phải cùng Phùng bản thể là chí hữu. Tấu chương xong, chương 2320, vậy màu xanh. Một, chương 2320, vậy màu xanh, một, nhìn qua bức tranh về sau, Dùn đầy cõi lòng than thở rời đi đằng tháp. Dây leo trong phòng, trước mắt chỉ còn lại A Nghèo, Sơn Đở cùng Nami. Nami các hạ có lời gì muốn nói không? Nói chuyện chính là A Nghèo. Hắn chú ý tới, theo hư không trở về sau, Nami cái kia từ trước đến nay lạnh lùng màu vàng trong đồng tử dọc nhiễm một chút do dự, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng chẳng biết tại sao, nó lại chậm chạp không có mở miệng. Dứt khoát, A Nghèo liền chủ động hỏi. Nami trầm mặc một hồi lâu mới nói, ta còn muốn gặp một lần thụ linh. A. Theo Ang xâm nhập hỏi thăm, giờ mới hiểu được. Nạ Mị trước đó cùng Thụ Linh nói chuyện bên trong, nhận không nhỏ dẫn dắt, nó muốn lại đi cùng Thụ Linh tiếp tục tâm sự. Ang trong lòng rõ ràng, có thể để cho Nạ Mị chủ động nói nhận không nhỏ dẫn dắt, đây là phi thường chuyện khó khăn. Thậm chí có khả năng khiêu động Nạ Mị cái kia ngoan cố cảnh giới, bằng không Nạ Mị tuyệt không có khả năng như thế để bụng. Chẳng lẽ, lúc trước hắn suy đoán là đúng, Nạ Mị đột phá, kỳ thật nên tại chính là Thụ Linh trên thân. Ang ở trong lòng âm thầm ước đoán, biểu lộ lại là không có tiết lộ tí nào, trấn định nói, đương nhiên không có vấn đề. Ta tối nay có thể vì các hạ luyện chế một cái chuyên môn máy đăng nhập, đến lúc đó các hạ có thể tự do tiến vào mộng chi hoang dã. Nạ Mị kỳ thật rất muốn tự tuyển, nó cũng không muốn thiếu quá tình nhân tình. Nhưng máy đăng nhập, cái này nó là thật rất muốn. Chính nó cũng có thể cảm giác được, Thụ Linh biết tin tức, đối với nó vô cùng hữu dụng, thậm chí vượt qua lúc trước Phùng Tiên Sinh cho nó giảng thuật tri thức. Trước mắt mặc dù không đến mức để nó cảnh giới bừng lòng, nhưng là để nó hướng cái phương hướng này có thể tiến thêm một bước. Nguyên nhân chính là này, Nạ Mị suy tư một lát, vẫn gật đầu, vậy thì cảm ơn ngươi. A Nghèo mỉm cười, không sao. Rất tình nguyện vì các hạ cống hiến sức lực. Sau đó, A Nghèo ra hiệu Nạ Mị tìm một cái thoải mái địa phương cùng tư thế, sau đó thông qua nhập mộng thuật, đem hắn đưa vào mộng chi hoang dã. Đợi đến Nạ Mị ngủ say về sau, A Nghèo một lần nữa trở lại dây leo phòng. Hắn cùng Sơn Đở liếc nhau, không nói gì thêm, mà là trực tiếp mở ra kỷ hà chi tỏa, đại lượng hình học đồ án nháy mắt liền bao quát ở toàn bộ dây leo phòng. Có kỷ hà chi tỏa tồn tại, đã có thể tránh ngoại vật nhìn trộm, cũng có thể để cho thần bí chi vật phát ra khí tức tận lực có bảo, không đến mức tràn ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Ang tại Sơn Đở sáng rực trong ánh mắt, cầm ra lễ đăng cơ của Mũ Điên. Đây chính là lễ đăng cơ của Mũ Điên. Làm sao chỉ là một cái hộp nhỏ? Sơn Đở nghi hoặc nhìn về phía dây leo trên mặt bàn kim loại hộp sắt nhỏ, hộp tương đương xinh đẹp, bốn phía đều có tinh mịn màu đồng cổ tường vi vụn mặt văn, chính giữa thì là từ màu đỏ kim cương vỡ ghép thành tịnh phóng tường vi. Tường vi trong nhụy hoa còn có một cái màu đen thập tự giá. Xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng Sơn Đở hoàn toàn không có nhìn ra. Thần bí chi vật hương vị, chân chính thần bí chi vật ở trong hộp mặt, đạo sư không ngại mở ra nhìn xem. Tại Ang kể rõ bên trong, Sơn Đở đem hộp nhẹ nhàng mở ra, hộp nội bộ không có bất kỳ vật gì, chỉ có một đạo tản ra nồng đậm khí tức thần bí ma văn, khắc họa tại hộp vách tường. Đây chính là thần bí chi vật, một đạo ma văn sừng. Đúng thế. Được đến Ang khẳng định trả lời, không khỏi làm Sơn Đở lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, hắn chỉ biết lễ đăng cơ của Mũ Điên là một kiện đối với phụ ma luyện kim hữu dụng thần bí chi vật. Tại hắn trong phỏng đoán, dựa theo danh tự đến suy đoán, có lẽ đây là một đỉnh đặc thù mũ, đeo nó lên liền có thể tăng phúc phụ ma luyện kim. Nhưng mà tình huống chân thật cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, thế mà là một đạo ma văn sừng. Ma văn sừng cũng có thể hóa thành thần bí chi vật. Sơn Đở mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mặt hắn, ma văn thật đúng là có thể biến thành thần bí chi vật. Mà lại, hắn phát ra khí tức thần bí độ dày đặc, đã hiển lộ rõ ràng hắn thân phận. Tại một trận hoảng hốt về sau, Sơn Đở rốt cục tìm về suy nghĩ của mình, nó cách dùng là cái gì? Khắc họa ma văn về sau, đưa nó bám vào đi lên. Mặc dù không hẳn vậy, nhưng cũng có thể hiểu như vậy. Dứt lời, A Nghèo bắt đầu giảng giải thần bí ma văn cách dùng. Nghe xong cách dùng, Sơn Đở lúc này mới thở dài một hơi. Trước đó hắn còn tưởng rằng đây là dùng một lần ma văn, nhưng hiện tại xem ra là có thể nhiều lần sử dụng. Đến nỗi cụ thể hiệu quả, ta đến vì đạo sư biểu diễn một lượt đi. Ang trầm tư một lát, thầm nói, trước đó đáp ứng muốn cho Nạ Mị các hạ luyện chế một cái máy đăng nhập, vừa vặn cùng nhau luyện chế. Nguyên bản Ang nghèo là muốn dùng vô cấu ma văn đến nêu ví dụ, nhưng đã trước đây nói phải vì Nạ Mị luyện chế máy đăng nhập, bây giờ dứt khoát liền dùng máy đăng nhập tới làm biểu thị. Mà lại, Ang nghèo cũng có chút hiếu kỳ, lên ngôi mũ máy đăng nhập, hội có thay đổi gì đâu? Ang theo vòng tay trong không gian lấy ra máy đăng nhập cần thiết vật liệu, sau đó bắt đầu ý nghĩ nên luyện chế như thế nào hình thái máy đăng nhập. Trước đó, A Ngheo luyện chế qua rất nhiều loại hình khác nhau máy đăng nhập, bao quát kính mắt, chiếc nhẫn, mũ, hai sức vân vân. Nhưng những này máy đăng nhập tiểu dáng, hiển nhiên không cách nào thả ở trên người Nami, hoặc là quá nhỏ, hoặc chính là không thích hợp. A Ngheo cũng không biết Nami quan niệm thẩm mỹ, lấy nhân loại thường dùng bên người vật tới làm máy đăng nhập, có lẽ đối phương cũng không chào đón. Suy nghĩ một lát, A Ngheo có một cái quyết định. Hắn chuẩn bị luyện chế một cái vảy màu xanh, có thể xem như vảy rắn, hoàn toàn dung nhập Nami làn da, cũng có thể bị xem như một mảnh cánh hoa, quay chúng quanh Nami bên người trôi nổi. Sau khi làm ra quyết định, liền bắt đầu luyện chế. Máy đăng nhập chia làm hai cái bộ phận, có thể lý giải thành phần mềm cùng phần cứng. Phần mềm là nội bộ khắc vẽ ma năng trận, lưu trữ năng lượng không gian, mà phần cứng thì là ngoại bộ gánh chịu lưu trữ năng lượng không gian ma tải. Khác biệt ma tải có thể phát huy lưu trữ năng lượng không gian hiệu quả không hề giống nhau. Càng tốt ma tải, càng có thể để cho lưu trữ năng lượng không gian sử dụng số lần kéo dài. Liên thí dụ như, A Ngheo ban sơ luyện chế máy đăng nhập, bởi vì sử dụng ma tải khác biệt, có 149, 149 đăng nhập số lần, có thì là 979, 979 đăng nhập số lần. Phần cứng quyết định phần mềm hiệu năng. Lần này cho Nami luyện chế máy đăng nhập, A Ngheo tự nhiên không dám tuyển dụng loại kém vật liệu, đương nhiên quá tốt vật liệu cũng không cần thiết, bởi vì máy đăng nhập là có vật liệu đẳng cấp hạn mức cao nhất. Tài liệu chính là thanh lam mã não, mùa đông lạnh giá lạnh cát, thanh tịch mục, hạ nhiệt độ vật liệu dùng chính là bồ lãnh dịch, tạo hình vật liệu thì là hồ lưu thạch. Những tài liệu này cơ bản đều là trung đê dài vật liệu, lấy A Ngheo trước mắt luyện kim thực lực, tốc độ luyện hóa tương đương nhanh chóng. Chỉ dùng hồi lâu, nguyên bản chiếm cứ mặt bàn nửa chồng vật liệu, ngay tại nhiệt dung thuật phía dưới, bị luyện hóa thành một cái không đến hài nhi lớn chừng bàn tay xanh tươi dịch đoàn. Sau đó, A Ngheo bắt đầu phân tâm thao tác, vừa bắt đầu tạo hình, một bên thì cầm lấy đĩa bút, đối với ma năng trận tiến hành khắc họa. Lưu trữ năng lượng không gian cái này ma năng trận, bản thân là dùng tại chứa đựng ảo thuật dùng, có thể trở thành máy đăng nhập bản chất nguyên nhân, là A Ngheo đem nhập mộng thuật chứa đựng trong đó. Nó cấu thành ma văn có ba đạo, theo thứ tự là cố định ma văn, cố hóa ma văn cùng chữ linh ma văn. Trong đó cố định ma văn cùng cố hóa ma văn bên trong đều cần khắc họa đại biểu chuyển đổi ma văn sừng. Nói cách khác, có thể sử dụng đến lễ đăng cơ của mũ điên. Chương 2320, vảy màu xanh 2, chương 2320, vảy màu xanh 2, bất quá, một cái ma văn, ma năng trận chỉ cần một đạo lễ đăng cơ của mũ điên liền có thể, không cần lặp lại khắc họa. Áng suy tư một chút, cuối cùng quyết định tại cố định ma văn bên trên, sử dụng lễ đăng cơ của mũ điên. Bởi vì trong ý nghĩ của hắn, máy đăng nhập quan trọng nhất là đăng nhập số lần, mà cố định ma văn quyết định đăng nhập số lần hạ cuối. Đem thần bí ma văn bám vào tại cố định ma văn bên trong, có lẽ có thể nâng lên nhất định đăng nhập số lần. Đương nhiên, đây chỉ là hắn nghĩ đương nhiên hay, còn không có trải qua nghiệm chứng. A Ngheo luyện chế máy đăng nhập số lượng tương đương nhiều, khắc họa ma năng trận sớm đã thuần thục phi phạm, cho dù là một bên tạo hình, một bên khắc vẽ, cũng vẫn như cũ không giảm tốc độ độ. Một bên sợ ấn đỡ xem ra, A Ngheo khắc họa ma văn thời điểm, thậm chí cho hắn một loại quỷ phụ thần công cảm giác. Như vậy trôi chạy cùng trôi chạy, như vậy hoàn mỹ không một tí vết. Căn cứ sợ ấn đỡ phỏng đoán, dựa theo A Ngheo khắc họa tốc độ, nhiều nhất nửa giờ liền có thể tác phẩm hoàn thành. Cuối cùng, Sơn Đở còn là đánh giá thấp A Ngheo tốc độ, hắn chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, liền đem máy đăng nhập luyện chế hoàn thành. Trước mắt, đã tiến vào dùng bổ lãnh dịch đóng băng giai đoạn. Tại Sơn Đở chấn kinh sau khi, cũng có một chút nghi hoặc. Hắn mặc dù tại phụ ma luyện kim bên trong thuộc về ngoài nghề, nhưng học sinh tinh thông phụ ma luyện kim, hắn tự nhiên cũng không tốt rơi xuống, đi nghiên cứu không ít liên quan tư tịch. Cấu thành lưu trữ năng lượng không gian cái này ma năng trận ba cái ma văn, hắn cũng tương đương quen thuộc. Chính là bởi vì rất quen thuộc, hắn mới cảm thấy có chút kỳ quái, trước đó A Ngheo khắc họa ma văn thời điểm, phần lớn thời gian đều là hoàn mỹ không một tí vết, nhưng có mấy cái vị trí lại rõ ràng xuất hiện sai lầm, cái này tại ma văn khắc họa bên trong thuộc về tối kỵ. Một chút xíu sai lầm đều có khả năng làm cho cả ma năng trận thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, lấy phụ ma luyện kim nghe tiếng A Ngheo, lại xuất hiện sai lầm, còn không chỉ một chỗ. Cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ Sunder không có lúc đó liền nói ra, là bởi vì mỗi lần A Ngheo khắc họa có sai lầm thời điểm, đều ngẩng đầu liếc nhìn Sunder, tựa hồ là đang nhắc nhở Sunder, thấy không, ta vẽ sai, ta lại vẽ sai. Phảng phất A Ngheo là cố ý vẽ sai. Cũng bởi vì mang dạng này ảo giác, Sunder cũng không có nhắc nhở A Ngheo, cho tới hôm nay máy đăng nhập tiến vào đóng băng giai đoạn, hắn mới chần chờ mở miệng, vừa rồi, ngươi tại khắc họa cố định ma văn thời điểm, có phải là khắc họa sai rồi? A Ngheo rất ngay thẳng thừa nhận, đúng vậy, đích xác vẽ sai. Cố ý. Nhìn xem A Ngheo thản nhiên như vậy bộ dáng, Sunder nói khẽ. A Ngheo gật gật đầu, đúng thế, là vì biểu hiện ra thần bí ma văn hiệu quả. Sunder tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi lần nữa. A Ngheo lúc này cũng không có lập tức đáp lời, bởi vì máy đăng nhập đóng băng đã kết thúc. Dĩ vãng A Ngheo dùng lãnh ngưng pháp đóng băng thuật đến đóng băng, cần thời gian tương đương dài dằng dặc. Về sau, tại lắng đọng bản thân cái kia đoạn trong lúc đó, A Ngheo bắt đầu thử nghiệm dùng ngưng kết thuật đến đóng băng, hiệu suất tăng tốc không chỉ gấp đôi, lại phối hợp đặc thù hạ nhiệt độ vật liệu, thậm chí có thể đem đóng băng giai đoạn áp suất đến ngắn ngủi mấy phút bên trong. Lúc này đóng băng, liền chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền đại công cáo thành. Dĩ vãng Sơn Đở cũng được chứng kiến máy đăng nhập luyện thành lúc chẳng cảnh, nhưng lần này luyện thành lại rõ ràng không giống, bởi vì gia tăng thần bí ma văn nguyên nhân, một cỗ nhàn nhạt khí tức thần bí theo máy đăng nhập bên trên tán phát đi ra. Cùng lúc đó, Sơn Đở cảm giác trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo huyết ảnh, một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân, không biết lúc nào xuất hiện tại cái kia một mảnh vảy màu xanh phụ cận, thấy không rõ mặt tiểu nhân tựa như là viễn cổ tế tự, tại lân phiến phụ cận nhảy quái dị vũ đạo, làm đến một đoạn thời khắc lúc, tiểu nhân theo hắn trong ngực kéo ra một cái mũ, trực tiếp nhét vào vảy màu xanh bên trên. Thuần bạch sắc mũ, vì vảy màu xanh hình dáng máy đăng nhập lên ngôi. Vầng sáng lóe lên, trước đó nhìn thấy tiểu nhân, mũ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, duy nhất lưu ở trước mắt, chỉ có cái kia tản ra nhàn nhạt thần bí hương vị vảy màu xanh. Vừa rồi kia là lễ đăng cơ của mũ điên. Ang trực tiếp dùng thần bí ma văn danh tự đến trả lời. Sơn đỡ cái hiểu cái không gật đầu, không có lập tức đi tìm tòi nghiên cứu, mà là đem ánh mắt bỏ vào máy đăng nhập bên trên. Máy đăng nhập bản thân hắn cũng không cảm thấy hứng thú, hắn để ý là hai chuyện, máy đăng nhập thế mà thành công rồi. Còn có, máy đăng nhập thế mà tản ra khí tức thần bí. Trong ý nghĩ của hắn, Ang khắc họa ma văn lúc, liên tục ra nhiều lần như vậy sai lầm, xác suất thất bại hẳn là tương đối lớn. Thật không nghĩ đến chính là, máy đăng nhập nhìn qua cũng không có bất luận cái gì không ổn, mà lại quang mang đại thịnh, tương đương hoàn mỹ. Những này đều là thần bí ma văn công hiệu. Sơn đỡ nhịn không được hỏi. A nghèo gật gật đầu, đúng vậy, có thể ưu hóa ma văn, chỉ cần chỉnh thể tỷ vết không cao hơn 3 cuối cùng đều có thể thành công ưu hóa. Nguyên nhân chính là này, A nghèo mới có thể cố ý đem lưu trữ năng lượng ma văn vẽ ra một chút tỷ vết, chính là vì cho Sơn Đở hiện ra tỷ vết ưu hóa hiệu quả. 3. Sơn Đở có chút giật mình, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, rất nhiều cỡ lớn ma năng trận cần dùng đến mười mấy vạn thậm chí nhiều hơn ma năng sừng, 3 tỷ lệ sai số, số lượng này là tương đương chi lớn. Chỉ là điều này, liền không hổ là thần bí chi vật. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là sử dụng thần bí ma văn về sau, cái này máy đăng nhập có được khí tức thần bí. Tất cả thông qua thần bí ma văn luyện chế ra đến đồ vật, bao quát ma văn của ra, đều sẽ chủ động phát ra khí tức thần bí sao? Sơn Đờ hỏi. A nghèo gật gật đầu, đúng thế. Sơn Đờ nghe tới cái này, có chút nhíu mày. Khí tức thần bí, dù chỉ là nửa bước thần bí tác phẩm, đều sẽ đưa tới rất nhiều kẻ ham muốn. Vậy ngươi sử dụng cái này thần bí chi vật, cần khắc chế. Sơn Đờ nhịn không được nhắc nhở. Tại Nam Vực, bởi vì thân phận của A nghèo, ngược lại là có thể đè xuống rất nhiều kẻ ham muốn trong nội tâm tàn niệm. Nhưng rời đi Nam Vực cũng rất dễ dàng đưa tới tai họa. Ta đây rõ ràng, trước đó Phùng Tiên Sinh cũng là dạng này nhắc nhở ta. A nghèo, bởi vì cái này máy đăng nhập là cho Nam Mỹ đại nhân sử dụng, cho nên dù cho phía trên bám vào khí tức thần bí, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Nam Mỹ thực lực, dù cho thả tại Nam Vực Vu Sư giới, cũng thuộc về Kim Tự Tháp đỉnh một nhóm. Đừng nói tay cầm loại này phát ra khí tức thần bí, nhưng không phải thần bí chi vật máy đăng nhập, coi như thật tay cầm thần bí chi vật, cũng không người nào dám ngấp nghé, trừ phi không muốn sống. Sơn Đở cũng rõ ràng điểm này, gật gật đầu không còn nói cái gì. A nghèo lúc này thì cầm lấy máy đăng nhập, chuẩn bị xem xét trải qua mũ trắng lên ngôi về sau máy đăng nhập, trừ tỷ vết ưu hóa bên ngoài, còn có cái khác ưu hóa sao? Nhất là đăng nhập số lần. Nghĩ đến cái này, A nghèo mở ra luyện kim chi nhãn tiến hành kiểm tra. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái để hắn không tưởng được số lượng. Tấu chương xong, chương 2321, 15 lần, 1, chương 2321, 15 lần, 1, 1.5 vạn, 1.5 vạn. Có thể sử dụng số lần thế mà đạt tới 1.5 vạn. Phải biết, trước đó A nghèo làm qua đăng nhập số lần cao nhất máy đăng nhập cũng chỉ là 1000 ra mặt. Mà lại, lúc trước luyện chế lúc còn hao phí cực kỳ chân quý vật liệu, cùng phổ thông tài liệu 979 lần, không có kéo ra chênh lệch. Cũng nguyên nhân chính là này, về sau A nghèo luyện chế máy đăng nhập, tuyển dụng cơ bản đều là phổ thông vật liệu. Mà lần này, trực tiếp đem đăng nhập số lần kéo cao đến 1.5 vạn, cái này hoàn toàn là A nghèo không nghĩ tới. Rõ ràng là không sai biệt lắm vật liệu, trải qua ưu hóa về sau, thế mà để cao dòng dã 15 lần. A nghèo lúc này bởi vì quá chấn kinh, cũng không có đi quản một bên Sunder, mà là tiếp tục đắm chìm xuống dưới, thông qua luyện kim chi nhãn đi điều tra bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Theo càng nhiều tin tức hơn lộ ra ngoài, A nghèo cũng đại khái hiểu rõ tình huống cụ thể. Mũ trắng lên ngôi, có ưu hóa hiệu quả, đồng thời còn có chuyển đổi ngoại bộ năng lượng để bù đắp tự thân công năng. Nhưng là, những này cái gọi là ưu hóa hiệu quả đều là chỉ luyện kim tác phẩm bản thân, mà không phải A nghèo bám vào đi lên niệm huyễn mở mộng chi thuật. Nguyên nhân chính là này, lưu trữ năng lượng trong không gian niệm huyễn mở mộng chi thuật, nên tiêu hao hay là muốn tiêu hao, không cách nào làm được vĩnh cửu nạp năng lượng. Bất quá, mặc dù hiểm huyễn mở mộng chi thuật còn là đang tiêu hao, nhưng bởi vì ưu hóa thêm kịp thời bổ sung ngoại bộ năng lượng, cho nên hao tổn giảm xuống, lưu trữ năng lượng không gian bền bỉ tính cùng cố định tính được đến gia tăng thật lớn, lúc này mới có 15 lần tiến hóa. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, A nghèo rất rõ ràng, tăng lên 15 lần cũng còn không phải là cực hạn. Lần này luyện chế lân phiến, bởi vì muốn cho Sunder biểu hiện ra thần bí ma văn có thể chữa trị tỷ vết công năng, Áng cố ý tại khắc vẽ ma văn thời điểm ra nhiều lần sai. Nếu như lúc trước không phạm sai lầm, lấy hoàn mỹ không một tỷ vết tư thái tới đón tụ mũ lên ngôi coi như không có da mũ đen, đơn thuần là mũ trắng lên ngôi, hiệu quả cũng sẽ tăng lên càng nhiều. Có lẽ đem đạt tới 20 lần, 30 lần, thậm chí cao hơn. Trầm tư kết thúc rồi. Thế nào, hiệu quả như thế nào? Sơn Đở chú ý tới Áng ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh, liền mở miệng hỏi. Áng hít một hơi thật sâu, đem trên tay máy đăng nhập đưa cho Sơn Đở. Khi biết hiệu quả tăng lên trọn vẹn 15 lần lúc, Sơn Đở cũng không nhịn được kinh ngạc và phần, bởi vì máy đăng nhập việc quan hệ tương lai mộng chi hoang dã mở ra công việc. Hắn đối với phương diện này một mực có tại cùng tiến vào hiểu rõ, rất rõ ràng A nghèo luyện chế cực hạn. Máy đăng nhập không khó luyện chế, nhưng rất khó đột phá 979 lần cực hạn. Bây giờ không chỉ có đột phá, hơn nữa còn trực tiếp đề cao 15 lần trở lên, cái này tăng có thể để cho Sơn Đở không khiếp sợ. Phải biết, bởi vì máy đăng nhập số lần quá ít, được đến máy đăng nhập vu sư đều rất cẩn thận đăng nhập, thường thường đăng nhập về sau mấy ngày đều không lọt gặp. Cái này mặc dù kéo dài mộng chi hoang dã online thời lượng, nhưng cũng bất lợi cho cá thể phát triển, dù sao hiện thực mới là càng quan trọng. Đăng nhập số lần có thể tăng lên, chí ít sẽ để cho được đến máy đăng nhập người không đến mức nơm nớp lo sợ sử dụng, đối với mở ra mộng chi hoang dã, để hắn thuận lợi dung nhập vu sư sinh hoạt hàng ngày, có trợ giúp thật lớn. Tốt thì tốt, chỉ là đáng tiếc chính là cái này máy đăng nhập cũng không thể quyết tán. Sơn Đở thở dài nói, A Nghèo cũng rõ ràng Sơn Đở ý tứ. Máy đăng nhập mặc dù được đến cực lớn ưu hóa, nhưng bên trong khí tức thần bí không cách nào ẩn tàng, giao cho tin cậy người sử dụng ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng nếu như tùy ý thả ra, tất nhiên sẽ khiến bọn sóng. Loại này nửa bước thần bí chi vật, ngẫu nhiên xuất hiện một lần, không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng xuất hiện số lần quá nhiều, lại tần suất cao như thế, chắc chắn sẽ có người đi xâm nhập liên tưởng. A Nghèo người ngược lại cũng không sợ, nhưng nếu như tay cầm nửa bước thần bí chi vật chính là cái khắc vu sư hoặc là học đồ, lại dễ dàng vì bọn họ thu nhận tai họa. Cho nên, Sander mới có thể cảm khái, từ mũ trắng lên ngôi máy đăng nhập, không thể không hạn chế quyết tán. Bất quá, coi như thế, đây cũng là rất lớn tin tốt. Chỉ ít tương lai rủi, Thu Linh, Thiết Giáp bà bọn người máy đăng nhập, có thể thay đổi thành loại này máy đăng nhập, vừa đến chính bọn hắn không thiếu thần bí chi vật, thứ hai thực lực bọn hắn đủ mạnh cũng không sợ bị người ngấp nghé. Những người khác, vẫn là quên đi. Tại cảm khái về sau, A Nghèo lại nói, trừ ưu hóa công năng bên ngoài, thần bí ma văn còn có cái khác công hiệu. Sơn Đở vốn đang đắm chìm tại máy đăng nhập sự tình bên trên, nghe tới A Nghèo nói như vậy, lực chú ý lập tức rời đi qua. Mũ đen lên ngôi. A Nghèo cũng không có giải thích mũ đen lên ngôi hiệu quả, mà là lại một lần nữa cầm ra luyện chế máy đăng nhập vật liệu, chuẩn bị khiêu chiến mũ đen xuất hiện xác suất. Sơn Đở cũng không biết mũ đen tình huống, còn tưởng rằng là tất nhiên xuất hiện, cũng lộ ra rất hứng thú bộ dáng, chờ đợi A Nghèo luyện chế kết thúc. Lần này luyện chế, A Nghèo từ đầu đến cuối đều biểu hiện hoàn mỹ không một tì vết, bởi vì mũ đen xuất hiện tiền đề một trong, chính là ma văn không tì vết. Nửa ngày về sau, một cái thủy tinh cầu bộ dáng máy đăng nhập được luyện chế đi ra. Dù cho A Nghèo không nói, Sơn Đở theo ngoại hình tượng cũng có thể đoán được, hiển nhiên đây là dự định giao cho dùng các hạ máy đăng nhập. Quen thuộc ngón cái tiểu nhân xuất hiện, quen thuộc lên ngôi nghi thức, quen thuộc móc mũ động tác, nhưng mà móc ra cũng không phải là A Nghèo chờ mong mũ đen, như trước vẫn là đụng vào mũ trắng. A Nghèo biểu lộ hơi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Mặc dù kết quả cuối cùng xuất hiện sai lầm, nhưng cái này thủy tinh cầu đăng nhập số lần lại một lần đổi mới trước đó 1.5 vạn ghi chép, 7.5 vạn, 7.5 vạn tại 1.5 vạn trên cơ sở lại tăng lên 5 lần. Hoàn mỹ không một tỷ vết tác phẩm, phối hợp mũ trắng lên ngôi, tăng lên biên độ chi lớn, cũng hoàn toàn vượt qua A Nghèo dự tính. Chẳng qua trước mắt đến xem, 7.5 vạn ứng nên chính là cực hạn, muốn lại để thăng, trừ phi đột phá trong tài liệu hạn ràng buộc. Thủy tinh cầu không có để mũ đen xuất hiện, A Nghèo trầm tĩnh quyết tâm đến, chuẩn bị lại luyện chế một lần. Đối với Sơn Đở so một cái giải sâu thủ thế, A Nghèo mở ra hôm nay lần thứ 3 luyện chế. Vẫn như cũng là máy đăng nhập, ngoại hình bộ dáng lại là một mạc ưu nhã tiểu nữ màu bạc kết tóc, nếu như mũ đen lên ngôi chưa từng xuất hiện lời nói, như vậy đây chính là vì Thiết Giáp bà chuẩn bị máy đăng nhập. Không có chút nào pháo hoa khí luyện chế, đủ để chứng minh nàng am hiểu sâu luyện kim chi đạo. Vẫn như cũng là luyện chế thành công, vẫn như cũng là hoàn mỹ không một tì vết, cũng vẫn như cũng là mũ trắng lên ngôi. Còn có, quen thuộc 7.5 vạn đăng nhập số lần. Mặc dù lại một lần nữa chưa từng xuất hiện mũ đen, A Nghèo cũng không có nhu trí, dù sao máy đăng nhập hắn nguyên bản liền còn muốn luyện chế mấy cái. Thế là, hắn lại tiếp tục luyện chế. Vì thụ linh luyện chế một mảnh lá cây vòng hai, vì kính cơ luyện chế thuần trắng chiếc nhẫn. Đến cuối cùng, A Nghèo còn cho Phở Lọ Dạ luyện chế một thanh cái dù trừ, vì Tô Di thế luyện chế một cái kính mắt đơn. Toàn bộ thành công, nhưng toàn bộ đều là mũ trắng lên ngôi. Mà lúc này, đã qua nhanh 3 giờ. A Nghèo lặng lẽ ngẩng đầu liếc qua đối diện Sơn Đở, hắn biểu lộ nhìn không ra cái gì dị dạng, cầm cho Tô Di thế luyện chế kính mắt đơn đang thưởng thức. Chương 2321, 15 lần 2, chương 2321, 15 lần 2. A Nghèo nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đạo sư, mũ đen lên ngôi xác suất thành công hơi thấp, ta vẫn là không luyện chế, trực tiếp đem kết quả nói ra đi. Sơn Đở từ chối cho ý kiến, hắn cũng không cảm thấy quan sát A Nghèo luyện kim rất buồn tẻ, bất quá tiếp tục, hắn không quan trọng A Nghèo khả năng tâm lực mất cân bằng, dứt khoát gật gật đầu. A Nghèo đem mũ đen đại khái tình huống nói ra. Một cái là lựa biến, một cái là chất biến sao? Sơn Đở âm thầm nói thầm. Mũ đen lên ngôi, có lẽ do chất biến còn muốn tiến thêm một bước. A Nghèo nói, hắn lấy Nhật Quang Thánh Đường nêu ví dụ. Nhật Quang Thánh Đường rõ ràng thoát thai từ ánh nắng vườn hoa, hiệu quả cũng đã theo ra chính hướng, biến thành chân chính che chở cùng khu ma. Cái này không chỉ là chất biến, mà là một loại triệt để thoát thai hoàn cốt. Sơn Đở nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù cho có mũ trắng lên ngôi làm nền, đối với mũ đen lên ngôi có tâm lý chuẩn bị, nhưng mũ đen hiệu quả vẫn như cũ rung động đến hắn. Nếu như nói mũ trắng lên ngôi luyện kim tác phẩm chỉ là giả tạo nửa bước thần bí, đen như vậy mũ lên ngôi luyện kim tác phẩm liền thật có thể đạt tới nửa bước thần bí bên cạnh, dù cho vị cách vẫn như cũ còn kém một chút xíu, nhưng hiệu quả đã so phổ thông luyện kim tác phẩm mạnh hơn rất nhiều. Tương đương nói, chỉ cần xuất hiện mũ đen chính là một kiện mới nửa bước thần bí tác phẩm. Nếu mũ đen lên ngôi xuất hiện xác suất có thể lại để thăng một chút, nói không chừng nửa bước thần bí tác phẩm đều có thể sản xuất hàng loạt. Dù cho đây chỉ là Sơn Đở tưởng tượng, thế nhưng đủ để chứng minh lễ đăng cơ của mũ điên có bao nhiêu đáng sợ. Tại Sơn Đở than thở ở giữa, A Nghèo cũng đang suy tư, muốn hay không đem huyết hồng mũ sự tình nói ra, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là ẩn xuống. Huyết hồng mũ cũng chỉ là phùng suy đoán, trước mắt còn là một cái truyền thuyết, căn bản không có tìm được chứng minh. Không có chứng cứ xác thật, nói cũng là nói vô ích. Mà lại Ảng có loại dự cảm, Huyết Hồng Mũ có lẽ là nửa mất khống chế về sau mới có thể xuất hiện, hắn cũng không có dự định để lễ đăng cơ của Mũ Điên mất khống chế, cho nên nói không nói cũng không quan trọng. Sơn Đở đang suy tư một lát về sau, cũng rõ ràng Mũ Đen lên ngôi ý vị như thế nào, hắn cùng Phùng Cơ Hồ nói lời giống vậy. Dạng này thần bí chi vật, lạm dụng hội dẫn đến khó có thể tưởng tượng hậu hoạn, hy vọng Ảng có thể cẩn thận sử dụng. Ảng tự nhiên rõ ràng đạo lý này, hắn lúc trước đang nói triều tịch giới sự tình lúc, cố ý che giấu vòng này, chính là vì để tránh cho tin tức này khuếch tán. Lễ đăng cơ của Mũ Điên, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, dù cho Phở Lọ Dạ cùng Tô Di thế, ta cũng sẽ không nói cho bọn hắn. Sơn Đở dừng một chút, chỉ để lên bàn mấy cái máy đăng nhập, trừ cho Nạ Mỹ các hạ máy đăng nhập, những người khác máy đăng nhập, bao quát dùng các hạ, ta cũng đề nghị ngươi trước thông thả cho. Trước đó, Sơn Đở cũng không biết lễ đăng cơ của Mũ Điên sẽ còn xuất hiện Mũ Đen, càng không biết Mũ Đen hiệu quả như thế phá vỡ cùng thần kỳ. Đơn thuần Mũ Trắng lời nói, coi như đem thần bí ma văn sự tình tuyên dương ra ngoài, đưa tới gợn sóng cũng tại không chế trong phạm vi, dù sao cái thần bí này ma văn cần nhất định phụ ma bản lĩnh, thiên nhiên liền bài trừ rất nhiều không học ma văn vũ sư. Nhưng Mũ Đen sự tình bị người phát hiện, hậu quả kia liền rất nghiêm trọng. Dù cho dù bọn người không có ngấp nghé thần bí ma văn tâm tư, nhưng nếu như bởi vậy chuyển đi, hoặc là bị người hữu tâm đoán được, cũng rất phiền phức. Cho nên, vì không làm cho người suy đoán, tốt nhất trước không muốn một mạch thả ra quá nhiều có được khí tức thần bí máy đăng nhập. Tương lai thời cơ thỏa đáng, lại từ từ lấy ra tương đối ổn thỏa. Mà thời cơ này cũng sẽ không quá lâu, bởi vì Áng Nghèo đã luyện chế qua một kiện nửa bức thần bí tác phẩm, tương lai lại luyện chế ra đến một kiện, cũng sẽ không quá làm cho người kinh ngạc. Nhưng tốt nhất không muốn một mạch cầm ra quá nhiều nửa bức thần bí. Áng Nghèo nghĩ, cũng đồng ý Sơn Đở. Dừng lại khuyên bảo về sau, Sơn Đở tạm thời nghỉ lại thần bí ma văn bàn bạc, hắn sợ trò chuyện tiếp xuống dưới, chính hắn tham niệm đều sẽ trò chuyện đi ra. Dù cho hắn sẽ không ma văn, không phải cũng có thể học ra cùng Áng Nghèo lại trò chuyện những chuyện khác, trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, rủn các hạ phát tới tin tức. Rủn chuẩn bị rời đi Thanh Chi xâm vực một chuyến. Nguyên nhân là Mậu Diệp gỡ ruột thu được rừng đá hẻm núi trí giả truyền đến tin tức, hỏi thăm bọn chúng khi nào xuất phát đi hướng hỏa chi địa vực, có thể cùng nhau đi tới. Dù khi biết rừng đá hẻm núi khoảng cách Thanh Chi xâm vực không xa, tâm niệm vừa động, liền quyết định đi qua nhìn một chút. Chuẩn bị tại hỏa chi địa vực lớn tụ hội trước cùng các nơi nguyên tố quân chủ nói một chút, dự đoán một chút tương lai thời thế. Dù đưa tin tới, cũng là hỏi thăm Sơn Đở cùng Áng Nghèo muốn hay không cùng một chỗ. Sơn Đở tại xem hết dùn tin tức về sau, nhẹ giọng cười một tiếng, dù các hạ nghĩ hỏi thăm không phải ta, mà là ngươi. Áng Nghèo, a, thiên bẩm chi quyền. Sơn Đở không có giải thích, mà là nhàn nhạt nôn một cái tử. Áng Nghèo cũng không đần, lập tức phản ứng lại. Thiên bẩm chi quyền sẽ để cho Áng thiên nhiên đứng tại đại thế một phương, mà bọn hắn chuyện cần làm, tới một mức độ nào đó cũng là đang can thiệp đại thế, mà mang Áng Nghèo, nói không chừng sẽ để cho lúc đầu khó tả chủ đề đều trở nên thuận buồm xuôi gió. Tựa như trước đó tại thất lạc ngoài rừng đây, Jun cùng Mậu Diệp gỡ rốt, Nạ Mị hội đàm, mặc dù Áng Nghèo cũng không có tham dự, nhưng tên Áng Nghèo bị đề cập, hoặc là nhục nhã nhiều lần, hòa giải rất nhiều xấu hổ chủ đề. Mặc dù không nhất định là thiên bẩm chi quyền tác dụng, nhưng thả rằng tin là có nhà. Thiên bẩm chi quyền bản thân cũng vô pháp nghiệm chứng, mang dù sao cũng so không mang tốt. Dù cho Áng Nghèo đứng chỗ ấy bất động, đều có thể trở thành một loại tâm lý an ủi tệ. Đây mới là lai nhân đặc ý hỏi ý Áng Nghèo nguyên nhân. Bất quá, coi như Áng Nghèo thật cự tuyệt, dù kỳ thật cũng không quan trọng. Thiên bẩm chi quyền dù sao mà mịt, tự tin còn là bắt nguồn từ nội tình. Vô luận là dù nội tình, còn là dã man hang động nội tình, đều đủ để cho hắn ứng phó triều tịch giới tràn diện. Ngươi dự định đi sao? Sơn Đở hỏi. Áng Nghèo gật gật đầu, đi. Dù sao tạm thời cũng không có việc gì, đi xem một chút không giống cảnh sát, cũng là không sai sự tình. Xác định tiếp xuống đường đi về sau, Áng Nghèo lập tức đi một chuyến mộng chi hoang dã, chủ yếu là vì tỉnh lại Nam Mì, đem luyện chế máy đăng nhập giao cho nó. Nam Mì khi biết Áng Nghèo bọn người muốn đi rừng đá hẻm núi về sau, chủ động nói, nếu như các ngươi kế tiếp còn muốn đi Mạ Dạ Băng Sơn hoặc là Bạch Bạch Vân Hương lời nói, có thể nói cho ta, ta và các ngươi cùng đi. Nam Mì ý tứ là, nó mấy trăm năm không hề rời đi Thanh Chi xâm vực, cũng muốn đi xem một chút hồi lâu không thấy lao bằng hưu. Nhưng Áng có thể nhìn ra, Nạ Mị cũng là nhờ vào đó biểu đạt thiện ý có Nạ Mị đồng hành, kỳ thật cũng có thể cho cái khác nguyên tố quân chủ phóng thích tin tức. Đây đối với tương lai đàm phán cũng sẽ lên tác dụng rất lớn. Tấu chương xong, chương 2322, U Linh hiện thân chương 2322, U Linh hiện thân rừng đá hẻm núi chỉ là một cái bắt đầu, trong mấy ngày kế tiếp, Áng Nghèo đi theo rừng cùng Sơn Đở đi mấy cái nguyên tố lãnh địa. Áng Nghèo đi thời điểm, cơ hồ không có cần hắn mở miệng địa phương. Cho dù là Áng Nghèo nói ra ba bộ khúc kiến thiết, dù các hạ cũng có thể tại rất ngắn trong thời gian coi đây là cơ sở càng thêm hoàn thiện, so Áng cái kia chỉ có lý tưởng khung xương mà không có hiện thực huyết nhục nghĩa viền vông, muốn càng thêm phù hợp triều tịch giới tình huống, cũng càng thêm gần sát dã man hang động lợi ích. Có thể nói, dù ở trong mấy ngày ngắn ngủi, liền nắm giữ tất cả quyền chủ động cùng quyền nói chuyện, mà lại có ma nữ xương tội phụ trợ, rất được một bộ phận nguyên tố quân chủ tin cậy. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, vô luận là thực lực hay là cách cục, Áng cùng dùn chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Dù có thể xử lý gần như tất cả sự tình, mà Áng nghèo tác dụng, liền đúng như Sơn Đở nói tới như vậy, ngươi chính là đi một chuyến. Cho dù là làm một cái bình hoa bằng đứng, chỉ cần Áng nghèo tại, nói không chừng liền có thể phát huy ra cái kiêm mở mịt vô tung thiên bẩm chi quyền công hiệu. Làm mấy ngày người công cụ, Áng nghèo ngay từ đầu còn có chút khó chịu, nhưng về sau ngược lại là càng làm càng quen nhẫm, dù sao cũng không cần hắn làm cái gì kiến thiết, chỉ cần người tại, cũng không quan trọng tâm viên đánh trống gieo họ, tư duy lái xe. Cứ như vậy, A Nghèo một bên hối hả ngược xuôi, còn có rất nhiều dư lực đi tiến hành tư duy lắng đọng, hoàn thiện theo Phùng Tiền Sinh nơi đó được đến tin tức. Một tuần sau, đám người theo Nguyên Điện núi trở lại Thanh Chi Sâm Vực. Nguyên Điện núi là một cái điện hệ lãnh địa, đã cách Thanh Chi Sâm Vực tương đương xa xôi khoảng cách, bất quá bởi vì trạm tiếp theo bọn hắn dự định đi Mạ Dạ Băng Sơn, cho nên vẫn là chuẩn bị trở về Thanh Chi Sâm Vực một chuyến, cùng Na Mị cùng đi xem nó cái kia nhiều năm chưa gặp lão hưu. Theo Thanh Chi Sâm Vực đi ra thời điểm, bọn hắn không chỉ có mang lên Na Mị, còn đem Thanh Chi Sâm Vực Mậu Diệp Gở Rụt cùng Chí Giả, tất cả đều nối liền. Khoảng cách Hỏa Chi Địa Vực tụ hội đã nhanh đến, dứt khoát cùng nhau rời đi. Nguyên bản Mậu Diệp Gở Rụt là một vực chi chủ, vì che chở Thanh Chi Sâm Vực có cây tinh linh, là không có ý định rời đi Thanh Chi Sâm Vực, nhưng bây giờ có Vạ Lụy Sạn Nhĩ ạ, lại là có thể tạm thay vị trí của nó, trong khoảng thời gian ngắn che chở dường như nhưng chi linh. Mà lại, lần này Hỏa Chi Địa Vực gặp nhau, trao đổi chính là tương lai triều tịch giới cách cục, Mậu Diệp Gở Rụt cũng không nghĩ vắng mặt. Cho nên, cũng theo sau. Bất quá coi như cùng nhau đi xa, bọn hắn cũng không có khả năng một mực cùng một chỗ, tại nu sóng bờ biển thời điểm, liền bởi vì đường đi không giống mà mỗi người đi một ngả. A Nghèo cung Nguyễn, Sunder, Nạc bị xâm nhập nu sóng biển, đi hướng Mạ Dạ Băng Sơn. Mậu Diệp Gở Rụt bọn người, thì thông qua mênh mông lục nguyên theo đường bộ chạy tới Hỏa Chi Địa Vực. Mộc Chi Hoang Dã, Sơ Tâm Thành. Tại A Nghèo theo dùn tại triều tịch giới buôn ba thời điểm, phớt lột lại là tại vì mới ra nghiệp vụ bận trước bận sau, thật vất vả đem tiền tiêu nơi đóng quân bận chuyển xong, không đợi hắn nghỉ ngơi, liền phát hiện mâu thủ hố liên khí bên trong nhảy ra một đạo tin tức. Gửi thư người là Dạ Đa. Bên trong chỉ có một câu ngắn gọn lời nói, rời tiên sinh đến tinh hồ tòa thành, hắn có chuyện tìm thiếu gia. Phớt lột nhìn thấy đạo này tin tức, lông mày hơi nhíu, trong lòng thầm nghĩ, Dạ Hữu làm sao lại đột nhiên đến tinh hồ tòa thành? Dạ Hữu là nệ dạ thủ hạ, cũng là ngân lộ hoàng thất vu sư đoàn cái gọi là bảy cột trụ một trong. Tại SCT sang thành tên tuổi rất lớn, nhưng kỳ thật cũng chính là một cái bình thường học đồ, hiện tại cấp 3 học đồ hơn 70 năm khó có tiến thêm, lúc này mới lựa chọn trở lại thế giới người phàm. Bất quá giờ coi như trở lại thế giới người phàm, cũng vẫn như cũ duy trì trước kia tác phong, mỗi ngày đều ít giao du với bên ngoài, nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đầu đề, hiển nhiên hắn còn không có triệt để từ bỏ tấn cấp hy vọng. Lấy giờ hữu ngày thường khó được đi xa tình huống đến xem, lần này đột nhiên xuất hiện tại tinh hồ tòa thành, không thể nào là ý kiến của mình, hẳn là nệ dạ phải tới. Xảy ra chuyện gì sẽ để cho nệ dạ phái ra dở hiệu đến đây đâu? Chẳng lẽ nói chủ nông trường U Linh hiện thân rồi? Còn là nói có chuyện gì khác? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Phớt Lột còn là quyết định trước đi gặp một lần dở hiệu. Theo Ngộng Chi Hoang Dã rời khỏi về sau, Phớt Lột xuất hiện địa phương là trên mặt đất động cổng không gian miệng, Dạ Đa ngồi trên mặt đất hang hốc quật trước một cái trên bệ đá, toàn thân hiện ra xanh thấm hơi mang, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hầm ngấm chỗ sâu. Dạ Đa thấy Phớt Lột thức tỉnh, ánh mắt lóe lên sáng màu, vẻ mặt tươi cười đón, thì xẻn thiếu ra. Phớt Lột gật gật đầu, thế nào? Hôm nay Sùn Nhi tình huống không có sao chứ? Phớt Lột một bên nói, một bên hướng hầm ngầm trong tế đàn nhìn quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy Sùn Nhị thân ảnh tại nồng đậm tử khí bên trong lúc gần lúc không có. Dạ Đạ duỗi ra mập mạp tay, vỗ ngực nói, thì xẻn thiếu gia yên tâm đi, có ta nhìn, Sùn Nhị không có việc gì. Lần trước Sùn Nhị xuất hiện xa đoạn dấu hiệu là tại 4 ngày trước, nàng thuận lợi chịu được, mấy ngày nay tình huống của nàng đã xuất hiện rõ ràng chuyển tốt, ta đoán chừng rất nhanh liền có thể thanh tỉnh. Vậy là tốt rồi. Phớt Lột tâm thoáng cảm giác an ủi, chính là bởi vì có Dạ Đạ chăm sóc, cùng Sùn Nhị chính mình tình huống có chỗ chuyển tốt, hắn mới dám tiến vào Ngộng Chi Hoang Dã xử lý việc vật đánh. Nói xong Sùn Nhi tình huống, Phớt Lột liền hỏi giờ hiệu lúc nào đến? Nửa giờ trước đi. Lúc ấy ta đói bụng, đi tinh hồ tỏa thành ăn cơm, liền gặp được giờ tiên sinh từ bên ngoài đi tới. Dạ Đạ nhắc đến ăn cơm thời điểm, nhịn không được liếm môi một cái, sờ lấy không có chút nào phồng lên bụng. Liên quan tới Dạ Đạ ăn cơm sự tình, Phớt Lột cũng biết. Dạ Đạ từ khi học được bám thân về sau, liền thường xuyên hội bám thân đến tinh hồ tỏa thành tôi tớ trên thân, đi ăn cái gì, nếm thử đã lâu người sống mỹ thực. Đối với này, Phớt Lột cũng không trở ngại. Bản thân mặc dù sẽ dẫn đến người sống một chút sinh khí hao tổn, nhưng Dạ Đạ từ trước đến nay thiện lương coi chừng mực, sẽ không để cho những tôi tớ kia thụ thường, nhiều lắm mệt mỏi một hồi thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Ta biết, hắn nói hắn tìm ta có chuyện gì không? Dạ Đạ lắc đầu, chưa hề nói, nhưng ta nhìn nét mặt của hắn rất lo lắng, liền tranh thủ thời gian tới nói cho thiếu gia. Lo lắng? Chẳng lẽ nệ dạ bên kia xảy ra chuyện rồi? Phớt Lột trầm ngâm một lát, đối với Dạ Đạ nói, ngươi tiếp tục ở trong này nhìn xem Sunny, ta đi tinh hồ tỏa thành nhìn xem. Dạ Đạ ngoan ngoãn gật gật đầu, Phớt Lột thì thân hình biến thành hư vô linh thể, xuyên qua tầng tầng vách núi, xuất hiện tại tràn ngập phục bút trên núi hoang. Nhắm ngay tinh hồ tòa thành vị trí, Phớt Lột bay thẳng đi qua. Tại đến tinh hồ tòa thành phụ cận lúc, Phớt Lột chú ý tới, tinh hồ tòa thành người chung quanh số rõ ràng tăng nhiều, tất cả đều là mặc kỵ sĩ trọng giáp người, còn có một bộ phận tay cầm cái chổi hoàng thất vu sư đoàn thành viên. Đây đều là nệ dạ phái tới, ở trên núi bày ra trùng điệp phòng tuyến, chính là vì bảo hộ tiểu sam. Nệ dạ loại hành vi này, đã là tại hướng áng nghèo lấy lòng, cũng là đền bù ngân lộ vương tộc đối với tiểu sam một mạch tạo nghiệp. Phớt Lột nhớ kỹ, mấy ngày trước đó, nơi này chỉ có 5 cái hoàng thất vu sư đoàn thành viên, nhưng bây giờ đã tăng đến 10 cái. Đây đã là ngân lộ hoàng thất vu sư đoàn xa hoa nhất đội hình. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng tới 5-6 đội người, ở trên núi lít nha lít nhít tuần tra. Loại này bố phòng, tuyệt đối là trước mắt ngân lộ hoàng thất có thể làm đến cực hạn. Liền xem như Phở Lột đến, cũng gây nên phòng tuyến cảnh giác, hai vị vu sư học đồ lập tức cưỡi cái chổi bay đến Phở Lột bên người, tại xác định Phở Lột thân phận về sau, mới cung kính bái, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Phở Lột kêu lên. Hai vị mặc hoa lệ vu sư bảo học đồ lập tức dừng bước. Trước đó khi ta tới, chưa từng gặp qua các ngươi. Các ngươi là gần nhất mới phái tới sao?
Đúng vậy, chúng ta là đêm qua tới.
Phớt luật chỉ phía dưới hoàng gia kỵ sĩ đoàn, bọn hắn cũng là hôm qua tới. Được đến khẳng định trả lời về sau, phớt luật, nên ra vì sao đột nhiên tăng thêm nhiều người như vậy tới. Chúng ta tiếp vào nhiệm vụ. Sau một lúc lâu, phớt luật cáo biệt hai cái học đồ, bay về phía tinh hồ tòa thành. Hai cái này học đồ biết cũng không nhiều, cùng trước đây phái tới bố phòng người, nhận được nhiệm vụ đều là nệ dạ trực tiếp sai khiến xuống tới, để bọn hắn tới nghiêm phòng vong linh. Nhưng vong linh vị trí cụ thể, cùng lúc nào xuất hiện, hoặc là nói đã xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn không biết. Có lẽ, chỉ có theo dở hữu nơi đó mới có thể có đến đáp án. Phớt luật mới từ trên trời hạ, liền nhìn thấy một cái mang màu vàng sợi dây chuyển kính lão, đầu đầy sám trắng phát lao đầu đội vã đi tới. Thì sẹn tiên sinh. Hắn thanh âm mang rõ ràng gấp rút. Người này, chính là dở hữu. Phớt luật đứng bước về sau. Hướng vị này còn sống lúc đã từng đồng liêu nhẹ nhàng gật gật đầu, ta nghe dạ đã nói, ngươi tìm ta có việc. Là nệ dạ bên kia có chủ nông trường U Linh tin tức.
Phải.
Giờ hữu lập tức gật gật đầu, chủ nông trường U Linh đã triệt để biến thành vong linh, hôm qua xuất hiện tại dưới núi cây rừng nhà máy, giết chết hơn 10 người. Phớt luật cũng biết cây rừng nhà máy, liền dựa vào chân núi vị trí, dựa vào công nhân chặt cây phụ cận cây rừng bị nghiệp. Cây rừng nhà máy có thể nói là khoảng cách tinh hồ tỏa thành gần nhất nhân loại kiến trúc. Chủ nông trường U Linh xuất hiện tại cây rừng nhà máy, nói rõ hắn đã cảm thấy được tiểu Sam vị trí. Bất quá hắn không có tùy tiện đi lên, là bởi vì phát hiện bố phòng. Bất quá, phổ thông vong linh coi như phát hiện bố phòng, cũng sẽ không để ý chẳng lẽ nói, cái này chủ nông trường U Linh, cũng biến thành đặc thù vong linh. Tại Phớ Lộ Tâm thầm suy nghĩ thời điểm, Giờ Hữu lại nói, còn có một việc, điều động đến ngân luận công quốc kỵ sĩ đoàn, đang tra dò xét chủ nông trường hiến tế một chuyện lúc, phát hiện một chút liên quan manh mối. Tấu chương xong, chương 2323, trời xui đất khiến, 1, chương 2323, trời xui đất khiến, 1, phát hiện manh mối rồi. Phớ Lộ đội vàng truy vấn, tìm tới bọn hắn hướng ai tế tự sao? Căn cứ phở lột theo tiểu sam nơi đó biết được, lúc ấy hiến tế không chỉ là chủ nông trường tại hiến tế, trên trấn rất nhiều quyền quý đều tham dự vào trong đó. Đây là điển hình tập thể tính hiến tế sự kiện, mà lại là lấy nhân loại làm chủ cống phẩm hiến tế, tràn ngập nguyên thủy phong cách. Tình huống tương tự tại vu sư giới lịch hướng trong ghi chép, có rất lớn xác suất, tế tự đối tượng là dị giới tà thần, mượn hiến tế chi danh lấy làm sâu sắc cùng vu sư giới liên hệ, tiếp theo tiến vào vu sư giới. Loại tình huống này tại phệ giàn đại lục nguyên thủy bộ lạc rất phổ biến, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, các nơi vu sư tổ chức đều sẽ phái phát nhiệm vụ, để người phía dưới đi phệ giàn đại lục nguyên thủy trong bộ lạc càn quét cái này hiến tế sự kiện. Giờ hữu lắc đầu, còn không biết bọn hắn tế tự chính là ai. Phớ luật nhíu mày, vậy các ngươi tìm tới manh mối là? Giờ hữu biểu lộ có chút xấu hổ, kỵ sĩ đoàn bên kia tìm tới manh mối, chúng ta đến bây giờ cũng vô pháp xác nhận phải chăng cùng tập thể tính hiến tế sự kiện liên quan, nhưng căn cứ một chút phỏng đoán, cả hai nói không chừng tồn tại cái gì chúng ta còn chưa phát hiện liên hệ. A, có ý tứ gì? Giờ hữu vớt ve kính lão, ra hiệu phở luật tiên tiến tòa thành. Một bên hướng tinh hồ tòa thành bên trong đi đến, giờ hữu cũng một bên giảng thuật lên hoàng gia kỵ sĩ đoàn tại ngân luận công quốc bình minh chấn nhỏ tìm tới manh mối. Giờ hữu giảng thuật rõ ràng sáng tỏ, phở luật rất nhanh liền hiểu rõ xong đại khái. Sự tình muốn theo kỵ sĩ đoàn đi điều tra chủ nông trường hiến tế nói lên. Bởi vì ngân luận công quốc thuộc về trung ương đế quốc nước phụ thuộc, ngân lộ vương thất kỵ sĩ đoàn tại ngân luận công quốc cũng có thể thu được cao thượng địa vị, còn có đặc thù quyền chấp pháp. Cho nên kỵ sĩ đoàn đi điều tra chủ nông trường hiến tế, trực tiếp lấy địa vị đại người. Rất nhanh liền đem bình minh chấn nhỏ tham dự hiến tế sự kiện quyền quý đều tìm đi ra. Nhưng rất tiếc nuối chính là, kỵ sĩ đoàn cũng không có tại những người này trong tay tìm tới quá nhiều manh mối. Bọn hắn hiến tế, phản phất là trống rỗng mà đến, hướng bọn hắn hỏi thăm cũng hỏi gì cũng không biết. Kỵ sĩ đoàn người suy đoán, có thể là dị giới đại năng sử dụng cùng loại ký ức can thiệp năng lực, muốn khai thác đến manh mối, đoán chừng muốn chính thức vu sư xuất động mới được. Thế là, kỵ sĩ đoàn đem tin tức này về trước bẩm cho nệ dạ. Bởi vì hiến tế dị giới tà thần sự tình có thể lớn có thể nhỏ, có chút dị giới tà thần là thuần túy yêu kỳ, có chút dị giới tà thần thì đối với vu sư giới tràn ngập ác ý, nhưng mặc kệ lần này hiến tế sự kiện đến cùng là lớn còn là nhỏ, nệ dạ còn là ngay lập tức phản hồi cho cụ phong tháp cao, kỳ vọng cụ phong tháp cao có thể phái ra chính thức vu sư tới. Chính thức vu sư có thể hay không tới, lúc nào đến, kỵ sĩ đoàn bên kia tạm thời cũng không xác định, thế là liền nghĩ thừa dịp thời cơ này tiếp tục khai thác một chút bình minh chấn nhỏ bí ẩn, nhìn có thể hay không tìm tới những đầu mối khác. Nhưng mà cha quyền quý gia tộc còn có cùng những gia tộc này liên quan sản nghiệp, cơ bản đều không có phát hiện vấn đề. Rất nhiều quyền quý gia tộc thành viên thậm chí cũng không biết trong gia tộc bọn họ thế mà còn có người tham gia tà thần tế tự. Tại vô kế khả thi bên trong, có vị kỵ sĩ đề nghị, không ngại đi thăm dò một chút nô lệ thị trường. Đã muốn như thế, khẳng định phải có cấm phẩm, cũng chính là người sống. Nhiều như vậy quyền quý đều tham dự hiến tế, giống tiểu sam loại này kỳ thật rất ít, tuyệt đại đa số quyền quý cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên bình minh chấn nhỏ những này quyền quý cho hiến tế cấm phẩm, đều là theo nô lệ thị trường mua được. Đến nỗi nói lấy tôi tớ vì cấm phẩm, quyền quý cũng không nguyện ý làm như thế. Bởi vì quý tộc tôi tớ cũng là có kỹ năng, hữu lễ nghi bổ dưỡng, hao phí rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra đến tôi tớ, cầm đi như thế. Ăn no đi. Bọn hắn lại không phải quyền nghiêng công quốc đại quý tộc, bồi dưỡng một cái hợp cách tôi tớ cũng là rất tốn thời gian. Kỵ sĩ đoàn người suy nghĩ, tra nô lệ thị trường có thể thật đúng là có thể tra ra cái gì, cũng liền nên. Tiếp xuống mấy ngày, kỵ sĩ đoàn đều tại đối với bình minh chấn nhỏ nô lệ thị trường tiến hành toàn phương vị điều tra, cuối cùng thật đúng là tìm tới một chút bí ẩn manh mối. Chỉ là cái manh mối này chỉ hướng,
cũng không có minh xác là Bình Minh trấn nhỏ quyền quý. Bởi vì, cái manh mối này là 13 năm trước đây phát sinh sự tình. Sở dĩ liền 13 năm trước đây sự tình đều móc ra, chủ yếu là chuyện này, cùng siêu phàm sự kiện có quan hệ. Theo nô lệ thị trường một vị nhân viên công tác hồi ức, 13 năm trước đây có không ít nô lệ thuyền theo hải ngoại lái vào phụ cận Bình Minh cảng, trước trước sau sau ước chừng hơn 10 chiếc. Lúc ấy Bình Minh trấn nhỏ nô lệ thị trường cũng đi người, muốn có được một chút thượng đẳng nô lệ, hải ngoại nô lệ so bản địa quý, mà lại hải ngoại còn có một chút loại nhân tộc nô lệ, có thể nên hợp một ít dị thường đam mê quyền quý, cho nên giá cả liền quý hơn. Bọn hắn thật đúng là phát hiện không ít rất không tệ nô lệ, nhưng bọn hắn chỉ cầm tới cực ít nô lệ, tuyệt đại đa số nô lệ đều bị một cái khác người mua cho mua. Mà cái này người mua chính là manh mối chỗ chỉ người. Cái này người mua phi thường kỳ quái, hắn vậy tiền rất hào phóng, rất nhiều không đáng giá nô lệ, hắn cũng mở ra khá cao giá, cũng nguyên nhân chính là này, dẫn đến nô lệ thuyền hàng thương nguyện ý đem nô lệ bán cho hắn, mà không phải Bình Minh trấn nhỏ nô lệ thị trường. Bởi vì bị người nâng tay trên, nô lệ thị trường nhân viên công tác phi thường tức giận, liền đối với cái này người mua nhiều hơn mấy phần tâm. Sau đó bọn hắn phát hiện một cái kỳ dị địa phương, cái này người mua chọn lựa nô lệ quy tắc phi thường cổ quái. Hắn nhìn chúng không phải nô lệ tài năng, mỹ mạo hoặc là chân quý thân phận, mà là hình thể cùng thân cao. Hắn mua nô lệ cơ bản đều thuộc về cùng cái thân cao phạm vi, quá thấp hoặc là quá cao nô lệ, hắn đều không cần. Dù cho những nô lệ này càng có giá trị, hắn cũng nhìn cũng không nhìn. Phát hiện cái bí mật này, nhân viên công tác tâm tư cũng hoạt lạc, lập tức bắt đầu tính toán. Bọn hắn nô lệ thị trường cũng không ít dạng này thân cao phạm vi nô lệ, rất nhiều còn là hàng đế hàng, nếu như có thể bán cho người này, giống như cũng không tệ. Về sau thông qua tiếp xúc, đối phương thật đúng là nguyện ý mua. Tại mua bán trong quá trình, nhân viên công tác tiến một bước tiếp xúc đến đối phương, lúc ấy cũng không cảm thấy khác thường, chỉ là cho rằng đối phương có đặc thù nào đó thân cao đam mê. Nhưng có một lần, một cái nhân viên công tác đem nô lệ đưa đến đối phương tạm cư chỗ lúc, lại là phát hiện, trước đây đưa tới nô lệ thế mà tất cả đều không thấy. Rõ ràng bọn hắn cũng không nhìn thấy đối phương rời đi, số lớn nô lệ biến mất, cũng nhất định có thể tìm tới tung tích, nhưng mà hết thảy đều không tung tích. Mà lại, công việc này nhân viên còn tại đối với phương gia bên trong, nhìn thấy một cái kỳ quái ký hiệu. Ký hiệu? Phơ luôn, ký hiệu gì? Giờ hữu lắc đầu, không biết, nhân viên kia quên đi. Phơ luôn mày nhăn lại, cho tới bây giờ hữu giảng thuật cố sự, hắn còn không có nghe được cái gì hữu dụng giá trị, cái gọi là chỗ siêu phàm cũng không có một chút manh mối. Cái kia giờ hữu giảng cố sự này, có ý nghĩa gì? Chương 2323, trời xui đất khiến, 2, chương 2323, trời xui đất khiến, 2. Tại Phở Lột nghi hoặc thời điểm, giờ tiếp tục nói, cái ký hiệu kia rất kỳ quái, sở dĩ nhân viên kia hội quên, không phải hắn chủ động quên, mà là bị can thiệp ký ức. Úc. Theo vị kia nhân viên công tác nói tới, hắn cảm thấy cái ký hiệu kia khả năng có cái gì hàm nghĩa, có lẽ có thể tra ra cái kia người mua thân phận, thế là lúc ấy liền muốn cưỡng ép ghi nhớ, sau đó trở về chậm rãi tra. Nhưng là, cái ký hiệu kia bản thân cũng không phức tạp, nhưng mà, mỗi khi hắn cảm thấy mình ghi nhớ thời điểm, nhắm mắt lại một lần nghĩ, đối với ký hiệu ký ức liền tất cả đều biến mất. Phản phất, cái ký hiệu kia tồn tại loại nào đó lực lượng thần bí, không thể bị người ký ức tại não hải. Nghe giờ hiệu nói đến đây lúc, Phở Lột trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, không cách nào bị ký ức ký hiệu, đây không phải cùng cái kia rất tương tự. Liên quan tới ký hiệu ký ức, hắn một chút cũng không có sao. Phở Lột hỏi. Giờ hiệu nghĩ, cũng không hoàn toàn là dạng này, căn cứ hắn thuyết pháp, hắn có thể nhớ ký ký hiệu bên ngoài giàn khung, nhưng giàn khung nội bộ ký hiệu là một chút cũng không nhớ được. Giàn khung? Phở Lột nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, vậy cái này giàn khung là cái dạng gì? Giờ hiệu, một cái vòng tròn đồng tâm, giống như còn có một cái hình lục giác. Phở Lột sững sờ mấy giây, phút chốc quay đầu, ngươi có giấy bút sao? Giờ hiệu gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút đem tiện tay mang theo bút máy cùng một cái nho nhỏ bản chép tay đem ra. Bản chép tay danh tự là giờ hiệu bản chép tay là giờ hiệu đối với siêu phàm lực lượng ghi chép cùng thảo luận kinh nghiệm, bên trong lít nha lít nhít viết vô số chữ nhỏ, bất quá Phở Lột một chút hứng thú đều không có, trực tiếp lướt qua, lật đến một thiên trống không giao diện, cầm bút máy nhanh chóng ở phía trên vẽ ra một cái ký hiệu. Đã thấy Phở Lột vẽ ra ký hiệu bên ngoài là vòng tròn đồng tâm, tại vòng tròn đồng tâm nội bộ thì là một cái tiêu chuẩn nghi thức hình lục giác. Phở Lột hỏi, cái ký hiệu kia giàn khung là dạng này sao? Giờ hiệu nhìn một chút, gật đầu nói, đúng thế. Phở Lột nghe tới đáp án này, tựa hồ sáng tỏ cái gì, thật dài thở ra một hơi. Giờ hiếu kỳ mà nói, thì Sèn thiếu gia biết cái ký hiệu này sao? Mặc dù là 13 năm trước đây sự tình, nhưng cái ký hiệu này liên quan đến siêu phàm lực lượng, vô cùng có khả năng cùng tập thể tính hiến tế sự kiện có liên quan, cho nên giờ hiệu cũng rất tò mò ký hiệu tình huống. Đến lúc đó cụ phong tháp cao nếu như phái ra chính thức vụ sư đến đây điều tra, hắn cũng có thể hướng lên phía trên cung cấp tương ứng manh mối. Phở Lột gật gật đầu, ta gặp qua cùng loại ký hiệu, bất quá cái ký hiệu này, ta cảm thấy hẳn là cùng tập thể tính hiến tế sự kiện không quan hệ. Cái kia người mua, đoán chừng cũng cùng về sau chủ nông trường bọn người hiến tế không quan hệ. Thì Sèn thiếu gia có cái gì phán đoán căn cứ? Giờ hiệu nghi ngờ nói, là bởi vì sự tình phát sinh quá xa xưa sao? Phở Lột lắc đầu, không phải, cái ký hiệu này nếu không có gì ngoài ý muốn, là cùng cờ sở thế giới có quan hệ. Mà trong miệng người nhân viên kia, sở dĩ không nhớ được ký hiệu, là bởi vì bên trong có cờ sở thế giới mật mã công xiềng. Cờ sở thế giới. Giờ hiệu mặc dù chỉ là học đồ, nhưng hắn tại vu sư giới chìm nổi nổi mấy chục năm, cũng biết cờ sở thế giới một ít chuyện. Đây là linh hồn bị diện. Hắn ở vào vật chất giới không cách nào dò xét chiều không gian, tuyên cổ tồn tại. Mà trước mắt nam vực có thể đi vào cờ sở thế giới, hoặc là nói liên hệ cờ sở thế giới, chỉ có 3 cái thế lực cực kỳ to lớn linh hồn gia tộc. Chủ nông trường hiến tế, còn có những cái kia bình minh chấn nhỏ quyền quý hiến tế, căn bản chính là tiểu đả tiểu nháo, như thế nguyên thủy nhân loại tế tự, nhiều lắm liên lạc một chút vị diện khác gia thần, căn bản là không có cách liên hệ cỡ sở thế giới như vậy tuyên cổ tồn tại chiều không gian. Giờ điều đến lúc này xem như rõ ràng, vì sao Phở Luân hội khẳng định chuyện này cùng tập thể hiến tế không quan hệ, bởi vì cấp bậc bên trên liền kém quá nhiều. Nói như vậy, có được cái ký hiệu kia người mua, là 3 cái kia linh hồn gia tộc vu sư. Giờ suy đoán nói, Phở Luân cũng không có đáp lại, tỷ lệ lớn giờ suy đoán là sai. Cái này người mua mua đại lượng hình thể thân cao tương tự nô lệ, lại có cỡ sở thế giới ký hiệu, còn là hơn 10 năm trước phát sinh sự tình. Cái này cùng trong hầm ngầm tế đàn cùng hắn tương tự. Cái kia trong hầm ngầm có 360 cái lô nhỏ quật, mỗi một cái động quật bên trong đều ngồi xếp bằng một cái khung xương, mà cái này khung xương đều là hình thể tương tự thân cao tương tự nhân loại. Đây là hiến tế nghi quý cần chính là một loại khắc nghiệt vi phạm. Thân cao phạm vi chính là trong đó trọng yếu hiến tế điều kiện. Mà hầm ngầm trên tế đàn cũng có một cái dựa vào ký ức, căn bản không nhớ được ký hiệu. Cái ký hiệu này bên ngoài giàn cung cũng là vòng tròn đồng tâm cùng hình lục giác. Nhiều trùng hợp như vậy, để Phở Luật cơ bản có thể khẳng định, lần này kỵ sĩ đoàn phát hiện manh mối, cùng chủ nông trường bên kia hiến tế không quan hệ, nhưng là cùng hầm ngầm hiến tế cùng một nhịp thở. Phở Luật con mắt nhắm lại, không nghĩ tới, trời xui đất khiến thế mà tìm tới hầm ngầm manh mối. Phải biết, theo Phở Luật, chủ nông trường bên kia hiến tế không đáng giá nhắc tới, mà trong địa động đôi kia cỡ sở thế giới hiến tế, ngược lại càng quan trọng một điểm. Tại Phở Luật suy nghĩ thời điểm, giờ còn tại than thở, bất quá, sự tình đã qua 13 năm, coi như cái kia người mua thật sự là linh hồn gia tộc người, lúc này đoán chừng cũng đã rời đi. Phở Luật thuận miệng nói tiếp, đúng vậy, cho nên manh mối này trước tiên có thể xem nhẹ. Giờ hữu gật gật đầu, vốn đang cho rằng đây là một cái manh mối trọng yếu, ai, được rồi. Phở Luật, hiện tại quan trọng nhất còn là cái kia chủ nông trường U Linh. Phở Luật đem chủ đề chủ động quay lại đến chủ nông trường U Linh bên trên, giờ hữu cũng không phát giác gì, hắn thấy chủ nông trường U Linh cũng đích sát so cái này hư vô mở miệng chủ đề trọng yếu, đúng thế. Chủ nông trường U Linh lúc này đã ở dưới chân núi, nên gia đại nhân cũng đang đuổi trên đường tới. Chúng ta còn cần làm một chút cái gì bố trí sao? Giờ hữu, có lẽ chúng ta đem Tiểu Sam rời đi. Phở Luật lắc đầu, mặc kệ đem Tiểu Sam chuyển rời đến nơi nào, chủ nông trường U Linh đều sẽ tìm tới. Tiểu Sam thể chất, chú định cả đời đều sẽ bị vong linh trộm ưu ái. Cho nên, tránh là tránh không xong, không bằng sớm làm giải quyết. Chủ nông trường U Linh không có tùy tiện lên núi, điểm này ngược lại là có chút kỳ quái. Ta hoài nghi, hắn có thể là đặc thù vong linh. Phở Luật nói, nếu như là đặc thù vong linh, vậy nhưng có chút không ổn. Giờ hữu lộ ra vẻ ưu sầu, phổ thông vong linh kỳ thật đã khó đối phó, cho dù là nghệ gia đại nhân, đều rất khó triệt để tiêu diệt vong linh. Trừ phi có chuyên môn đối phó vong linh thủ đoạn, nhưng loại thủ đoạn này đồng dạng đều là linh hồn hệ, hệ khác muốn học tập chỉ có vượt giới tu hành. Liên phổ thông vong linh đều rất khó ứng đối, nếu như là đặc thù vong linh lời nói, vậy thì càng khó đối phó. Phở Luật cũng không để ý điểm này, bởi vì luân hồi nhạc dạo ở trên tay hắn, coi như thật sự là đặc thù vong linh, cũng là một thương hai thương sự tình. Hắn để ý là, nếu như đối phương là đặc thù vong linh, sẽ là loại nào năng lực đặc thù. Tấu chương xong, chương 2324, tính đoán, 1, chương 2324, tính đoán. Phở Luật đối với đặc thù vong linh năng lực như thế chú ý là bởi vì Tlạt. Mặc dù tại sơ tâm thành thời điểm, hắn luôn luôn ghét bỏ Tlạt lớn làm phá hư, nhưng theo ở chung thời gian tăng nhiều, hắn cũng dần dần hiểu rõ Tlạt. Đó chính là một cái có chút gở đại nam hải, nội tâm phi thường thuần chân, nếu như Phở Luật còn sống, có lẽ sẽ trào phúng hắn vì đồ đần, nhưng trở thành linh hồn thể về sau, so với khó mà nắm lấy tính chất phức tạp cách, Phở Luật lại là càng ngày càng thích loại này nội tâm thuần túy người. À, như trước đó nâng lên, có cơ hội để Tlạt cũng tiến vào linh hồn mánh khóe học tập. Từ đó trở đi, Phở Luật liền lưu tâm học tập linh hồn mánh khóe. Chủ lưu có hai loại biện pháp, giả đạ cùng sùn nhí là thông qua tử khí học tập, loại này tương đối ổn thỏa, nhưng là cũng hướng tới bình thường. Loại thứ hai, thông qua giết chết cũng hấp thu vong linh đặc thù năng lượng, đến phụ trợ tu tập linh hồn mạnh khỏe. Loại phương pháp này mặc dù có sa đoạn phong hiểm, nhưng nếu như đối phương năng lực đặc thù tương đối không sai, như vậy có thể nháy mắt học được, thành hình lực lượng cũng lớn hơn. Phật luật tự thân chính là hấp thu xỉ dạ phu nhân cái này đặc thù hóa nhện vong linh, mà học thành linh hồn mạnh khỏe. Loại phương pháp thứ nhất tùy thời đều có thể tiến hành, cho nên tạm thời trước tiên có thể buông xuống, không đi cân nhắc. Loại phương pháp thứ hai, nếu quả thật có thể gặp được một cái năng lực cùng là phù hợp đặc thù vong linh, phương pháp này hiển nhiên so loại thứ nhất muốn tốt. Nguyên nhân chính là này, Phở Luật đối với chủ nông trường U Linh có phải là biến thành đặc thù vong linh, cùng nếu như hắn là đặc thù vong linh sẽ có được đặc thù gì năng lực, phi thường để ý đặc thù vong linh bình thường thế nhưng là rất khó gặp được, hy vọng ngươi đúng không? Tại cùng giờ thảo luận sảng khoái tình hình bên dưới uống, lại an bài một chút chuẩn bị ở sau bố trí, giờ hiệu liền vội vã rời đi. Phở Luật thì cầm ra máy đăng nhập, tiến vào mộng chi hoang dã. Hắn chuẩn bị đem bên này phát sinh sự tình, hướng A Nghèo báo cáo. Nhưng mà, từ khi dùng thụ quần nhắn lại về sau, đã qua liên tục 3-4 ngày, Phở Luật đều không có thu được hồi phục. Lật lại cùng Nicer, đi thành mới bên kia, Phở Luật muốn để Lật giúp đỡ đưa tin, đều không có cách nào. Mà mấy ngày nay giờ hữu liên tục truyền đến tin tức, dưới núi U Linh sự kiện càng ngày càng tấp nập, dù cho có hoàng thất vu sư tại phụ cận tuần thú, nhưng cây rừng trong nhà xưởng bị giết chết người, vẫn như cũng vượt qua 30 người, còn có rất lớn một bộ phận người mắt thấy U Linh ẩn hiện chẳng cảnh. Phở Luật từ khi biến thành linh hồn về sau, đối với linh hồn sự tình cũng bắt đầu để bụng, nhìn rất nhiều cùng linh hồn liên quan sách. Trong đó có một bản vong linh thư bên trong nâng lên rất nhiều liên quan tới vong linh chi tiết, trong đó Minh Sắc nói, vong linh đối với nhân loại thiên nhiên tràn ngập giết chóc, nhưng điều kiện tiên quyết là nhân loại muốn đi vào vong linh địa bàn. Cũng chính là nói, vong linh đối với nhân loại giết chóc căn bản là bị động phản kích. Cây rừng nhà máy sự kiện đã có chút thoát ly vong linh thư bên trong miêu tả. Hắn đã bắt đầu chủ động tìm kiếm nhân loại tiến hành giết chóc, đồng thời bắt đầu cố ý tránh né truy tung. Cái này hiển nhiên không phù hợp trạng thái bình thường. Nếu đối phương thật là chủ nông trường U Linh, hắn ngay lập tức không có lên núi, còn chạy tới tàn sát nhân loại, tránh né truy tung. Cái này nghe vào liền rất quái dị. Phớt luôn có loại cảm giác, đối phương có thể là tại dự mưu cái gì. Bởi vì chậm chạp không thu được gã nghèo hồi âm, chủ nông trường U Linh lại là lửa xém lông mày sự tình, không có cách nào. Phớt luôn chỉ có thể tạm thời đem sơ tâm thành tất cả sự vụ đều giao cho mòn rộ thành chủ, cũng an bài mấy vị thú nghiệt tổ thành viên đối với hắn bảo hộ. Sau đó hắn liền độc thân đạp lên tiến về thành mới phi thuyền, quyết định trực tiếp đi tìm lặn. Đang phi thuyền tiến về thành mới trên đường, Phớt luôn cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu sửa sang lại giờ hiệu gửi tới tin tức hợp lưu. Ý đồ thông qua những tin tức này đến có thể phá chủ nông trường U Linh năng lực cùng mưu đồ của nó. Vụ án 1, cây rừng nhà máy nghề một thứ 3 tiểu đội, tại đông khu sườn dốc số hiệu 509 vị trí tiến hành thợ đốn tuổi làm, tại lúc chạm vạng tối trở về nhà lúc, gặp được U Linh tập kích. Tử vong nhân viên, 4 người, đào thoát nhân viên, 0 người. Vụ án 2, cây rừng nhà máy thợ một tổ 2, tại nhà máy bên ngoài đất chống đối với vận chuyển vật liệu gỗ tiến hành thô gia công, tại buổi chiều thời gian gặp được U Linh tập kích, tử vong nhân viên, 11 người, đào thoát nhân viên, 1 người. Vụ án 3, cây rừng nhà máy tổng đội, tại nhà máy nội bộ tiến hành hội nghị thương thảo lúc, đụng phải U Linh tập kích. Tử vong nhân viên, 5 người, trong đó bao quát 2 vị kỵ sĩ đoàn người, đào thoát nhân viên, 6 người. Vụ án 4. Một hơi đọc hơn 10 lên vụ án, chỉ từ vụ án bản thân đến xem, không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ biết đối phương không nhận thời gian hạn chế, không sợ ánh nắng, vụ án địa điểm bao quát tương đối lớn địa bàn. Nhưng làm đọc đến đào thoát nhân viên khẩu thuật ghi chép lúc, phở lột ánh mắt có chút ngưng lại. Trong đó vụ án 2 đào thoát nhân viên, tên là David. Hắn là một tên thợ mộc học đồ, mỗi ngày làm lớn công tác là cùng đồng liêu đối với vật liệu gỗ tiến hành thô gia công. Tại vụ án phát sinh ngày đó, David đồng dạng tại làm việc như vậy, mặc dù biết được gần nhất ra mấy trận sự cố, nhưng bởi vì phía trên che giấu, David chỉ cho là dã thú giết người. Mà bọn hắn vị trí lại là nhà máy bên cạnh đất trống, bị đại lượng hàng rào lưới sắt ngăn cản, dã thú là vào không được, cho nên David cũng không làm sao lo lắng an toàn. Nhưng mà, sự tình phát triển lại là vượt qua David tưởng tượng. Ngày đó sắc trời phi thường âm u, bầu trời bị thật dày mây đen bao trùm, ở vào một loại nhìn qua muốn mưa rơi, mưa lại từ đầu đến cuối không rơi kiềm chế thời gian. Rõ ràng là buổi chiều, thợ mộc tổ 2 tổ trưởng cũng đốt bó đuốc, thông qua bó đuốc ánh sáng nói cho những người khác, tranh thủ thời gian đem thô ra công qua đi vật liệu gỗ thu vào nhà kho, tránh chờ chút nước mưa rơi xuống về sau ướt nhẹp. David bởi vì trên tay vật liệu gỗ là dầu mục, dính nước cũng không làm ướt, phóng tới nhà kho ngược lại khả năng bởi vì quá khô ráo mà tự cháy, cho nên hắn ngược lại không gấp. Quyết định đem một điểm cuối cùng đường sống làm xong về sau, lại đem dầu mục phóng tới nhà kho bên ngoài chất đống là được. David lại tiến hành ra công ước chừng một khắc đồng hồ, mới đầu David còn có thể nghe tới đám người chung quanh thanh âm huyên áo, nhưng càng đi về phía sau, thanh âm càng là thưa thớt, mà khi David thả tay xuống công thời điểm, chung quanh đã một mảnh yên tĩnh. Đi được nhanh như vậy, rốt tên kia chuyện gì xảy ra, không phải đã nói chờ ta cùng nhau ăn cơm sao? David phàn nàn lẩm bẩm một câu, cũng không thế nào để ý, xách thủ công chuẩn bị đi nhà kho. Nhà kho cửa là mở, bên trong đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, hơn nữa còn từ bên trong truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. David lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nhà kho thường xuyên có chuột tận hiện, liền thả mấy cái mèo đi và bắt. Mèo ngược lại là thích bắt chuột, nhưng chúng nó cũng không ăn chuột, cho nên thường xuyên có chuột chết ở trong nhà kho trồng chất, hư thối mùi thối thường thường có. Lại thêm hiện tại mưa dầm đem rơi chưa rơi, dầu dĩ bầu không khí cũng sẽ để mùi thối tăng thêm. David đem dầu mục ra công phẩm, chất đống tại nhà kho bên ngoài. Chương 2324, tính đoán 2, chương 2324, tính đoán 2, làm xong tất cả những thứ này về sau, David đột nhiên cảm giác bàng quang có chút nở. Trong nhà kho có nhà vệ sinh, nhà kho cửa cũng chưa quan, cho nên David tự nhiên ngay lập tức nghĩ tới chính là đi nhà kho nhà vệ sinh vỡ đê. Nhưng khi David đi tới cửa kho lúc, lại vô ý thức dừng bước. Bên trong thực tế quá mở, một điểm ánh sáng đều không có, cái này có chút không bình thường. Thợ mộc mang thô ra công đồ gỗ phóng tới nhà kho thời điểm, hội tay cầm pha lê ngọn đèn dầu, dù nói thế nào, cũng không đến nỗi như thế ám. Có lẽ, bọn hắn đi nhanh. David nghĩ như vậy lúc, lại cảm thấy không đúng, nếu như đi nhanh như vậy, nhà kho cửa vì sao lại không liên quan. Đột nhiên tại cửa ra vào 2-3 giây sau, David còn là lui đi ra. Hắn luôn cảm thấy cái kia mở rộng nhà kho đại môn, phản phất một cái hắc ám miệng lớn, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hắn. Đây là David tại đối với hoàng gia vu sư giao phó khẩu cung lúc, làm ra ví von. Có lẽ là loại nào đó điểm báo trước, lại hoặc là khi biết chân tướng sự thật về sau nhận ra muộn màng. Tóm lại, David không có tiến vào nhà kho. Nhưng kìm nén cũng không được, dựa theo nhà máy quy củ lại không thể tùy ý giải quyết, cuối cùng hắn quyết định vây quanh một bên khác số 2 trong nhà kho đi nhà cầu. Bởi vì hắn nhìn thấy số 2 trong nhà kho lóe lên ánh đèn. Số 2 trong nhà kho ngược lại là rất sạch sẽ, cũng không có hương vị, David vội vã tiến vào trong nhà vệ sinh, bài tiết bên ngoài về sau, hắn nhìn thấy cửa nhà cầu đối với một mặt cái gương lớn. David thuận thế nhổ một ngụm nước bọt tại bàn tay trong lòng, chuẩn bị bôi một vòng tóc trán, định vị hình. Bất quá, ngay tại David xú mị ở giữa, hắn đột nhiên phát hiện, trong gương David đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, cái kia nụ cười phi thường quỷ dị, đường cong là David trước kia chưa hề đạt tới qua, tựa như là trong gánh xiếc thú thằng hề. Trong gương David con mắt cũng buông xuống xuống tới, phản phất lóe ra sâu kín lục quang. David dọa trực tiếp ngồi tại mặt đất, mà trong gương David cười càng ngày càng quỷ dị, thậm chí hướng về phía trước nô ra thân, tựa hồ muốn bắt lấy tấm gương bên ngoài David. David cũng thật cảm giác, giống như có một đôi tay xuyên ra tấm gương, bắt lấy mắt cá chân hắn. Có lẽ là nguy cơ lúc bộc phát, tại thời khắc mấu chốt này, David tiện tay mò lên bên người một khối đầu gỗ nhỏ liệu, đột nhiên hướng tấm gương đập tới. Mặt kính vỡ vụn thành mạng nền văn, mắt cá chân bị bắt lại cảm giác cũng bắt đầu tiêu tán. David liên tục không ngừng bò lên, một bên hô to cứu mạng, một bên ra bên ngoài chạy. Tại chạy nhanh trên đường, David mơ hồ nghe tới phía sau chuyển đến thê lương gầm rú, âm phong từ phía sau đánh tới. David lúc ấy cũng không dám về sau nhìn, chỉ là một mực chạy về phía trước, muốn chạy ra số 2 nhà kho, nhưng hắn phát hiện số 2 nhà kho đại môn ngay tại cách đó không xa, nhưng hắn chạy thế nào cũng chạy không đến. Ngay tại David cho là mình lần này nhất định phải chết thời điểm, hắn nghe tới một tiếng to lớn hồng trung âm thanh. Tiếng chuông vang lên một khắc này, trung quanh u ám chi phong tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, David chính mình cũng trong cảm giác tâm hoảng hốt thiếu một chút, tâm linh một mảnh tường hòa. David không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cầu sinh bản năng, để hắn lập tức bỏ dậy, hướng ngoài cửa chạy tới. Lần này, nhà kho đại môn không tiếp tục rời xa David thuận lợi chạy đến bên ngoài. Cũng không lâu lắm, David liền nhìn thấy một vị mặc bảo phục vu sư, cưỡi cái chổi bay tới. Vị kia vu sư nhìn David liếc mắt, để hắn đừng lộn xộn, chính mình xông vào trong nhà kho. Số 2 nhà kho cũng không có thu hoạch gì, mà số 1 nhà kho cũng chính là David không có đi vào cái kia trong nhà kho, vị kia vu sư rời ra ngoài 11 cỗ tử trạng khủng bố thi thể. Cái này 11 bộ thi thể chính là trừ ra David bên ngoài, thợ mộc tổ 2 tất cả thành viên. Thấy cảnh này, David mới hiểu được, ban sơ im ắng, không phải đồng liêu không nói lời nào, mà là bọn hắn đã ở trong bất chi bất giác đi vào vĩnh hằng hắc ám. Khẩu thuật ghi chép cuối cùng có một đầu màu đỏ bút máy chữ phê bình chú giải. Đầu này phê bình chú giải giải thích David nghe tới tiếng chuông. Lại là lúc ấy có một vị tại phụ cận tuần tra ngân lộ hoàng thất vu sư đoàn người, đang nghe David tiếng gào về sau, phát giác được không thích hợp, lập tức gõ vang chuông đồng. Mà chuông đồng chính là lúc trước gã nghèo luyện chế, đưa cho nệ giả một kiện tâm linh tịnh hóa loại luyện kim đạo cụ, có thể trình độ nhất định yếu bất vong linh mang đến vụ hiệu quả. Cũng chính bởi vì chuông đồng, mới khiến cho David trong khoảnh khắc đó thoát khỏi lâm nguy trạng thái. Chuông đồng hiệu quả tiếp tục thời gian rất ngắn, David vận khí rất tốt, bắt lấy cơ hội, tại hiệu quả biến mất trước, xông ra nhà kho, gặp phải đến đây cứu viện vu sư. Flo xem hết bản này chạy trốn người khẩu thuật ghi chép về sau, trong lòng hơi động một chút. Hắn không có ngay lập tức đi làm phân tích, mà là tiếp tục nhìn mấy thiên cái khác khẩu thuật ghi chép. Sau khi xem xong, Flo lột rơi vào trầm tư. David tao ngộ, rất phù hợp đại chúng đối với quỷ hồn ấn tượng, vô giải lại đáng sợ. Bất quá, đây chỉ là người bình thường thị giác đến xem. Lấy Flo lột thị giác nhìn lại, hắn cũng không thèm để ý những cái kia tạo nên đến khủng bố không khí, bởi vì chính hắn liền có thể kiến tạo. Hắn để ý là, David chỗ đụng phải tập kích thủ đoạn. Trong mặt gương David xuất hiện quỷ dị biến hình. Trong mặt gương David trực tiếp xuyên qua tấm gương, đối với hiện thực David tiến hành tập kích. Thông qua thủ đoạn nào đó, vây khốn David, để hắn không cách nào thuận lợi đào thoát. Trở lên ba loại tập kích thủ đoạn, khẳng định nhận hàm vị kia vong linh năng lực đặc thủ. Trong đó loại thứ ba khốn người thủ đoạn, cùng Phở Lột chính mình nắm giữ tử hồn chướng mắt rất tương tự. Phở Lột cũng có thể chế tạo ra một cái kỳ dị chướng mắt không gian, để người có thể nhìn thấy lối ra, lại vĩnh viễn chạy không đến lối ra. Cũng chính là dồn trong miệng quỷ đả tường. Nhưng là, Phở Lột tử hồn chướng mắt là có thể vây khốn đỉnh tiêm học đồ thủ đoạn, cho dù là nghệ giả đến, đều rất khó tránh thoát. Mà vây khốn David thủ đoạn lại là bị một cái hiệu quả cực kỳ nhỏ bé chuông đồng âm thanh đều cho xua tan, hiển nhiên phi thường nhỏ yếu, thực tế gánh không lên tử hồn chướng mắt tên tuổi. Nhưng nếu như đối phương có được năng lực không phải tử hồn chướng mắt, lại sẽ là gì chứ? Flo nhìn về phía tập kích David trước hai loại thủ đoạn, hai loại thủ đoạn đều bao hàm một loại môi giới, tấm gương. Cái này khiến Flo nghĩ đến vong linh thư bên trong nâng lên một loại đặc thù vong linh, kính đoán. Cái gọi là kính đoán chính là lấy tấm gương làm môi giới vong linh. Loại này vong linh có thể thông qua tấm gương tiến hành nhanh chóng rời đi, còn có thể mượn từ tấm gương lực lượng đem người linh hồn kéo vào trong kinh thế giới tiến hành phong bế. Có thể nói, hắn thân ảnh khó lòng phong bị, vu sư cùng hắn chiến đấu trên đường, thường xuyên sẽ ra nhân ý liệu bị lật bản, mà thân ảnh một khi bị giam cầm, liền rất khó chạy trốn nữa đi ra. Mà loại thủ đoạn này, thuộc về một loại linh hồn mánh khóe đặc hóa. Loại này linh hồn mánh khóe danh xưng gọi là chen chân. Tấu chương xong, chương 2325, giải tỏa kết cấu, 1-1-1, chương 2325, giải tỏa kết cấu, 1-1-1, chiều tịch giới, á nghèo liên tục buôn ba gần một tuần. Đầu tiên là đi tới mạ dạ băng sơn, sau đó lại dọc theo nhu sóng biển, một đường tây xuống, thẳng tới lục giã nguyên. Tại đoạn này lữ trình bên trong, bọn hắn thấy xương lạnh ái lẹo, nhu phong vụ dạ nợt còn có ở vào lục giã nguyên chỗ sâu sinh ra chi ven hồ phồn sinh dịm. Mấy vị này trừ phồn sinh điện hạ bên ngoài, cái khác đều cùng hàng có không tệ hữu nghị, cho nên dùng cùng bọn chúng hội đàm lúc, đại khái bên trên đều là thuận lợi. Một chút chi tiết hơi có khác nhau, nhưng có ma nữ xương tội tại, khác nhau cuối cùng cũng tại lẫn nhau biết rõ tuyến thăm dò bên trong, chậm rãi trừ khử. Mà cùng phồn sinh dịm gặp mặt, gợn sóng kỳ thật cũng không lớn. Bạch Bạch Vân Hương ngay tại Lục Giã Nguyên phía trên, nhiều năm ở chung xuống, Lục Giã Nguyên cùng Bạch Bạch Vân Hương quan hệ cũng không tệ, bọn hắn là trước đi gặp Nhu Phong Vũ Dạ Nợ, lại đi sinh ra chi hổ. Có Nhu Phong Vũ Dạ Nợ làm bạn, phồn sinh dìm mặc dù có chút phê bình kín đáo, nhưng đều thuộc về không trọng yếu chi tiết nhỏ, cuối cùng vẫn là gia nhập lấy đại thế làm tên trong dòng lũ. Đang quyết định phồn sinh dìm về sau, Bọn hắn không có lập tức rời đi, mà là trở lại Bạch Bạch Vân Hương vị trí phong đảo. Vừa đến thời gian không tính hồi hộp, nơi này khoảng cách Hỏa Chi địa vực cũng đã không xa, cho nên có thể tạm thời tại phong đảo nghỉ ngơi 1-2 ngày. Thứ hai, Áng còn có một chút thủ hạ tại phong đảo, lần này đi phong đảo cũng có thể nhân cơ hội này mang lên bọn hắn. Còn có một cái để bọn hắn dừng lại trọng yếu lý do, Nạ Mị cùng Sương Lạnh Ái Lẹo rất khó được đặt chân phong đảo, lần này thừa dịp đi Hỏa Chi địa vực cơ hội, rốt cục đến phong đảo một lần. Bọn chúng đều muốn đi xem một chút, lúc trước Phùng lưu lại những cái kia bức tranh. Những cái kia bức tranh, Sơn Đở cùng Dùn mặc dù tại Mộng Chi Hoang Dã nhìn qua, nhưng cái kia dù sao cũng là Áng Lẹo dùng huyền thuật tạo dựng, cùng chân thực bức tranh vẫn như cũ có chút không giống, bọn hắn cũng rất tò mò Phùng tại phong đảo còn sót lại những cái kia tác phẩm hội họa bên trong có cái gì bí ẩn. Tất cả mọi người có ý nguyện lưu tại phong đảo chỉnh đốn, cho nên trở lại phong đảo cũng coi là lòng người chỗ xu thế. Một lần phong đảo, ngoại trừ Áng Lẹo, những người khác đi cấm kỵ chi địa, tìm tới Phùng phòng vẽ tranh. Rồi cùng Sơn Đở rất nhanh liền theo phòng vẽ tranh trở về, những cái kia tác phẩm hội họa đích thật là phù vẽ, nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Toàn bộ phòng vẽ tranh bên trong, nhất dị thường ngược lại là lúc trước Phùng khắc họa ma văn lúc còn sót lại khí tức thần bí. Rồi cùng Sơn Đở biến hình thuật đều đã đạt đến cao thâm tình trạng, rất dễ dàng tìm đến khí tức thần bí đầu nguồn, cũng phát hiện Phùng chỗ khắc họa thần bí ma văn. Sơn Đở liếc mắt liền nhận ra, thần bí ma văn xuất từ lễ đăng cơ của Mũ Điên, bất quá hắn cũng không có lộ ra, chỉ là ở trong lòng cảm khái, Phùng ma văn họa thật xấu, nếu như là Áng Lẹo họa, tuyệt đối sẽ không đem thần bí ma văn bản thể hiện lộ tại mắt trần có thể thấy chỗ, lại càng không có nhiều như vậy sai lầm. Rồi cũng phát hiện, chỉ là hắn cũng không biết thần bí ma văn phía sau bản chất, suy đoán Phùng khả năng có một cái thần bí cấp bút vẽ, dùng bút vẽ vẽ ra đến đạo này phát ra khí tức thần bí ma văn, dù sao, Phùng là họa sĩ, có thần bí bút vẽ giống như cũng nói thông được. Bởi vì Phùng đã không ở nơi này, Rồi không thế nào để ý, chuyện này liền đi qua. Bọn hắn theo phòng vẽ tranh trở về thời điểm, phát hiện Áng chính dựa vào tại cửa cung điện cây cột trước, nhìn qua nơi xa biển mây. Ngươi không phải nói muốn đi trắng bị biển, gặp ngươi đám kia thủ hạ sao? Dùn nhìn thấy Áng Lẹo, nghi hoặc hỏi. Tại bọn hắn đi phòng vẽ tranh thời điểm, Áng Lẹo lấy muốn đi trắng bị biển thấy thủ hạ làm lý do, cự tuyệt đồng hành. Nhưng bây giờ trở về sau lại phát hiện, Áng còn lưu tại ở tạm trong cung điện. Ta để lọ bờ trước đi trắng bị biển, để nó cùng đám kia phong hệ sinh vật tâm sự, ngày mai ta lại đi qua. Áng Lẹo nói. Dùn nghe xong, liền rõ ràng Áng Lẹo ý nghĩ, ngươi là lo âu, bọn hắn không phục ngươi. Có thể ước tại, bọn chúng coi như không phục, cũng cần thực hiện lời hứa. Áng Lẹo sở dĩ để lọ bờ trước đi nhìn xem, chủ yếu là hòa hoãn một chút quan hệ, tránh tương lai phiền phức. Dù sao, tương lai bọn này thủ hạ chí ít còn muốn làm việc cho hắn 20 năm. Mặc dù có thể cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng nếu như có thể càng bình thản ở chung, Áng tự nhiên vẫn là hy vọng là cái sau. Cho nên, vì về sau 20 năm hài hòa ở chung, bây giờ lãng phí một ngày cũng coi như không là cái gì. Đã ngươi đã để lọ bờ đi qua, vậy ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Dù tâm tình rất tốt, cho nên cũng lần theo Áng ánh mắt nhìn lại. Nơi này là phong đảo núi cao nhất bên trên dãy cung điện, là nhu phong vụ dạ nở vì bọn họ an bài nơi ở vị trí. Cái này tràn ngập nhân loại phong cách, nhưng lại rõ ràng phi nhân loại kiến trúc dãy cung điện, cũng là phong đảo nhất làm cho Dùn cảm khái kỳ diệu kiến trúc. Đứng ở chỗ này nhìn về phương xa, trong tầm mắt chỗ là khắp núi cung điện hình dáng, cũng bị nhàn nhạt nắng sớm sương mù bao phủ phong đảo đồng mạo. Ta đang chờ đợi cảm sở trí giả. Áng Lẹo nói, bọn hắn lần này trở về phong đảo về sau, chứ ngay từ đầu hội đàm, Áng còn không có tự mình gặp qua cảm sở trí giả. Lúc này là cảm sở trí giả chủ động hướng hắn khởi sướng mời, hy vọng có thể gặp nhau một mặt. Áng Lẹo xem chừng, cảm sở trí giả là vì chuẩn bị sự tình mà đến. Sự thật chứng minh, Áng phỏng đoán là chính xác. Không lâu sau đó, cảm sở liền tới nơi này, cùng Áng tiến hành ước chừng nửa giờ mật đàm. Bàn bạc nội dung, chứ không có ý nghĩa chào hỏi, cái khác cơ bản vây quanh chuẩn bị sự tình. Nói gần nói xa vẫn là hy vọng Áng Lẹo có thể tiếp tục mang chuẩn bị. Áng Lẹo lần này vừa lên đảo, Áng Lẹo liền thả chuẩn bị tự do, nghĩ đến chuẩn bị lại trở lại cảm sở trí giả bên người. Từ đầu tới đuôi, Áng Lẹo đều không có trả lời, nhưng thái độ rất rõ ràng mang cự tuyệt. Mặc dù trong khoảng thời gian này ở chung, Áng Lẹo đối với chuột bị đổi mới rất nhiều, nhưng hắn không có cương ép mang đi chuột bị ý nguyện, vẻ sớm dưa cũng không ngọt. Mà lại, chuột bị chính mình cũng càng muốn để lại hơn ở bên người Cam Diệu Sơ. Cam Diệu Sơ đại khái cũng biết chỗ mấu chốt, thật sâu thở dài một hơi, ta trở về lại cùng chuột bị tâm sự, nếu như nó vẫn như cũ không nguyện ý, ta hội tôn trọng ý kiến của nó. Sau đó, Cam Diệu Sơ liền rời đi. Áng Lẹo vốn còn nghĩ hỏi thăm một chút, chuột bị có phải là Cam Diệu Sơ phân thân sinh ra ý chí, nhưng nghĩ cái này dính đến Cam Diệu Sơ tư ẩn, còn là tạm thời gác lại. Cam Diệu Sơ sau khi đi, Áng Lẹo về trong cung điện. Sơn Đở cùng Dùn ngay tại đàm luận phong đảo, chủ yếu là trước đó Áng Lẹo biểu thị có thể tại phong đảo thành lập một cái dã man hang động phân bộ. Áng sở dĩ nghĩ như vậy, một bộ phận nguyên nhân là nơi này thích hợp phong hệ sinh vật cư trú, hắn có dự định để đám kia thủ hạ tiếp tục đóng quân ở đâu, còn có một bộ phận nguyên nhân là phong đảo phong cảnh, nơi này mộng ảo cảnh trí, tại toàn bộ triều tịch giới cũng thuộc về phần độc nhất. Ưu mỹ cảnh sắc cũng là lúc trước Phùng lựa chọn định cư nơi này nguyên nhân. Mà lại, phong đảo vị trí địa lý cũng phi thường đặc thù, tương đối an toàn. Cho nên, lúc ấy Áng hưng khởi ý nghĩ như vậy. Chỉ là Áng Lẹo lúc ấy cân nhắc còn là quá mức phiến diện, cũng quá mức duy tâm duy ta. Bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức thành lập phân bộ, cũng sẽ không đi cân nhắc phong cảnh thích hợp cư ngụ vấn đề, an toàn vấn đề cũng rất ít thảo luận, bởi vì nếu như ngay cả an toàn đều không giải quyết được, cái phân bộ này thành lập cũng không có ý nghĩa. Thành lập phân bộ, hoặc là nói nơi đóng quân, vu sư tổ chức sẽ chỉ cân nhắc hai điều kiện, liên minh cùng lợi ích. Chính là bởi vì có dạng này cân nhắc, cho nên tuyệt đại đa số vu sư tổ chức phân bộ đều thành lập tại từng cái vu sư phiên chợ, hoặc là nói ngay tại đối phương vu sư tổ chức hạ hạt địa. Thí dụ như Vịnh Sơ Bệ ở Thiên Không Cơ Giới thành dạng này siêu phàm chi thành, mà Phong Đảo theo Dùn thực tế không phù hợp những điều kiện này. Nhưng đã đây là Á Nghèo nói ra, Dùn còn là trịnh trọng tiến hành cân nhắc. Dù sao Á Nghèo hư hư thực thực được đến thiên bẩm chi quyền, quyết định của hắn nói không chừng liền phù hợp đại thế. Cũng bởi vậy, Dùn mới có thể thừa dịp lúc này cơ cùng Sơn Đờ liền Phong Đảo vấn đề thảo luận. Á Nghèo cũng ở một bên nghe bọn hắn bàn bạc. Theo đối với tin tức thu hút tăng nhiều, Á Nghèo cũng biết lúc trước chính mình dạng này thuận miệng nói có một chút không chịu trách nhiệm. Kinh nghiệm của hắn dù sao vẫn là quá ít, cách cục cũng không có đúng chỗ, cân nhắc còn là quá phiến diện. Hắn chần chờ, muốn hay không thu hồi những lời này. Dùn biết được về sau, lại là khoát khoát tay, thành lập phân bộ, bản thân liền là khai phát chiến lược một trong, đối với triều tịch giới các nơi tiến hành suy tính, cũng là ta bản trước. Thiên bẩm chi quyền đối với quyết định của ta có ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, nếu như nơi này không thích hợp, ta tự nhiên hội có cái khác phương án suy tính. À Nghèo nghe tới cái này, ngược lại là buông lòng rất nhiều. Tiếp xuống nói chuyện, dứt bỏ thiên bẩm chi quyền ảnh hưởng, Dùn cùng Sơn Đờ bắt đầu đối với Phong Đảo tiến hành một lần xâm nhập giải tỏa kết cấu, về sau liền Nhu Phong Vũ Dạ Nợ đều gia nhập vào, dù sao cái này quan hệ đến Phong Đảo tương lai. A Nghèo cũng tại lần này giải tỏa kết cấu bên trong, kiến thức đến chính mình dĩ vãng chưa từng chú ý qua tri thức phương diện, đây đối với hắn mà nói cũng là một trận kinh nghiệm có được. Cuối cùng giải tỏa kết cấu kết quả, Phong Đảo đích sắc không quá thích hợp trở thành phân bộ nơi đóng quân. Trừ phi, Phong Đảo có thể thoát ly lục giã nguyên, tại toàn bộ đại lục trên không tiến hành phiêu động. Dạng này ngược lại là có thể chiếm diện tích lợi chi tiện, ở trên đó xây dựng một cái di động hình vu sư phiên chợ, có vu sư phiên chợ về sau, phân bộ đóng quân cũng có lợi ích phân phối. Nhưng muốn để Phong Đảo triệt để thoát khỏi lục giã nguyên, tiến vào phiêu lưu thời đại, đây cũng không phải Dùn có thể làm quyết định, còn muốn cân nhắc đến phong hệ sinh vật cảm thụ của mình, cùng từng cái nguyên tố lãnh địa nhiều phía quan hệ. Lại nói, vu sư phiên chợ thành lập tại phong hệ sinh vật lãnh địa, phong hệ sinh vật chẳng lẽ không có chút nào ý kiến sao? Cho nên, cái này không chỉ là cái dân sinh vấn đề, cũng là một cái ngoại giao vấn đề. Cho dù là Nhu Phong Vũ Dạ Nợ cũng không thể lập tức cho ra đáp án. Nhu Phong Vũ Dạ Nợ biểu lộ trịnh trọng rời đi, trước lúc rời đi, nó cũng cho thấy chính mình hội nghiêm túc cân nhắc đến nỗi kết quả như thế nào, bao quát tàng ở bên trong, đều không thế nào xem trọng. Thời gian kế tiếp, bọn hắn lại trò chuyện cái khác chủ đề, trong đó phần lớn là vây quanh triều tịch giới sự tình mà triển khai. Ở trong quá trình tán gẫu, A Nghèo đột nhiên dừng một chút. Làm sao rồi? Sơn Đờ ngay lập tức chú ý tới A Nghèo dị dạng. A Nghèo, không có gì, là giống như có chuyện tìm ta. Ngay tại trước đó, Ang cảm ứng được là theo ngộng chi hoang dã đang xuất, sau đó cách vòng tay không gian, hướng Ang phát ra yếu ớt tín hiệu. Đoán chừng, ngay sờ bên kia phiến đá lại nổ. Sơn Đờ nói, rồi cũng gật gật đầu. Hắn theo thiết giáp bà nơi đó cũng nghe nói chuyện này, biết Mai Sở một mực tại nghiên cứu phiến đá, mong đợi theo phiến đá bên trong cố định trong ba động, khóa chặt cửa sở thế giới tọa độ, mở đi hướng cái linh hồn này vị diện thông đạo. Đi hướng cửa sở thế giới thông đạo, một mực bị ba cái cường thịnh linh hồn gia tộc cầm giữ, thông qua cấp lấy theo cửa sở thế giới được đến lợi ích, ba cái này vu sư gia tộc thế lực càng ngày càng khổng lồ, thậm chí sánh vai một bộ phận vu sư tổ chức. Vẹn vẹn một cái thông đạo, liền có thể làm được điểm này, tự nhiên để rất nhiều vu sư tổ chức trông mà thèm. Nếu như Mai Sở thật có thể mở dạng này một cái thông đạo, Dùn tất nhiên là hai tay duy trì, ta đoán cũng thế. A Nghèo đem lật theo vòng tay trong không gian triệu hoán đi ra, đồng thời cũng lấy ra phiến đá cùng ngọc hải loa. Chỉ là để đám người không nghĩ tới chính là sau khi xuất hiện cũng không có nói tới Mai Sở. Phật luật có chuyện tìm ta. A Nghèo nghi ngờ nói ngươi không phải vì Mai Sở mà đến sao? Mai Sở phiến đá còn không có nổ. Lật lắc đầu, trước mắt còn không có. Tốt ta, cái kia Phật luật tìm ta có chuyện gì? A Nghèo nghi ngờ nói, tựa như là tiểu sang bên kia sự tình. Lật cụ thể cũng không biết, chỉ là nghe tới Phở Lột nâng lên tiểu sam. Áng trong lòng suy đoán chừng là chủ nông trường U Linh có hạ xuống, chỉ là chuyện này Phở Lột chính mình liền có thể xử lý, vì sao nhất định muốn gặp ta? Mà lại, còn cố ý theo sơ tâm thành chạy đến thành mới đến, tìm Lật tới đưa tin. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Áng nghèo cũng không chần chờ, trực tiếp cùng Lật cùng nhau tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Sau một lúc lâu, Áng theo Mộng Chi Hoang Dã thức tỉnh. Một bên Sơn Đờ thấy thế, thuận miệng nói, là Phở Lột bên kia ra tình huống gì sao? Xem như thế đi. Áng nghèo gật gật đầu. Tinh hồ tòa thành phụ cận xuất hiện một cái đặc thù vong linh. A Nghèo đem đại khái nội dung nói một lần, bao quát đặc thù vong linh tình huống, còn có ngân lộ hoàng gia kỵ sĩ đoàn tra được dính đến 13 năm trước đây động vật hiến tế nghi thức nô lệ sự kiện. Nghe xong A Nghèo giảng thuật về sau, Dùn cũng không nhịn được than thở nói, đặc thù vong linh bình thường rất ít gặp, không nghĩ tới một cái liền học đồ đều không có bước vào tiểu sam, liền trước sau hấp dẫn đến hai con đặc thù vong linh, không hổ là gần linh chi thể. Sunder, ngươi chuẩn bị đi qua. A Nghèo gật đầu, đúng vậy, đặc thù vong linh rất ít gặp, còn lại là loại này thưa thất kinh đoán. Lạc vừa bạn không có tu tập linh hồn mạnh khỏe, có thể để hắn thử nghiệm hấp thu kính đoán đặc thù năng lượng, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được hồn thể chen chân năng lực. Muốn để Lạc hấp thu kính đoán, đương nhiên phải đi một chuyến tinh hồ tòa thành. Mà lại, con kia kính đoán rõ ràng là hướng về phía tiểu sa mà đến, lúc này đều đã tại tinh hồ tòa thành vị trí dưới núi, cũng chính là nói, thời gian đã cấp bách. Muốn đi lời nói, đoán chừng hiện tại liền muốn xuất phát. Đối với A Nghèo quyết định, Dùn cùng Sơn Đở cũng không có ý kiến. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Dùn gật gật đầu, không có việc gì, tại hỏa chi địa vực tụ hội trước trở về liền tốt. Đấu chương xong, chương 2326, cửa sổ, 1, Chương 2326, cửa sổ, 1, vì ngay lập tức chạy tới, Ang không có tại Bạch Bạch Vân Hương dừng lại thêm, thân hình lóe lên liền theo phong đạo đỉnh bên trong khu cung điện biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản định ngày thứ 2 đi gặp những cái kia phong hệ bộ hạ, cũng từ bỏ, lập tức liền đi trắng bị biển. Cũng không có đi quản cái kia một đám phong hệ sinh vật ánh mắt phức tạp, Ang tìm tới Lover, nói cho nó biết tiếp xuống chính mình khả năng không tại, tất cả phong hệ sinh vật tạm thời nghe lệnh dừng các hạ, mà đối đãi lần sau gặp nhau. Xuống xong mệnh lệnh về sau, Ang chỉ mang tốc độ nhanh nhất tốc linh, sau đó liền rời đi phong đạo. Ang nghèo vốn là muốn dùng vị diện đường hẻm trở về gợi ý đại lục, nhưng về sau suy nghĩ một lát, cảm thấy thực tế quá mức lãng phí. Mở vị diện đường hẻm cần thiết hao tài, hắn giá trị thậm chí đủ để cho hắn mua một cái đặc thù vong linh, coi như đặc thù vong linh thưa thớt, mua một cái tình báo cũng là dư xài. Đơn thuần vì lật linh hồn mánh khóe, liền mở ra vị diện đường hẻm, giá trị rõ ràng không ngang nhau. Mà lại, nơi này khoảng cách triều tịch giới lối ra đã không xa, rời đi triều tịch giới sau này sẽ là cựu thổ đại lục, cựu thổ đại lục khoảng cách gợi ý đại lục lại rất gần. Tốc độ cao nhất đi đường lời nói, hẳn là rất nhanh liền có thể đến mục tiêu. Tại cân nhắc phía dưới, Ang cuối cùng vẫn là từ bỏ tàu vị mặt đường hẻm. Đi đường thời gian trôi mau, Ang tự thân có rảnh huyễn chi môn cùng trọng lực mạch lạc, tổ bị cũng có thể mở ra trọng lực mạch lạc, tại bọn hắn năng lực khe hở thời điểm, tốc linh còn có thể còn nằm bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đi đường tốc độ đạt tới điểm cao nhất. Chỉ phí một ngày rưỡi thời gian, liền theo Bạch Bạch Vân Hương một đường lao vùn vụt đến Hỏa Chi địa vực. Rời đi triều tịch giới về sau, Ang nghèo cũng không có tại Hương Nông Vương thất trước mặt hiện thân, mở trống rỗng chi môn, trực tiếp chuyển rời đến Kim Tức Đế quốc đô thành Tang So Á vùng ngoại ô, tiếp xuống chính là theo Cựu Thổ đại lục chạy tới gợi ý đại lục quá trình. Đang đi đường trong quá trình, Phật Luật bên kia cũng tại thời gian thực báo cáo tình huống, chủ nông trường U Linh hai ngày này cũng không có hiện thân, cũng không có lên núi, không biết đi nơi nào. Thậm chí còn có một chút lục soát núi kỵ sĩ, hoài nghi nó đã rời đi, nhưng Phật Luật làm linh hồn, đối với tử khí cảm ứng càng thêm mẫn cảm, hắn tại cây rừng nhà máy phụ cận vẫn như cũ cảm giác được đại lượng thâm trầm u ám tử khí. Nó hẳn là còn lưu tại phụ cận, chỉ là chẳng biết tại sao lần trốn đi. Có lẽ là vì chờ đợi một cái tốt hơn thời cơ, có thể nhất cử đánh vào tinh hồ tòa thành. Cái này liền giống như là trước bao táp yên tĩnh, nhìn như bình thản không lo, nhưng đối với nệ giả cả đám, bầu không khí lại kiềm chế đến cực hạn. Nhưng đối với Ang nghèo mà nói, đây cũng là một cái tin tức tốt. Mặc kệ chủ nông trường U Linh muốn làm gì, đã hắn muốn kéo dài thời gian, kia liền kéo đi, tốt nhất có thể kéo tới bọn hắn chạy tới. Đi đường trên đường, hết thảy đều tương đối bình tĩnh, duy nhất để Ang cảm giác hơi có chút đau đầu, là đằng Rose. Ang theo Bạch Bạch Vân Hương rời đi thời điểm, cũng mang đi đằng Rose, lúc ấy ý nghĩ là dù sao muốn theo Hỏa Chi địa vực rời đi, vừa vặn thuận tiện đem đằng Rose mang về, miễn cho mạ gủ trí giả lo lắng. Nhưng không nghĩ tới chính là, đằng Rose khi biết Ang nghèo mục đích về sau, nhất định phải cuốn lấy Ang cùng rời đi, nói là muốn mở mang tầm mắt. Ban sơ Ang còn là không đồng ý, nhưng đằng Rose chủ quan ý nguyện phi thường cường liệt, lại thêm trong khoảng thời gian này đằng Rose gấu tính cũng thu liễm rất nhiều, Ang suy tư thật lâu, còn là đáp ứng đằng Rose. Coi như là trước thời hạn dẫn nó mở mang tầm mắt. Dù sao lúc trước mạ cụ trí giả để hắn mang đằng Rose, trừ làm bản đồ sống dùng, cũng là hy vọng có thể mang đằng Rose mở mang tầm mắt, cách cục không muốn rơi vào nho nhỏ vũng bùn. Chờ về sau đằng Rose về Hỏa Chi địa vực thời điểm, nó cũng có càng nhiều nội dung giảng cho mạ cụ trí giả. Cho nên, Ang nghèo mang lên đằng Rose. Chỉ là để Ang có chút không ngờ tới chính là, đằng Rose rời đi triều tịch giới về sau, lại là rất hưng phấn, nhìn cái gì đều rất kinh ngạc. Nhìn thấy thanh trấn, con mắt liền tỏa sáng, ý đồ để Ang nghèo dẫn nó đi dạo đi dạo. Ang chỉ có thể lắc lư nó, chờ giải quyết xong việc quan trọng, liền dẫn nó đến nhân loại trong thành thị dạo chơi. Kỳ thật cái này cũng không tính lắc lư, tinh hồ tòa thành khoảng cách SCT Sam Thành đã rất gần, mà SCT Sam Thành lại là nổi danh nghệ thuật chi đô, liền vùng tiên sinh đều ở nơi đó định cư qua một đoạn thời gian rất dài, hắn không khí có thể nói là Ang nghèo nhìn thấy trong thành thị độc nhất vô nhị. Đến lúc đó có thể mang đảng Rose đi SCT Sam Thành nhìn xem. Đảng Rose được đến hứa hẹn về sau, rốt cục thu liễm du ngoạn dục vọng, nhưng ngoài miệng hiếu kỳ lại là không ngừng, nhìn thấy cái gì ngạc nhiên đồ vật đều muốn hỏi, thành thị, kiến trúc, khói bếp, du thuyền. Trên đường đi Ang trừ đi đường, chính là tại vì đảng Rột giải thích các loại danh từ hàng nghĩa. Lại qua ước chừng một ngày thời gian, mang còn liễu lo không ngừng đảng Rột, Ang nghèo rốt cục đi tới gợi ý đại lục. Tàn thu thời gian, màn đêm so dĩ vãng đến sớm hơn một chút. Mặc dù chân trời còn có một chút ánh chiều tà, nhưng chỗ gần bầu trời đã là xanh đậm nhiệt đen. Tinh hồ tòa thành cũng bởi vậy thật sớm sáng lên ánh đèn. Ngày xưa, tinh hồ tòa thành đều rất quẩn cũ kẽ, nhưng một ngày này dù cho tới gần ban đêm, tinh hồ trong thành bảo vẫn như cũ rất náo nhiệt. Mặc áo giáp dày sắc kỵ sĩ, đi tại bóng loáng trên sàn nhà, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Mà dạng này kỵ sĩ còn không chỉ một cái, trong đại sảnh tiếng bước chân đều có thể rót thành lộn xộn âm phủ. Những kỵ sĩ này tất cả đều khiêng to to nhỏ nhỏ đồ vật hướng tinh hồ ngoài thành vận. Cẩn thận đi nhìn, bị bọn hắn khiêng vật phẩm đều che một tầng màu đỏ nhung thảm, phảng phất bên trong có dấu cấm vận, không nguyện ý để người nhìn thấy hắn chân dung. Nhưng tiểu sam lại biết, màu đỏ nhung dưới nệm trang không phải vật chân quý gì, tất cả đều là tấm gương. Tinh hồ trong tòa thành to to nhỏ nhỏ tấm gương đều bị bao khỏa lên, giao cho những kỵ sĩ này mang đi. Bởi vì thanh âm quá mức ồn ào, liền đắm chìm tại linh hồn ghi chép bên trong tiểu sam, cũng bị đánh thức. Giờ hiểu ra, bọn hắn muốn đem tấm gương đưa đến đi đâu? Tiểu Sam hiếu kỳ hướng bên cạnh chỉ huy một vị lão giả hỏi, hắn nhớ kỹ cái này mang theo màu vàng dây xích kính mắt lão giả gọi là Giờ Hiểu. Giờ Hiểu nhìn về phía từ trên thang lầu đi xuống tiểu Sam, ôn hòa cười nói, trước đưa đến bên ngoài thống nhất xử lý, chờ thêm mấy ngày, lại vì trong thành bảo đổi mới tấm gương. tại sao muốn đem tấm gương mang đi, bọn chúng hẳn là không hỏng a. Chủ yếu là sợ bẩn.
Sợ bẩn rồi. Tiểu Sam nghi hoặc nhìn Giờ Hiệu, hy vọng có thể được đến tiến một bước giải thích.
Cái sau lại là cười cười, không nói nữa. Tiểu Sam lại không tốt ý tứ truy vấn, dù sao hắn cũng chỉ là biết Giờ Hiệu danh tự, quan hệ phi thường mở nhạt. Hắn chỉ có thể chuyển đề tài, cái kia Giờ Hiệu ra ra, có nhìn thấy Dạ Đạ, hoặc là thì Sẻn thiếu ra sao?
Dạ Đạ ta không biết, nhưng thì Sẻn thiếu ra lời nói, hắn xuống núi.
Tiểu Sam thấy hỏi không ra thứ gì, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, liếc nhìn trong đại sảnh bừng tấm gương rời đi kỵ sĩ, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu lên lầu chuẩn bị trở về gian phòng.
Mở cửa phòng một khắc này, Tiểu Sam đột nhiên bỗng nhiên đủ.
Ta nhớ được ta rời đi thời điểm, không có dập tắt ngọn đèn a.
Tiểu Sam nghi hoặc nhìn về phía trong gian phòng bộ.
Chương 2326, cửa sổ 2, chương 2326, cửa sổ 2, bên trong một mảnh đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đồ dùng trong nhà hình dáng. Thấm lạnh hàn phong từ bên trong hướng trên hành lang quét.
Ta không có đóng cửa sổ sao?
Cảm thụ được hàn phong, Tiểu Sam trong lòng lại nổi lên nghi hoặc.
Lúc đầu đã chuẩn bị bước vào hắc ám chân, lúc này lại rụt trở về.
Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Trước mắt hắn mặc dù còn chưa trở thành chính thức học đồ, nhưng theo trong khoảng thời gian này đối với siêu phàm thế giới lý giải, đối tự thân thiên phú nhận biết, trí nhớ của hắn lại là tăng lên trên diện rộng.
Chỉ vài phút chuyện lúc trước, hắn vẫn có thể hoàn toàn ghi nhớ.
Nhất là lúc rời đi gian phòng trước đó, hắn vẫn ngồi ở gần cửa sổ trước bàn, một bên thắp sáng đèn dầu, một bên liếc nhìn linh hồn ghi chép.
Ngọn đèn có hay không dập tắt, cửa sổ có hay không quan, hắn rõ rõ ràng ràng.
Có người tiến vào hắn phòng.
Tiểu Sam trong lòng dâng lên suy đoán như vậy, bằng không vì sao ngọn đèn hội dập tắt, cửa sổ sẽ mở ra?
Là những kỵ sĩ kia sao?
Nhưng kỵ sĩ không phải trước đó liền đem trong gian phòng tấm gương dọn đi sao? Làm sao lại đi vào một chuyến?
Còn là nói, Dạ Đạ tại đùa ác.
Cũng không giống, nếu như nói là Sùn Nhì làm đùa ác lời nói, còn có thể, Dạ Đạ bình thường rất ít làm loại sự tình này.
Dạ Đạ cùng Tiểu Sam quan hệ cũng rất thân mật, không có lý do hù dọa hắn.
Trong lòng phồn nghĩ ngàn vạn, Tiểu Sam nhìn xem trước mắt hắc ám, hắn do dự có nên đi vào hay không nhìn xem.
Ngay tại Tiểu Sam do dự thời điểm, bên cạnh hành lang truyền ra cộc 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 tiếng bước chân.
Tiểu Sam nhìn lại, đã thấy Giờ Hữu mang mấy cái kỵ sĩ theo chỗ ngoặt thang lầu đi tới.
Giờ phân phó kỵ sĩ đi khác biệt gian phòng xem xét có hay không bỏ sót tấm gương, sau đó chính mình thì hướng Tiểu Sam đi tới.
Ngươi biểu lộ nhìn qua rất nghiêm trọng, làm sao rồi?
Giờ ý lỗ tu đi hơn 70 năm, mặc dù thực lực đạt tới bình cảnh, nhưng xem người nhìn sắc mặt bản sự lại là càng ngày càng tinh tiến. Hắn sở dĩ hướng Tiểu Sam đi tới, chính là phát giác Tiểu Sam ánh mắt không thích hợp.
Chần chờ một chút, Tiểu Sam vẫn là nói, ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác gian phòng của ta giống như có người đi vào qua.
Tiểu Sam đem chính mình suy đoán cùng phán đoán nói ra là dạng này à, vậy ta hỏi một chút nhìn, có phải là có kỵ sĩ đi vào phòng ngươi quên nói.
Giờ Hữu mặt ngoài mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng nháy mắt đề cao cảnh giác.
Hắn biết rõ, con kia tứ ngược cú linh, mục tiêu chính là Tiểu Sam.
Mặc dù trước mắt hắn không có cảm thấy được không thích hợp, nhưng bây giờ chính là ngàn cân treo sợi tóc, việc quan hệ Tiểu Sam liền không được nhỏ.
Vì để tránh cho thật bỏ sót cái gì, hắn lập tức gọi tới mấy cái kỵ sĩ, hỏi thăm một lần.
Nhưng mà phụ trách lục soát tầng này kỵ sĩ đều phủ nhận chính mình từng tiến vào Tiểu Sam gian phòng.
Không có kỵ sĩ đi vào, thật chẳng lẽ cùng cái kia U Linh có quan hệ?
Thế nhưng là, nó không phải còn ở dưới chân núi sao, mà lại trên núi che kín phòng tuyến, nó làm sao tiến đến?
Giờ trong lòng có chút hoài nghi, nhưng trước mắt còn không có chứng minh thực tế, hắn còn cần đi vào phòng nhìn xem.
Vì cẩn thận lý do, giờ phân phó ba vị thực lực cường đại kỵ sĩ đi vào trước tìm tòi hư thực.
Mặc giáp nhẹ kỵ sĩ, dẫn theo một ngọn đèn dầu, trực tiếp đi vào đèn nhánh gian phòng.
Tại một trận chờ đợi về sau, trong gian phòng sáng lên ánh sáng.
Tiểu Sam đi đến xem xét, đã thấy ba vị kỵ sĩ đã đem trong gian phòng tất cả đèn dầu hóa thắp sáng, đồng thời tại phụ cận tìm kiếm cái gì.
Sau một lúc lâu, bọn hắn đi ra, hướng Giờ Hiệu báo cáo, không có phát hiện gì, cửa sổ đích thật là mở, nhưng không thấy được người vì dấu vết, có thể là bị gió thổi mở.
Giờ quay đầu nhìn về phía Tiểu Sam, cửa sổ cắm chốt người không khóa sao?
Tiểu Sam hồi ức một lát, biểu lộ có chút trở nên xấu hổ, tựa như là
được đến xác nhận về sau, Giờ ở trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là sợ bóng sợ gió một trận.
Bất quá vì để phòng vạn nhất, Giờ còn là tự mình đi vào một chuyến, cẩn thận cảm giác một lát, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn.
Đêm nay gió cũng đích xác rất lớn, tòa thành lương tựa đại sơn, tới gần mặt hồ, mây mù vùng núi phối hợp gió hồ, đem cửa sổ thổi ra cũng rất bình thường.
Trên bàn ngọn đèn cũng có khí miệng, còn vừa lúc đối với cửa sổ, gió thổi tiến đến đem ngọn đèn thổi tắt cũng là chuyện thường.
Tại xác nhận không sai về sau, Giờ Hữu lúc này mới đi ra.
Tiểu Sam lúc này lại là có chút không có ý tứ, luôn cảm thấy bởi vì một chút dâu dịa chi tiết mà chuyện bé xé ra to.
Hướng Giờ cùng kỵ sĩ nói cảm ơn, Tiểu Sam mặt mũi tràn đầy thẹn thùng trở về nhà.
Trong phòng sáng trưng, không nhìn thấy bất luận cái gì âm tà.
Trên mặt bàn linh hồn ghi chép cũng là lật ra, cửa sổ vẫn chưa đóng cửa, hơi lạnh dạ phong tướng trang sách thổi tung bay không ngừng.
Tiểu Sam đi nhanh lên đi qua, đem cửa sổ thủy tinh đóng lại, chen vào cắm chốt.
Ngay tại hắn đóng lại cửa sổ một khắc này, mặt bàn trang sách tung bay linh hồn ghi chép cũng rốt cục cũng ngừng lại, vừa lúc ngừng tại một tờ bên trên.
Mà một trang này bên trên phối một cái tranh minh họa, một cái hoa lệ điêu văn kính chạm đất bên trong, có một cái đôi mắt tinh hồng bị ảnh.
Tiểu Sam đóng lại cửa sổ quay đầu lúc, vừa mới bắt gặp cái này tranh minh họa.
A, ta nhớ được cái này tựa như là đặc thù vong linh tiên.
Chỉ có đặc thù vong linh tiên mới có phối đồ.
Lúc trước biến thành hóa nhện vong linh sĩ dạ phu nhân,
cũng là Tiểu Sam tại bản này linh hồn ghi chép bên trên tìm tới nguyên hình. Tiểu Sam hiếu kỳ nhìn sang, muốn nhìn rõ ràng tranh minh họa bên cạnh chữ, nhưng lại tại hắn đi đến trước bàn lúc, hắn đột nhiên cảm giác lưng một trận phát lạnh, giống như có ai ở sau lưng dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng là, sau lưng của hắn là mặt tường, là cửa sổ a mà phía bên ngoài cửa sổ, không có ban công, không có chạm đất điểm, làm sao lại có người dùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm đâu? Là ảo giác sao? Tiểu Sam muốn quay người nhìn xem tình huống, nhưng một câu nguy hiểm dự cảm theo đáy lòng dâng lên. Trước đó ở ngoài cửa phòng, nhìn xem đen như mực gian phòng lúc, liền sinh ra cảm giác tương tự, về sau kỵ sĩ cùng giờ hiệu đều chứng minh, trong gian phòng rất bình thường. Bây giờ đồng dạng nguy hiểm dự cảm lại đến, Tiểu Sam cảm thấy có thể là chính mình quá đa nghi. Nghĩ đến cái này, Tiểu Sam xem nhẹ trong lòng báo hiệu, quay đầu nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một gương mặt, một tấm chiếu vào cửa sổ thủy tinh trên mặt, con ngươi đỏ lên mặt quỷ. Tiểu Sam hai mắt trừng tròn xoe, gương mặt này hắn quá quen thuộc, chính là Thánh Vang nông trường chủ nông trường, cũng là lúc trước Tiểu Sam tự tay chấm dứt hắn sinh mệnh người. Rõ ràng hắn đã chết, mà lại chết ở trên tay mình, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu Sam chỉ cảm thấy đầu phảng phất đứng máy một nửa, liên tiếp lui về phía sau, đang lùi lại trong quá trình, bởi vì không có chú ý tới bàn đọc sách của bản, lại là một cái lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm Tiểu Sam lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên cửa sổ chiếu rọi gương mặt kia lại là biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Tiểu Sam trong lòng đang sinh ra ý nghĩ này lúc, sau lưng của hắn lại chuyển đến một trận vị dị tiếng sột soạt tâm thanh. Tấu chương xong, chương 2327, hai cái gian phòng, 1, chương 2327, hai cái gian phòng, 1, phía sau có tiếng sột soạt tâm thanh. Tiểu Sam run rẩy một chút, nghĩ đến một loại không tốt tình trạng. Sẽ không phải chủ nông trường U Linh, sau lưng mình đi. Hắn run rẩy quay đầu. Phía sau cái gì cũng không có, chỉ có bàn đọc sách tại có chút lung lay, phát ra kéo kẹt đầu gỗ chạm đất thanh thúy thanh. Túi đầu xuống xem xét, lại là đệm ở góc bàn xuống một cái đệm bị phá tan. Trong căn phòng này bàn đọc sách là lao đồ vật, nghe nói đã dùng mấy chục năm, tại Tiểu Sam mẫu thân khi còn sống, vẫn tồn tại. Bởi vì hội thường xuyên bên trên xác, bề ngoài nhìn qua vẫn như cũ tính hoàn chỉnh, nhưng tòa thành phụ cận có hồ, ở bức không khí ngày qua ngày thấm vào bàn đọc sách, nó tâm đã có chút biến nhuận dễ thực, một cái góc bàn cũng xuất hiện thiếu thốn, dẫn đến lâu dài lắc lư. Tiểu Sam vào ở đến về sau, vì không ảnh hưởng ngày thường đọc, liền tại góc bàn xuống đệm giấy đệm, duy trì cân bằng. Bây giờ, đệm bị va vào một bên. Nghĩ đến là vừa rồi hắn trượt chân lúc va vào. Bởi vì đệm thiếu thốn, lại thêm hắn va chạm, lúc này mới vang lên vừa rồi quỷ dị tiếng sột soạt âm thanh. Tiểu Sam nhìn xem lắc lư bàn đọc sách, hơi thở dài một hơi, lúc trước hắn còn nghĩ lầm chủ nông trường U Linh ở sau lưng giở trò quỷ đâu. Nói đến chủ nông trường U Linh, Tiểu Sam không khỏi quay đầu lại, hướng cửa sổ phương hướng nhìn lại. Nhưng lúc này, trên cửa sổ không có chiếu ra bất luận cái gì cái bóng, càng không nói đến mặt người. Có lẽ, hắn đọc sách thấy quá mỏi mệt, sinh ra ảo giác. Tiểu Sam lắc đầu đứng người lên, cẩn thận nhìn quanh một chút bốn phía, không nhìn thấy cái gì dị thường. Liên tưởng đến trước đó kỵ sĩ và người, còn có giờ hiệu vu sư đều đi vào kiểm tra qua, đều nói trong gian phòng không có vấn đề, Tiểu Sam trong lòng thầm nghĩ, khả năng thật là nhạy cảm. Bởi vì lúc trước ngã xuống, mắt cá chân tựa hồ xoay đến, Tiểu Sam lảo đảo đi đến sau cái bàn trên ghế ngồi xuống. Vuốt vuốt đau đớn mắt cá chân, Tiểu Sam ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trên mặt bàn bị gió thổi mở linh hồn ghi chép. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên sách tranh minh họa, nhớ kỹ là kính chạm đất bên trong xuất hiện đôi mắt tinh hồng quỷ ảnh. Cái này cùng vừa rồi kinh nghiệm của hắn có chút tương tự. Hắn cũng là tại cùng loại mặt kính pha lê bên trên, nhìn thấy quỷ ảnh. Tiểu Sam nhìn về phía tranh minh họa bên cạnh giải thích, vô ý thức nói ra, đặc thù vong linh. Kính đoán. Ngay tại Tiểu Sam đọc lên kính đoán một từ lúc, hắn cảm giác quanh người giống như trở nên âm lãnh chút. Có được đặc thù chen chân năng lực, có thể thông qua tấm gương, trực tiếp ảnh hưởng vật chất giới. Tấm gương đã là nó ẩn thân chỗ, cũng là nó rời đi đường. Có thể mượn mặt kính, tiến hành đặc thù không gian nhảy bọn. Tốt nhất dự phòng phương pháp, liền đem tất cả mặt kính tất cả đều bị kín dây vải đi. Từ ngực, Tiểu Sam nuốt nghẹn một chút nước bọt. Hắn nhìn thấy đầu này lúc, đột nhiên nghĩ đến trước đó dưới lầu trong đại sảnh nhìn thấy một màn, giờ hiệu mang kỵ sĩ đoàn đi tới tinh hồ tòa thành trắng trận lục soát tấm gương, đồng thời đem tấm gương bịt kín vải đùng, mang ra tinh hồ tòa thành. Cái này cùng trên sách miêu tả tình huống sao mà tương tự, chẳng lẽ kỵ sĩ đoàn hành vi chính là tại dự phòng tính đoán? Nếu như đã thấy tính đoán, vậy sẽ phải cẩn thận, hắn nói không chừng đã giấu kín tại ngươi trung quanh, có lẽ tại sau lưng ngươi, lại hoặc là ở đỉnh đầu của ngươi. Quanh người càng thêm ấm lãnh, cũng không biết là tâm lý tác dụng hay là thật trở nên lạnh. Có lẽ ở sau lưng của ngươi, lại hoặc là ở đỉnh đầu của ngươi. Nhìn xem cái này sắp chữ, Tiểu Sam nuốt khô một chút, chậm rãi quay đầu, phía sau hoàn toàn yên tĩnh, hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần nhà, cũng là một mảnh tường hòa. Xem ra, ta thật là quá mẫn cảm. Tiểu Sam thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, khẩu khí này còn không có thư xong, hắn liền cảm giác lạnh hơn càng thấu xương khí tức âm trầm, theo dưới chân chuyển đến. Đồng thời, thả dưới bàn mắt cá chân, tựa hồ bị một đôi tay bắt lại. Tiểu Sam toàn thân dừng lại, cúi đầu xem xét. Đã thấy dưới mặt bàn, không biết lúc nào xuất hiện một cái bóng tối hình dáng. Tại Tiểu Sam nhìn qua lúc, bóng tối hình dáng ngẩng đầu lên. Tinh hồng mắt, tà dị mặt, quỷ dị khí thô âm thanh. Trước mắt một màn này, doa đến Tiểu Sam trái tim phảng phất ngưng đập mấy giây, sau đó liền lịch chuyển một phát, phanh 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 tiếng tim đập thẳng vào thai hộ. Tiểu Sam không bình tĩnh. Hoặc là nói, cho dù ai nhìn thấy dưới bàn đột nhiên xuất hiện một tấm khủng bố mặt quỷ, cũng sẽ không bình tĩnh. Càng không nói đến nói, trước này mặt quỷ còn là chủ nông trường mặt. Chủ nông trường U Linh, không có biến mất. Hắn vừa rồi tại trên cửa sổ nhìn thấy quỷ ảnh, cũng không phải ảo giác, hết thảy đều là thật sự phát sinh, chẳng qua là lúc đó không có chú ý tới, chủ nông trường U Linh kỳ thật đã thoát ly cửa sổ, tiến vào căn phòng này. Tiểu Sang mặc dù trái tim phanh 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 nhanh chóng nhảy, nhưng hắn dù sao từng có gặp quỷ kinh lịch, đã từng còn cùng hóa nhện vong linh sĩ dạ phu nhân quần nhỏ qua. Dù cho dọa mặt đều trắng bệnh, nhưng hắn vẫn như cũ ngay lập tức làm ra phòng vệ cùng chạy trốn công tác. Chỉ là Tiểu Sam vừa mới đá văng cái ghế, muốn về sau trốn thời điểm, to lớn lực đạo theo mắt cá chân chố đem hắn trở về kéo một cái. Lại là chủ nông trường U Linh, bắt lấy mắt cá chân hắn. Bản thân mắt cá chân liền bay đến, bây giờ lại bị tính nhắm vào về rồi, Tiểu Sam rốt cuộc bảo trì không được cân bằng, lại một lần ngồi trở lại trên ghế. Mặc dù bị ràng buộc ở mắt cá chân, nhưng Tiểu Sam không phải ngồi chờ chết người, càng là tại lúc này khác, càng là không thể bối rối, hắn ép buộc chính mình xem nhẹ hết thể nhân tố bên ngoài, suy tư lên ứng đối ra sao lập tức cục diện. Tư duy tốc độ, lại là siêu việt hết thảy. Có lẽ là tiềm thức suy nghĩ, lại hoặc là tính trước làm sao. Tiểu Sam tại ngắn ngủi không đến một giây bên trong, liền làm ra mới ứng đối. Lúc trước cùng hóa nhện vong linh lúc chiến đấu, bởi vì xì giả phu nhân là hắn thân tộc, cho nên có thể dùng tự thân máu đến công kích, nhưng cái này chủ nông trường U Linh, cùng hắn không thân chẳng quen, một chiêu này lại là không dùng. Cho nên, Tiểu Sam làm chính là, đem trên mặt bàn cái kia ngọn đèn dầu trực tiếp cầm lên, để lộ chụp đèn, hướng dưới chân vong linh hung hăng đập tới. Hỏa diễm cũng coi là một loại kịch liệt phun trào năng lượng. Năng lượng đối với sông không nhất định hội đối với vong linh sinh ra nguy hại, nhưng Tiểu Sam lúc đầu cũng không nghĩ tới dựa vào ngọn đèn bên trong lửa đối với vong linh tạo thành tổn thương, hắn cần chỉ là nháy mắt thời cơ, chạy trốn thời cơ. Tiểu Sam biết rõ chính mình xa không phải vong linh đối thủ, càng không nói đến là loại này hư hư thực thực đặc thù vong linh tồn tại. Chạy trốn hiển nhiên là biện pháp tốt nhất, bởi vì giờ hiệu vũ sư còn có đại lượng kỵ sĩ và người ngay tại bên ngoài. Tiểu Sam ứng đối biện pháp phi thường quả quyết, cũng rất kịp thời. Làm hỏa diễm đụng chạm lấy chủ nông trường U Linh cái kia đen nhánh tay lúc, nắm chặt mắt cá chân tay rõ ràng có rút lại một chút. Cũng chính là nháy mắt này có vào, cho mà đến Tiểu Sam rời đi cơ hội. Hắn dùng hoàn hảo cái chân còn lại, hung hăng một đạp cái bàn, mượn phản tác dụng lực, tung người một cái ngư dược, nhảy đến mấy mét bên ngoài. Rơi xuống đất lăn lộn, Tiểu Sam cũng không có quay đầu nhìn phía sau tình huống, cố nén mắt cá chân đau đớn, đông nhiên hướng hành lang đại môn phóng đi. Chương 2327, hai cái gian phòng, 2, chương 2327, hai cái gian phòng, 2, làm Tiểu Sam chạm đến đại môn quá lúc, cũng liền đi qua một giây. Vốn éo, khóa lập tức bị mở ra. Nhìn xem bị đẩy ra khe cửa, Tiểu Sam trong lòng dâng lên hy vọng. Có vong linh tập kích. Cứu mạng. Tiểu Sam không chút do dự mở cửa lớn ra, đồng thời đông nhiên kêu to lên tiếng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, làm đại môn đẩy ra về sau, hắn nhìn thấy không phải quen thuộc hành lang, mà là một căn phòng. Gian phòng này chính là gian phòng của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, phía trước trong gian phòng, cái kia lật đến cái ghế, cùng nghiêng lệch mặt bàn. Chính là trước đó hắn ngư dược lúc, đục đổ. Nhưng phía trước là gian phòng của mình, phía sau cũng là gian phòng của mình. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Tiểu Sam trong lúc nhất thời mộng, hắn chần chờ quay đầu, nhìn về phía sau lưng gian phòng, cùng ngay phía trước gian phòng giống nhau như lúc. Tựa như là hai cái khác biệt không gian trong gương. Chủ nông trường U Linh, dùng một loại quỷ dị mà phản nhân loại tư thái, theo nghiêng lệch mặt bàn chậm rãi bò đi ra. Trước sau gian phòng, đều là cảnh tượng như vậy. Liên vong linh đều xuất hiện hai cái. Tiểu Sam trong lòng đại chấn, chẳng lẽ là huyết tượng? Tiểu Sam cũng quản không được nhiều như vậy, nếu như hai cái gian phòng có một cái là huyết tượng, hắn tin tưởng khẳng định là trước người gian phòng. Hắn kiên trì, hướng ngay phía trước đống nhiên vào tới. Sau khi hắn xông về phía trước một khoảng cách về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, hết thảy chung quanh giống như đều là thật. Vô luận là bị đụng ngã cái ghế, hai bên vách tường, hay là chung quanh những nhà khác cố xúc cảm, đều không có một chút hư ảo cảm giác. Thậm chí ngay phía trước, chủ nông trường U Linh phát ra khí tức âm trầm, cũng cùng chân thực không hai. Lựa chọn của hắn là sai sao? Ở trong lòng Tiểu Sam bắt đầu hoài nghi thời điểm, lại là không thấy, cách đó không xa chủ nông trường U Linh câu lên quỷ dị cười. Một cái lao xuống, chủ nông trường U Linh vọt tới Tiểu Sam trước mặt, mọc ra đen nhánh móng tay dài tay, trực tiếp bắt lấy Tiểu Sam cổ. Tại Tiểu Sam còn không có kịp phản ứng lúc, hắn thon gầy thân thể liền bị một cỗ cự lực xách tới chỗ cao. Ra không được ý, tăng thêm treo lơ lửng giữa trời, Tiểu Sam không ngừng giãy giụa, nhưng mà căn bản là vô dụng, chủ nông trường U Linh mang cười tàn nhẫn, hung hăng đem Tiểu Sam nện vào sàn nhà. Két tư tiếng vang đột nhiên phát sinh. Đây là Tiểu Sam ngực xương sườn bẻ gãy thanh âm. Tiểu Sam vẫn còn bị ngã đến nửa mơ hồ trạng thái lúc, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân. Sau lưng gian phòng một cái khác chủ nông trường U Linh, thế mà cũng đi đến Tiểu Sam bên người, hắn dáng dấp kia tựa như lời rắn, tại bên môi lướt qua. Quỷ dị cười, mang không hiểu tàn nhẫn cùng khoái ý bén nhọn móng tay, tựa như thú chảo. Hướng Tiểu Sam ngực, hung hăng đâm vào. Tiểu Sam cố nén cảm giác khó chịu, có chút chết đi một chút, mặc dù đối phương tay không có cắm vào bộ ngực của hắn, nhưng vẫn như cũ mang đi tay phải hắn một khối thịt lớn. Máu tươi phun ra ngoài, huyết nhục thiếu thốn, để bên trong bạch cốt càng thêm u tùm. Kinh khủng như vậy lực đạo, nếu như cắm vào lồng ngực, kết quả có thể nghĩ. Tiểu Sam cho dù trốn qua một lần tử kiếp, nhưng vẫn không có nhìn thấy hy vọng. Trước sau hai gian phòng, hai con chủ nông trường U Linh, phảng phất đều là thật. Một cái đều không thể ứng đối, huống chi hai cái. Mà lại, hắn hiện tại còn thụ nghiêm trọng tổn thương. Lần này, thật hai kiếp khó thoát sao? À nghèo đi tới cây rừng nhà máy vị trí lúc, sát trời đã triệt để trở tối. Ngày xưa, trong nhà xưởng còn là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí có một chút thợ mộc sẽ còn điểm đèn tiến hành thô gia công. Nhưng lúc này, trong nhà xưởng trừ cực ít địa phương còn có ánh sáng, địa phương khác một mảnh vẫn cũ kỹ. À nghèo chậm rãi đi hướng nhà máy đại môn. Ngay tại hắn đi tới đại môn một khắc này, một cái mắt quầng thâm cực kỳ nghiêm trọng tử linh từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Cái này tử linh chính là chờ đợi ở đây đã lâu Flot. Các đại nhân. Flot cung kính thi lễ một cái, con mắt không tự chủ được nhìn về phía leo lên ở sau lưng A Nghèo, chỉ lộ ra nửa tấm bàn tay mặt đặng rốt, cùng A Nghèo bên người cái kia cố lượn lờ thanh phong. Hắn mơ hồ cảm giác được, bàn tay kia cùng chúng quanh ở khắp mọi nơi gió, tựa như là hai con nguyên tố sinh vật. Chẳng lẽ là các đại nhân nguyên tố đồng bạn? Tại Flot trong lúc suy đoán, A Nghèo tinh thần lực đã đem nhà máy phạm vi toàn bộ kiểm tra một lần. Trong nhà máy không có phát hiện bất luận cái gì vong linh. Bộ phận địa phương có tử khí lưu lại, trong đó mặt kính phụ cận tử khí lưu lại nhiều nhất. A Nghèo dừng một chút, nhìn về phía Flot, xem ra suy đoán của ngươi không sai, cái này chủ nông trường U Linh, thật sự chính là một cái tính đoán. Flot, đúng vậy, ta cũng kiểm tra qua, không có phát hiện mảy may tung tích, không biết con U Linh kia chạy đến đi đâu. Tính đoán hồn thể chen chân năng lực phi thường đặc thủ, có thể thông qua mặt kính tiến hành nhanh chóng rời đi. Chỉ cần mặt kính đầy đủ, hắn tính cơ động thậm chí đã có thể so với bộ phận chính thức vô sư, ngươi không có phát hiện cũng rất bình thường. Chỉ cần tồn tại mặt kính, tính toán liền có thể cấp tốc di động, loại này tính cơ động đích xác khá là khủng bố. Mà tấm gương lại là nhân loại sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Có thể nói, mặt kính tại giã ngoại có lẽ năng lực, nhưng tại có nhân loại tụ tập địa khu, nó hội khá là khủng bố, mà lại ẩn nấp năng lực mạnh phi thường. Đối phó kính toán biện pháp tốt nhất chính là đừng có tấm gương tồn tại. Flot, ta đã để kỵ sĩ và người đem trong nhà xưởng tấm gương nên phá đều phá, chỉ để lại hai mặt. Flot chỉ cách đó không xa hai cánh cửa, nơi đó đối ứng hai cái nhà kho, bên trong đều có một chiếc gương. Sở dĩ không có toàn bộ dỡ bỏ là bởi vì nơi này không có tấm gương lời nói, kính đoán căn bản sẽ không đến. Lưu lại hai mặt tấm gương, liền có thể hữu hiệu hạn chế kính đoán di động phạm vi. A Ngư trước đó dùng tinh thần lực kiểm tra thời điểm, liền đã phát hiện trong nhà kho hai mặt tấm gương. Bên trong đều có còn sót lại tử khí, nghĩ đến trước đó kính đoán cũng tại cái này hai mặt trong gương đợi qua. Ngươi ý nghĩ là không sai, nhưng là, ngươi thật xác định chỉ lưu lại hai mặt tấm gương sao? A Ngư nói khẽ. Trước đó, Phở Lột 10 phần chắc chắn, nhưng A Ngư đều hỏi như vậy, lại là để Phở Lột sinh ra một tia hoài nghi. Chẳng lẽ còn có cái khác không có dỡ bỏ tấm gương sao? Hẳn không có cái khác tấm gương. Do dự một chút, Phở Lột vẫn là nói. Mặc dù phá tấm gương công việc là kỵ sĩ đoàn người làm, nhưng Phở Lột bản thân cũng kiểm tra qua, xác định không có tấm gương lưu lại. À ngươi chưa hồi phục, mà là nhanh chân hướng nhà máy nội bộ đi đến. Phở Lột lập tức đuổi theo. Đi vào nhà máy về sau, lập vào mắt chính là một đầu hẹp dài hành lang cuối cùng là to lớn vật liệu gỗ khu gia công. Mà hành lang hai đầu là các loại chức năng gian phòng, cùng thông hướng thượng tầng thang lầu. A Ngư không có đi tiến vào khu gia công, mà là tiện tay đẩy ra bên cạnh một căn phòng. Trong gian phòng có sinh hoạt dấu vết, nhưng cũng không có người. A Ngư trực tiếp đi đến gian phòng trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rõ ràng ngoại giới tĩnh mịch rừng rậm. Nhìn thấy sao? A. Tại Phở Lột nghi hoặc thời điểm, A Ngư rũi ra đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ mặt thủy tinh. Thanh thúy gõ tiếng vang, phản phất trực tiếp gõ tiến vào Phở Lột tư duy chỗ sâu. Tấu chương xong, chương 2328, sơ sót mặt kính, 1, chương 2328, sơ sót mặt kính. Một, A Nghèo đưa ngón trỏ ra, tại không trung nhẹ nhàng một quái, như có chút điểm tinh quang tại đầu ngón tay doanh động. Một bên khác, Phở Lột thì sững sờ nhìn xem trên cửa sổ phản quang mặt thủy tinh. Chỉ thấy mặt thủy tinh chi tiết đem A Nghèo đầu ngón tay tinh quang, toàn bộ hiện ra, tựa như một chiếc gương. Đến lúc này, Phở Lột như thế nào không rõ A Nghèo ý tứ. Đại nhân là nói, những này cửa sổ pha lê, cũng có thể trở thành kính đoán gửi thân môi giới. Đúng thế. A Nghèo gật gật đầu. Cái gọi là kính đoán, cũng không phải là đơn thuần gửi thân tại trong gương. Chỉ cần có thể phản chiếu xuất hiện thực cảnh tượng thực thể vật chất, đều có thể bị hắn xem như gửi thân nơi trốn. Nếu như năng lực lại tiến hóa, kính đoán thậm chí có thể mượn từ bình tĩnh mặt nước làm gửi thân vị trí. Mà chủ nông trường U Linh tử vong thời gian không dài, như không đặc thù gặp bỡ, hẳn là còn không cách nào gửi ở mặt nước. Nhưng pha lê loại này thực thể vật chất lại là có thể trở thành hắn nhảy vọt cùng gửi thân nơi trốn. Trong nhà máy cơ hồ tất cả gian phòng đều có cửa sổ thủy tinh, nếu như ngay cả mặt thủy tinh đều có thể trở thành hắn gửi thân chi địa, đây chẳng phải là toàn bộ cây rừng nhà máy đều bại lộ tại mắt của nó ra dưới đáy? Thế nhưng là trước đó kính đoán, cho tới bây giờ đều không có tại trên mặt thủy tinh xuất hiện qua, ta cũng không có tại kính cửa sổ bên trên cảm giác qua hắn tử khí. Mà lại, nếu như hắn có thể mượn từ mặt thủy tinh tiến hành rời đi, lấy hắn sát tính, trước đó vụ án bên trong hoàn toàn có thể giết càng nhiều người. Phớt lột hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không phải hoài nghi A Nghèo phán đoán, chỉ là không rõ, nếu như kính đoán thật có thể mượn từ mặt thủy tinh gửi thân, trước đó vì sao chưa hề hiện ra qua năng lực như vậy. Tại logic phương diện bên trên, bất luận cái gì khác thường hành vi đều có bị giải đọc khả năng. Mặc dù dưới tình huống bình thường, vong linh là không có trí tuệ, nhưng vì đạt được mục đích bất luận cái gì hành vi, cũng coi là một loại bản năng sinh tồn. A Nghèo, ngươi không ngại thoát ly thân phận của đối phương, đem kính đoán coi như một cái có được mặt kính xuyên qua năng lực vô sư, bởi vì ngươi che chở tiểu sam, các ngươi hiện tại ở vào đối địch trạng thái. Đương đại vào tràng cảnh này về sau, ngươi cảm thấy hắn không cho các ngươi biểu hiện ra mặt thủy tinh xuyên qua năng lực, là vì cái gì? Phớt luật thuận A Nghèo mạch suy nghĩ, đem chính mình thay vào đến tràng cảnh này bên trong. Tại tin tức không biết trong chiến đấu, nắm chắc đối thủ tâm lý, sẽ là chiến đấu mấu chốt. Nếu như là ta khẳng định không hy vọng đối phương biết lá bài tẩy của ta, mà ta ẩn tàng át chủ bài chủ yếu là vì gặp địch giả yếu. A Nghèo, vì sao muốn gặp địch giả yếu đâu? Gặp địch giả yếu tự nhiên là hy vọng đối thủ bỏ qua cái này một đặc chất, lấy làm được một kích đánh chết. Phở Lột nói đến đây lúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chủ nông trường U Linh, không phải vì giết chết Phở Lột mà đến, cũng không phải vì giết chết Ngân Lộ Hoàng Thất Kỵ Sĩ cùng Vu Sư mà đến, mục tiêu của hắn là Tiểu Sam. Nó chỉ ở trên mặt kính gửi lại, mà không tại trong suốt trên mặt thủy tinh xuyên qua, chính là vì cho người ta một loại ảo giác, hắn không thể tại trên mặt thủy tinh ghé qua, tê liệt đối thủ. Đợi đến bọn hắn thật bỏ qua mặt thủy tinh tầng này về sau, nó liền có thể mượn cơ hội này, đặt thành hắn mục đích, đi giết Tiểu Sam. Nhưng là bây giờ vấn đề lại tới, hắn như thế nào thông qua gặp địch giả yếu, mà đi hướng sườn núi giết Tiểu Sam. Mặt thủy tinh ghé qua đích xác bị bọn hắn xem nhẹ, nhưng kính đoán tại tấm gương hoặc là pha lê bên trên tiến hành không gian nhảy bọn, cũng là có khoảng cách hạn chế. Nơi này là dưới núi, khoảng cách sườn núi còn là rất xa, kính đoán căn bản làm không được trực tiếp nhảy bọn đến trên sườn núi đi. Trừ phi, tại đoạn này núi làm được nửa đường, tồn tại cái khác pha lê cho hắn làm đạp bàn chân. Nhưng mà Phở Lột rất rõ ràng, theo chân núi đến sườn núi đoạn này khoảng cách, trừ có cây thực vật cùng một chút dã thú bên ngoài, căn bản không có những vật khác. Chẳng lẽ hắn xem nhẹ cái gì chi tiết? Tại Phở Lột nghi hoặc lúc, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này hướng mặt ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy đen như mực rừng cây, cùng phương xa lờ mờ sơn lĩnh của bút. Ở phương xa trên núi, Phở Lột mơ hồ nhìn thấy mấy điểm di động ánh lửa. Phở Lột biết, những cái kia ánh lửa đến từ trên núi tuần tra kỵ sĩ tay cầm bó đuốc, những kỵ sĩ này bị nệ dạ an bài tới, vì tìm tới chủ nông trường U Linh, cẩn trọng tuần bệ. A, kỵ sĩ. Kỵ sĩ trên thân có thể hay không mang theo mặt thủy tinh? Phở Lột trong tư duy đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Kỵ sĩ cũng rất ít mang theo tấm gương hoặc là pha lê loại vật này, nhưng là Phở Lột nhớ kỹ, Á Nghèo nói qua chỉ cần có thể phản chiếu xuất hiện thực cảnh tượng thực thể vật chất, đều có thể bị hắn xem như gửi thân nơi trốn, mà kỵ sĩ trên thân thật là có loại này phản chiếu hiện thực cảnh tượng vật chất. Đó chính là áo giáp. Đại nhân, tỏa sáng phản quang áo giáp có thể trở thành kính đoán gửi lại vị trí sao? Phở Lột đội bằng hỏi. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn áo giáp, trừ số ít hợp kim áo giáp, cơ bản đều là áo giáp bạc. Áo giáp bạc bị lau sạch sẽ về sau, tất cả đều bóng lượng vô cùng, hoàn toàn có thể coi như tấm gương sử dụng. Có thể. Á Nghèo gật gật đầu. Phở Lột nghe xong đáp án này, trái tim một cái lộn bộ, hỏng bét. Nếu như kính đoán thật có thể thông qua bóng lượng áo giáp đến tiến hành không gian nhảy vọt, như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua không cùng vị trí kỵ sĩ tiến hành nhiều lần nhảy vọt, cuối cùng chuyển rời đến sườn núi chỗ tinh hồ tòa thành. Bởi vì bây giờ đầy khắp núi đồi đều là bị điều đến tuần tra kỵ sĩ. Hôm nay ta một mực không có cảm giác được chủ nông trường U Linh tử khí, cái bên này cũng không có tìm được. Ta hoài nghi hắn đã đi trên núi. Phở Lột ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sườn núi chỗ tinh hồ tòa thành đèn đuốc sáng trưng, nhưng lúc này ở trong mắt của Phở Lột lại không hiểu bao phủ một mảnh bất tường bóng tối. A Nghèo bởi vì mới đến nơi đây, còn không hiểu rõ trạng muốn cụ thể, nghe Phở Lột kiểu nói này, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Không có chút gì do dự, A Nghèo trực tiếp kích hoạt vu thuật vị bên trên trống rông chi môn, mục tiêu trực chỉ sườn núi chỗ. Một giây sau, A Nghèo cùng Phở Lột xuất hiện tại tinh hồ ngoài thành. Phở Lột đi ra trống rông chi môn lúc, nhìn thấy tràng cảnh để hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, giờ hiểu lúc này ngay tại tòa thành cổng chỉ huy phụ cận kỵ sĩ, không trùng cũng có một chút hoàng thất vu sư đang đi tuần. Có những người này ở đây, tính toán hẳn không có to gan như vậy dám tại lúc này xâm nhập tinh hồ tòa thành. Chỉ là, làm Phở Lột quay đầu nhìn về phía A Nghèo thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì A Nghèo ánh mắt trừng trừng nhìn qua tòa thành lầu 3, lông mày rõ ràng nhíu lên. Mà lầu 3 chính là tiểu sam trước mắt vị trí tầng lầu. Đại nhân, có cái gì không đúng sao? Tại Phở Lột hỏi thăm thời điểm, nơi xa giờ hiểu cũng phát hiện bọn hắn đến, tranh thủ thời gian tiến lên đón. A Nghèo không có trả lời, mà là dưới chân nhẹ nhàng một lần phát lực, liền nhảy đến giữa không trung. Phở Lột cũng điều khiển lên linh hồn chi lực, theo sau. Ngươi nhìn. A Nghèo chỉ vào lầu 3 gian nào đó phòng cửa sổ. Phở Lột lần theo ánh mắt nhìn lại, A Nghèo chỉ phương hướng đúng lúc là tiểu sam chỗ ở gian phòng. Cửa sổ không có đóng tốt, lộ ra một chút khe hở. Nhưng mà từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, một mảnh đen nhánh. Chương 2328, sơ sót mặt kính, 2, chương 2328, sơ sót mặt kính, 2, trừ hắc ám bên ngoài, Phở Lột ngược lại là không có cảm giác được cái khác gì thường. Nhưng là, hắc ám bản thân liền không đúng. Cho dù là tại ban đêm, dù cho trong gian phòng không có điểm đèn, cũng không nên như thế đèn nhánh. Phản phất, có đồ vật gì tại thôn vệ chung quanh tia sáng. Tại Phở Lột quan sát thời điểm, giờ hiệu cũng dựa vào phi hành cái chổi, bay đến giữa không trung. Xa xa đối với Áng thi lễ một cái, sau đó hắn cũng nhìn về phía lầu 3 gian phòng. Bất quá, giờ hiệu cũng không có đơn thuần dùng nhìn bằng mắt thường, một bên nhìn còn một bên vô ý thức đem tinh thần lực xúc tu dò xét đi qua. Ngay tại tinh thần lực xúc tu chui vào trong cửa sổ lúc, giờ kinh hô một tiếng, thật nặng từ khí, hỏng bét, là còn kia vong linh. Bởi vì Áng Nghèo đến, chung quanh vu sư học đồ đều đang yên lặng quan sát bên này. Cho nên khi giờ hiệu lên tiếng kinh hô lúc, lập tức gây nên một mảnh bạo động. Khi tất cả học đồ đều đem ánh mắt đều phóng tới lầu 3 trong cửa sổ lúc, mỗi người đều cảm giác không tốt. Bọn hắn mỗi ngày tại ngoài thành tuần tra, chính là vì đề phòng con kia vong linh, không nghĩ tới con kia vong linh, thế mà lặng yên không một tiếng động tại lúc bọn họ không chú ý, đã chui vào tòa thành bên trong. Quan trọng nhất là, chuyện này còn phát sinh tại Áng Nghèo ngay dưới mắt. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý tới đây là một cái tiểu gia hỏa tuần thú, không phải liền là nệ dạ đại nhân muốn nhờ vào đó lấy lòng Áng A hiện tại, ngược lại là Áng trước một bước phát hiện không thích hợp. Trên mặt bọn họ nháy mắt không ánh sáng. Tại xấu hổ về sau, chính là đối với con kia vong linh phẫn nộ. Cho dù là bọn họ biết, đối phó vong linh không phải dễ dàng như vậy, nhưng tại lúc này, cũng rối rít muốn xông vào trong gian phòng, giáo huấn con kia giảo hoạt vong linh. Che giả mang mọc phía dưới, đã có 6 vị vu sư học đồ tiến vào gian phòng. Chỉ là, để Phơ Lột cảm giác bất an là, bọn hắn xông vào tiểu Sam gian phòng về sau, liền lại không có bất luận cái gì tin tức, phản phất cùng Hắc Ám hòa thành một thể. Đối với những này vu sư học đồ, Phơ Lột ngược lại là không có quá lớn lo lắng, dù nói thế nào bọn hắn cũng trà trộn vu sư giới nhiều năm, coi như gặp được đặc thù vong linh cũng không đến nỗi nhanh như vậy đầu hàng, hắn lo lắng hơn chính là tiểu Sam. Phơ Lột quay đầu nhìn về phía A Nghèo, đại nhân, tiểu Sam tình huống. A Nghèo, thu một điểm tổn thương, bất quá tạm thời không có việc gì. Được đến A Nghèo xác nhận, Phơ Lột hơi thở dài một hơi, hắn cũng không ngoài ý muốn ảng có thể nhìn thấy trong gian phòng tình huống. Lúc này, không có đi vào phòng giờ hiệu, cũng cung kính đi tới, muốn nói điều gì. Chỉ là không đợi giờ hiệu mở miệng, A Nghèo liền trực tiếp nói, mấy cái kia đi vào vu sư không cần lo lắng, bên trong chỉ là một loại dùng tử khí cấu tạo đi ra huyết tượng, bọn hắn chỉ là tạm thời bị khống trụ. Tiếng nói vừa ra, Phơ Lột nói, tử hồn trước mắt. Chủ nông trường U Linh còn nắm giữ tử hồn trước mắt. A Nghèo lắc đầu, không thuộc về tử hồn trước mắt, mà là một loại đặc thù huyết tượng, tựa hồ là mượn từ mặt kính làm môi giới, chế tạo ra, còn ẩn chứa nhất điểm không gian cấu tạo hương vị. Rất có ý tứ. Loại này huyễn tượng mặc dù không có huyễn thuật tiết điểm, nhưng thành giống kết quả thú vị phi thường, còn lợi dụng nhất điểm không gian năng lượng. Nếu như tăng thêm vững chắc huyễn thuật tiết điểm, đoán chừng khốn người năng lực hội nháy mắt cất cao mấy cái lượng cấp. Cái này cho Áng Nghèo rất lớn dẫn dắt, cũng là hắn không có ngay lập tức phá hư huyễn tượng nguyên nhân. Tại Áng quan sát tử khí kính tượng thời điểm, tiểu Sam bên kia cũng tại cùng hai cái chủ nông trường U Linh đấu trí đấu dũng. Tử khí kính tượng, đây là Áng Nghèo vì trong gian phòng huyễn tượng lấy danh tự. Cho dù tiểu Sam năng lực phản ứng xuất chúng, nhưng là tại xương sườn gãy xương, cánh tay thụ thương dưới tình huống, muốn hoàn toàn tránh né chủ nông trường U Linh công kích, vẫn như cũ rất khó. Với anh, tiểu Sam thật vất vả bò lên, liền bị to lớn lực đạo đá trúng eo, cả người hiện đường vòng cung, đánh tới hướng gian phòng một góc. Tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy đồ dùng trong nhà tiếng vỡ vụn. Cái này ngã một cái, tiểu Sam cảm giác toàn thân khung xương đều tán, trước mắt cũng biến thành huyết hồng. Bởi vì cái chán bị thương, huyết dịch ồ ồ chảy xuống, che đậy cặp mắt của hắn. Tại mông lung huyết hồng bên trong, tiểu Sam nghe tới tiếng bước chân. Hắn giang chống đỡ ngẩng đầu, trước mắt bị máu dán một mảnh, duy nhất có thể nhìn thấy chính là huyết sắc phía sau chủ nông trường cái kia quỷ dị mà điên của mặt. Phải chết sao? Lúc trước giết hắn, hiện tại muốn đem mệnh còn trở về sao? Không cam tâm a. Rõ ràng lúc trước là hắn muốn trước hết giết ta. Tiểu Sam trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh, tất cả đều là chuyện xưa ký ức. Phong quang vô hạn xuất sinh, bi thảm thê lương trưởng thành, thật vất vả tại gặp được gã nghèo về sau nên đón ánh dạng đông, bây giờ tựa hồ lại muốn một lần nữa rơi vào hắc ám. Hắn thật không cam tâm. Nhưng lại thế nào không cam tâm, bây giờ cũng không có cách nào, bởi vì toàn thân của hắn đều đau đau không cách nào động đậy, đối mặt chủ nông trường U Linh, hắn không có một chút hy vọng chạy trốn. Ngay tại tiểu Sam đầy cõi lòng không cam lòng nên đón tuyệt vọng đến lúc, hắn đột nhiên nghe tới một đạo dị thường tiếng vang. A, nơi này làm sao có cánh cửa? Eo, khổ hệ các ngươi ở sau cửa sao? Nơi này là tình huống gì? Cái kia vong linh chế tạo tử hồn chướng mắt sao? Tiểu Sam nhãn tình sáng lên, hắn không biết bên ngoài nói chuyện chính là ai, nhưng hắn tuyệt vọng tâm tình, nên đón một chút xíu hy vọng. Đối phương biết tử hồn chướng mắt nói rõ đọc lướt qua siêu phàm tri thức, nói không chừng chính là ngân lộ hoàng thất bồi dưỡng vu sư. Tiểu Sam rất muốn lớn tiếng la hét, gây nên sự chú ý của đối phương, nhưng là hắn hiện tại liền nói chuyện sức lực đều không có. Hắn giang chống đỡ sắp xa đoạn hắc ám tư duy, một lần nữa tỉnh lại một chút, ý đồ khống chế thân thể của mình, dù cho phát ra một điểm tiếng vang cũng có thể. Nhưng tứ chi của hắn phảng phất bị rốt chỉ, rất khó động đậy. Chẳng lẽ hắn thật thai kiếp khó thoát sao? Ngay tại Tiểu Sam lại tiếp tục tuyệt vọng lúc, hắn nghe tới tiếng bước chân, có người đi tới tiếng bước chân, mà lại chính hướng vị trí của hắn đi tới. Hô hô, lúc đầu ánh mắt thả ở trên người Tiểu Sam chủ nông trường U Linh cũng bị tiếng bước chân hấp dẫn. Hắn nhìn một chút Tiểu Sam, lại quay đầu nhìn một chút phía sau. Giết chết Tiểu Sam là hắn mục đích, nhưng là hắn hỗn độn trong tư duy, ngay thẳng giết chết Tiểu Sam cũng không có bất luận cái gì khoái cảm, ngược sát mới là hắn mục đích. Có người đánh gây hắn ngược sát, tội không thể xá. Làm Tiểu Sam thật vất vả tìm về tứ chi cảm giác, lao đi dán ở trước mắt máu, hắn nhìn thấy hình ảnh, chính là hai cái chủ nông trường U Linh đi xa thân ảnh. Hắn được cứu sao? Không. Tiểu Sam cũng không có lạc quan như vậy. Chủ nông trường U Linh hiển nhiên là muốn trước đi giải quyết người khác, cũng không có bỏ qua hắn. Hắn hiện tại muốn làm chính là nhân cơ hội này chạy khỏi nơi này. Dùng hết tất cả sức lực, Tiểu Sam cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, lảo đảo đứng lên. Hắn hiện tại đã không tì vết cố kỵ bị chủ nông trường U Linh truy đuổi người, chỉ có thể cầu nguyện đối phương có thể bình yên vô sự. Tiểu Sam đứng tại hành lang trung tâm, vừa đi vừa về nhìn một chút, phía trước là gian phòng của hắn, hậu phương cũng là gian phòng của hắn, nhìn qua giống như là mặt kính phục chế. Nên đi nơi nào? Tài năng chạy ra thăng thiên. Tiểu Sam nghĩ nghĩ, cuối cùng khập khiễng đi đến ban sơ hắn ở gian phòng kia, hắn muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nơi này là lầu 3, từ nơi này nhảy xuống tử vong tỷ lệ hẳn là không cao, mà lại hắn nhớ kỹ chính phía dưới lầu hai bên cửa sổ có một cái ống thoát nước, nếu như có thể bắt được cái kia ống thoát nước, coi như thụ thương hẳn là cũng sẽ không quá nặng. Tiểu Sam ôm chặt ý nghĩ như vậy đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Sau đó hắn sửng sốt, ngoài cửa sổ cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy, mà là quỷ dị xuất hiện trong một phòng khác, bài trí vẫn như cũ cùng hiện tại gian phòng, chỉ là hiện mặt kính đảo ngược. Tấu chương xong.